Chương 143, luyện hóa tịnh thế viêm, chương 143, luyện hóa tịnh thế viêm. Nô Thiên trở lại Chí Tôn Thần Điện sau, xếp bằng ở phòng tu luyện của mình bên trong. Quanh thân lượn lờ lấy tinh khiết ngọn lửa màu bạch kim, tịnh thế viêm tại hắn lòng bàn tay chậm rãi nhảy lên, mỗi một lần diễm mang lấp lóe, đều để không gian chung quanh có chút vặn mèo. Trải qua Phượng Hoàng Tổ Địa Niết Bàn chỉ tẩy lễ cùng trong khoảng thời gian này hấp thu, đóa này dị hỏa đã hoàn thành thủy biến, uy lực hơn xa lúc trước. Chín U Minh Hoàng Diễm Ngô Thiên thấp giọng thì thào, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, một sợi tịnh thế viêm hóa thành nhỏ bé hỏa phượng, tại hắn lòng bàn tay xoay quanh bay múa. Hắn nhìn qua bảng dị hỏa ghi chép, xếp hạng thứ 5 chín U Minh Hoàng Diễm chính là sinh tử chi viêm. Truyền thuyết có thể đốt diệt luân hồi, cho dù là đại đế nhiễm một kia, cũng biết bị ăn mòn thọ nguyên. Mà hắn tịnh thế viêm, bây giờ tuy mạnh, lại vẫn không có pháp so sánh cùng nhau. Sau đó một đạo thanh âm uy nghiêm tự Chí Tôn Điện truyền đến, Ngô Thiên tâm thần rung động, ngẩng đầu nhìn lại. Ngô Thiên. Diệp Phàm thanh âm xuyên thấu qua không gian truyền đến, bình tĩnh mà thâm thúy, ngày mai giờ thìn, đến Chí Tôn Điện tu luyện thất, luyện hóa tịnh thế viêm. Ngô Thiên hít sâu một hơi, cung kính hành lễ, đệ tử tuân mệnh. Vừa dứt lời, hắn liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Luyện hóa dị hỏa vốn là cựu tử nhất sinh sự tình, huống chi là tịnh thế viêm loại này cấp bậc tồn tại. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phản phệ thành cho tàn. Hô. Ngô Thiên nhắm mắt điều tức, thể nội linh lực dựa theo phần thiên quyết lộ tuyến vận chuyển, quanh thân dần dần hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Hắn nhất định phải đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong, nếu không ngày mai luyện hóa lúc có chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Ngày thứ hai, giờ thìn ánh dạng đông chiếu xuống Chí Tôn Thần Điện nguy nga trên cung điện, là cả tòa Chí Tôn Điện tu luyện thất dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng. Ngô Thiên sớm đã lẳng lặng xếp bằng ở trong phòng tu luyện, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt tịnh thế viêm, màu bạch kim ngọn lửa tại đầu ngón tay hắn nhảy nhót, phảng phất tại im lặng nói một loại nào đó khát vọng. Sau đó Lâm Viêm, Tiêu Trần, Lạc Khuynh Thành bọn người theo thứ tự bước vào tu luyện thất, riêng phần mình tìm một chỗ bồ đoàn ngồi xuống. Lâm Viêm hai tay ôm ngực, nhếch miệng cười nói, "Ngô sư đệ, chớ để cho chính mình lửa đốt thành tro a." Tiêu Trần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngậm miệng, "Đừng quấy nhiều hắn." Lạc Khuynh Thành thì an tĩnh ngồi xếp bằng ở một bên, mi tâm vượng hoàng thần văn có chút lấp loé. Một lát sau trong phòng tu luyện không gian có chút vặn mèo, Diệp Phàm thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn vẫn như cũng là một bộ trắng thuần trường bào, bên hông treo lấy chiếc kia thanh đồng trung nhỏ, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. "Sư tôn." Đám người cùng nhau đứng dậy hành lễ. Diệp Phàm khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào Ngô Thiên trên thân, chuẩn bị xong. Ngô Thiên hít sâu một hơi, chỉnh trọng gật đầu, đệ tử đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. "Ân, vậy là tốt rồi, lấy tư chất của ngươi, tâm tính, cứng cỏi luyện hóa cái này tịnh thế viêm là không thành vấn đề, nhưng cũng phải làm tốt chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất." Sau đó Ngô Thiên trước theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái xích hồng sắc đan dược, cựu chuyển hộ mạch đan. Đây là Diệp Phàm cố ý giao cho hắn, cái này có thể bảo vệ tâm mạch, chống cự dị hỏa đốt người nỗi khổ. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn nhuận dược lực trong nháy mắt chạy xuôi đến toàn thân, tại kinh mạch của hắn mặt ngoài hình thành một tầng màu đỏ màng mỏng. Ngay sau đó hắn lại lấy ra ba cái phù lục, đều là Chí Tôn Thần Điện phù phong phong chủ Trương Tam Phong chế tác, Thái Hư Chấn Hồn phù, Huyền Thiên Hộ Thần phù, Huyền Thiên Định Linh phù. Cái này ba cái phù lục phân biệt dán ở mi tâm, tim, đan điền, bảo đảm tại luyện hóa trình bên trong thần hồn không tiêu tan, linh lực không bại, nhục thân không hủy. Cuối cùng hắn vận chuyển một lần nhất bàn nhóm lửa quyết đây là hắn tại Phượng Hoàng Tổ địa lúc, Đỏ Ly tự mình giao cho hắn bí thuật. Nay thuật có thể dẫn đạo dị hỏa cùng tự thân huyết mạch tương dung, tránh cho hỏa diễm nổi điên. Diệp Phàm không cần phải nhiều lời nữa, nhấc vung tay lên, tu luyện thất mặt đất bỗng nhiên sáng lên vô số cổ lao phù văn, một tòa phức tạp đến cực điểm hỗn độn đại trận chậm rãi vận chuyển lại. Trận văn xen lẫn, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao, lẫn nhau giao thoa, cuốn quanh, cuối cùng hội tụ thành một tòa xích kim sắc hỏa diễm đài sen. Tòa này đài sen toàn thân tản ra hào quang chói sáng, tựa như một vòng mới lên mặt trời, nóng bỏng mà loa mắt. Đài sen trung tâm thiêu đốt lên một sợi tinh khiết hỗn độn hỏa loại, nó an tĩnh nghỉ lại tại sen trong nội tâm. Cái này sợi hỏa chủng nhan sắc cũng không phải là bình thường hỏa diễm màu đỏ hoặc màu cam, mà là một loại thâm thúy hỗn độn chi sắc, dường như ẩn chứa vũ trụ khởi nguyên cùng vô tận huyền bí. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ hệ thống nhiệm vụ, Chí Tôn Thần Điện người đạt được tịnh thế viêm. Hoàn thành nhiệm vụ này sau, hệ thống phần thưởng một đóa hỗn độn nguyên lửa. Đây là một loại trước nay chưa từng có dị hỏa, trên dị hỏa bảng thậm chí đều không có nó ghi chép. Diệp Phàm khi đó đối đóa này hỗn độn nguyên lửa, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hắn không biết rõ cái này hỗn độn nguyên lửa cùng trên dị hỏa bảng xếp hạng trước ba dị hỏa so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Hệ thống cũng không có cho ra mình xác xếp hạng, mà Diệp Phàm chính mình cũng chưa từng thấy tận mắt những truyền thuyết kia bên trong dị hỏa, tự nhiên không thể nào biết được bọn chúng uy lực chân chính. Nhưng mà có một chút Diệp Phàm có thể xác định, cái kia chính là cái này hỗn độn nguyên lửa khẳng định so tịnh thế viêm càng cường đại hơn. Mặc dù tịnh thế viêm đã là một loại cực kỳ hiếm thấy lại uy lực kinh người dị hỏa, mà cái này hỗn độn nguyên lửa xem như hệ thống ban thưởng, nó chân quý trình độ cùng uy lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Mà cái này hỗn độn hỏa loại thì là Diệp Phàm theo hỗn độn nguyên trong lửa tách ra một tia hỏa trùng. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng nó chỗ năng lượng ẩn chứa như cũng không thể khinh thường, đủ để trợ giúp Ngô Thiên lắng lại tịnh thế viêm của bạo. "Đi lên." Diệp Phàm thản nhiên nói. Ngô Thiên không chút do dự, bước tiến của hắn kiên định mà quả quyết, dường như sớm đã quyết định. Vừa xài bước ra, hắn như chim bay giống như nhẹ nhàng bước lên chính giữa đài sen, sau đó vững vàng khoanh chân ngồi xuống. Luyện hóa bắt đầu. Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Ngô Thiên hai tay cấp tốc kết ấn, linh lực trong cơ thể như mãnh liệt hồng lưu đồng dạng chạy bốc lên. Hắn tu luyện phần thiên quyết cùng Lâm Viêm hơi có khác biệt, hắn là độc nhất vô nhị. Nhưng giờ phút này, hắn đem môn công pháp này uy lực phát vung tới cực hạn. Tinh thế viêm dưới sự dẫn đường của hắn, từng chút bị dẫn vào trong kinh mạch của hắn. Hỏa diễm những nơi đi qua, kinh mạch giống như là bị bàn ủi thiêu đốt đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nô Thiên cái trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi mịn, hắn cắn chặt hàm răng, lại không có phát ra một tia rên rỉ, chỉ là yên lặng nhận thụ lấy thống khổ này tra tấn. Mà tại Ngô Thiên luyện hóa một nháy mắt, toàn bộ tu luyện thất đều bị một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch, nhiệt độ đột nhiên nhảy lên tới một cái làm cho người liễu lưỡi độ cao. Cỗ này sóng nhiệt mãnh liệt như thế, đến mức không gian đều không thể thừa nhận, bắt đầu vặn vẹo cùng sóng gió nổi lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Diệp Phàm thấy thế, lập tức vung lên tay áo, một đạo thanh quang hiện lên, thanh đồng chung nhỏ như là cỗ sao chổi bắn ra, vững vàng lơ lửng tại Ngô Thiên hướng trên đỉnh đầu. Cái này non chung tản mát ra một tầng nhàn nhạt thanh quang, đem Ngô Thiên thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó, tạo thành một cái nghiêm mật tầng phòng hộ. Không chỉ có thể phòng ngừa tịnh thế viêm khí tức sói mòn, còn có thể tránh khỏi hắn tu luyện chịu đến ngoại giới quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Chương 144, hỗn độn tịnh thế viêm, chương 144, hỗn độn tịnh thế viêm. Lâm Viêm bọn người nín hơi ngưng thần, chăm chú nhìn Ngô Thiên trạng thái. Ngô Thiên thân thể tại hỏa diễm trên đài sen run rẩy kịch liệt lấy, mỗi một tấc da thịt đều bởi vì tịnh thế viêm thiêu đốt mà phát ra không bình thường xích kim sắc. Hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra nhỏ bé huyết châu, lại tại tiếp xúc đến bên ngoài thân hỏa diễm trong nháy mắt liền bị bốc hơi thành huyết vụ. Trong phòng tu luyện, hỗn độn đại trận phù văn điên cuồng lấp lóe, không ngừng điều tiết lên hỏa diễm cuồng bạo năng lượng. Chịu đựng. Lâm Viêm không tự giác đứng người lên, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua thống khổ như vậy luyện hóa trình. Ngô Thiên giờ phút này tiếp nhận, là liền thần hồn đều tại bị thiêu đốt cực hạn thống khổ. Tiêu Trần kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất vỏ ba tấc, kiếm khí tại quanh thân hình thành phòng hộ. Hắn bén nhạy chú ý tới, Ngô Thiên thể nội có hai cỗ lực lượng đang kịch liệt đối kháng. Tịnh Thế Viêm mong muốn tiêu hủy bộ thân thể này, mà hỗn độn nguyên lửa hỏa chủng thì đang liều mạng chữa trị bị đốt bị thương kinh mạch. Loại này hủy diệt cùng trọng sinh tuần hoàn, nhường Ngô Thiên thân thể không ngừng phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh. Sư tôn. Lâm Viêm có chút lo lắng, Ngô Thiên nhìn về phía Diệp Phàm, Ngô Thiên hắn. Diệp Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng giơ tay ra hiệu hắn an tĩnh lại, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chăm chú khóa chặt ở đằng kia đóa hỏa diễm trên đài sen. Đúng lúc này, kia nguyên bản lặng lặng cất đặt ở một bên thanh đồng chung nhỏ, đột nhiên giống như là có ý thức của mình như thế, bắt đầu có chút lay động. Theo nó lắc lư, một đạo thanh thúy mà du dương chung vang âm thanh đột nhiên vang lên, như tiếng trời, tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn ra. Đạo này tiếng chung những nơi đi qua, nguyên bản tại Ngô Thiên thể nội tứ ngược lao nhanh tịnh thế viêm. Vậy mà giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại áp chế đồng dạng, trong nháy mắt biến yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái ngắn ngủi dừng lại. Liên ở trong nháy mắt này thở dốc lúc, Ngô Thiên đột nhiên mở ra kia nguyên bản đóng chặt, vạn vẹn kia máu hai mắt. Cặp mắt của hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị máu đỏ tươi sắc sở chiếm cứ, để lộ ra một cô điên cuồng cùng ngang ngược khí tức. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng kết xuất một cái cổ lão mà phức tạp pháp ấn, cái này pháp ấn chính là Ngô Thiên tu luyện tuyệt thế công pháp, Phần Thiên Quyết. Theo pháp ấn kết thành, Ngô Thiên quanh thân nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, đột nhiên bắt đầu cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ. Trong nháy mắt, những ngọn lửa này liền tại nơi ngực của hắn hội tụ thành một cái màu trắng lóa hỏa trùng vòng xoáy, hơn nữa còn tràn đầy vô tận năng lượng cùng hủy diệt lực lượng. Cùng lúc đó, kia nguyên bản bao phủ toàn bộ không gian hỗn độn đại trận, trên đó phù văn cũng giống là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, như là một cỗ kim sắc hồng lưu, liên tục không ngừng mà dâng tới Ngô Thiên thân thể. Những phù văn này tại tiếp xúc đến da của hắn trong nháy mắt, tựa như cùng là cấn đồng dạng thật sâu ấn khắc ở hắn bên ngoài thân, tạo thành từng đạo rắc rối phức tạp kim sắc đường vân. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàn bên trong, tu luyện thất đột nhiên chấn động một cái, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bên trong cột ánh sáng, Ngô Thiên thân ảnh chậm rãi lơ lửng mà lên, tình thế viêm như dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật giống như quấn quanh ở đầu ngón tay hắn. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, con người đã hóa thành hai đóa khiêu động ngọn lửa màu bạc kim. Ánh mắt chiếu tới chỗ, liền không gian đều bị thiêu đốt ra nhỏ bé lỗ đen. Thành công. Lâm Viêm há to mồm. Diệp Phàm rốt cục lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, đưa tay đem thanh đồng chung nhỏ triệu hồi, không tệ. Mọi người ở đây coi là đại công cáo thành lúc, Ngô Thiên thể nội tịnh thế viêm bỗng nhiên bạo động, ngọn lửa màu bạch kim giống như là con sói đói nhào về phía chính giữa đài sen kia sợi hỗn độn nguyên lửa hỏa trùng. Hai cỗ hỏa diễm tiếp xúc trong nháy mắt, cả tòa tu luyện thất kịch liệt rung động, mặt đất trận văn từng khúc băng liệt. Không tốt. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, đang muốn ra tay trấn áp, đã thấy Ngô Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Giờ phút này mắt trái của hắn thiêu đốt lên tịnh thế viêm bạch kim quang mang, mắt phải lại nhảy lên hỗn độn nguyên lửa xanh biếc chi sắc. Hai loại hoàn toàn khác biệt đạo vận ở trên mặt hình thành quỷ dị đường ranh giới. Sư tôn, không cần. Ngô Thiên từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, chật vật vận chuyển phần thiên quyết. Bất quá cái này phần thiên quyết tại vừa rồi luyện hóa tịnh thế viêm sau, phẩm giai cũng tới thăng lên một cấp. Cho nên hiện tại vận chuyển phần thiên quyết so trước kia còn mạnh hơn. Trải qua tịnh thế viêm cùng Ngô Thiên phần thiên quyết cộng đồng luyện hóa hạ, thành công luyện hóa hỗn độn nguyên lửa hỏa chủng. Tại Ngô Thiên tính cả hỗn độn nguyên lửa hỏa chủng luyện hóa sau, đã xảy ra làm cho người khiếp sợ một màn, nguyên bản lẫn nhau thôn phệ hai cỗ hỏa diễm, lại phần thiên quyết dẫn đạo hạ bắt đầu chậm chạp giao hòa. Tình thế viêm tinh khiết đặc tính cùng hỗn độn nguyên lửa lực lượng nguyên thủy quấn quýt nhau, tại Ngô Thiên vùng đan điền hình thành một cái vi hình vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một sợi hoàn toàn mới dị hỏa ngay tại thai nén. Tiểu tử này, Lâm Viêm nhìn trận mắt hốt mồm, lại để cho tự sáng tạo dị hỏa. Tiêu Trần kiếm chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm khí như là một tầng vô hình hộ thuẫn đồng dạng, tự động che lại mọi người ở đây. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia sợi tân sinh hỏa chủng ẩn chứa uy năng đã vượt xa khỏi tịnh thế viêm phạm chủ, phản phất là một loại càng thêm cổ lão, càng cường đại hơn hỏa diễm lực lượng. Đúng lúc này, một bên là Khuynh Thành đống nhiên trẻ tim, thân thể mềm mại run lên, trong cơ thể nàng hỗn độn phượng viêm giống như là nhận lấy một loại nào đó giận dắt, vậy mà không bị khống chế tuôn hướng Ngô Thiên. Ngay tại lúc hai cỗ hỏa diễm sắp tiếp xúc một sát na, Diệp Phàm đống nhiên theo tay áo bên trong bay ra một vệt kim quang. Đạo kim quang kia tựa như tia chớp cấp tốc, tinh chuẩn đánh trúng vào hỗn độn phượng viêm, đem nó mạnh mẽ bức về Lạc Khuynh Thành thể nội. các có cơ duyên, không thể lẫn lộn. Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lúc này Ngô Thiên đã hoàn toàn đắm chìm trong một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Trước mắt của hắn dường như xuất hiện một mảnh mênh mông vô ngần hỗn độn tinh vũ, đan điền của mình vậy mà hóa thành mảnh này tinh vũ hạch tâm. Tại mảnh này tinh vũ bên trong, Tịnh Thế Viêm như cùng một cái lao nhanh không thôi ngân hà, liên tục không ngừng chảy xuôi. Mà kia hỗn độn nguyên lửa thì như là ngàn vạn sao trời đồng dạng, giải tại toàn bộ tinh vũ bên trong, lóe ra thần bí mà hào quang chói sáng. Mà tại mảnh này tinh vũ trung ương, một đóa hóng ánh sáng long lanh hỏa liên đang chậm rãi nở rộ. Mỗi một phiến cánh sen đều như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, phía trên khắc rõ cổ lão mà thần bí đại đạo phù văn, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Ngưng. Ngô Thiên bỗng nhiên hét to, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Oanh, ba. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, tu luyện thất chấn động một cái, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngô Thiên lơ lửng giữa không trung, quanh thân quấn quanh lấy một loại trước nay chưa từng có kỳ dị hỏa diễm, ngoại tầng là Tịnh Thế Viêm bạch kim quang hoa, bên trong lại chảy xuôi hỗn độn nguyên lửa xanh biếc lưu màu. Kinh người hơn chính là, hỏa diễm bên trong mơ hồ có tinh hà lưu chuyển, dường như ẩn chứa một phương vũ trụ nhỏ. Diệp Phàm trong mắt rốt cục lộ ra vẻ tán thành, hỗn độn Tịnh Thế Viêm. Không tệ. Hắn đưa tay điểm nhẹ, thanh đồng chung nhỏ đem tứ tán hỏa diễm dư ba toàn bộ thu nạp, kể từ hôm nay, bản dị hỏa nên thêm mới tên. Ngô Thiên chậm rãi rơi xuống đất, tân sinh hỏa diễm dịu dàng ngoan ngoãn vẩn quanh tại đầu ngón tay. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này sợi hỏa diễm không chỉ có hoàn toàn nghe theo chỉ huy, càng có thể tùy tâm sở dục hoán đổi hình thái. Đã mà nếu Tịnh Thế Viêm giống như tịnh hóa vật vật, lại có thể dường như hỗn độn nguyên lửa diễn hóa vật pháp. Lâm Viêm một cái bước xa xông lên, lại tại khoảng cách Ngô Thiên ba thước chỗ thắng mạnh xe, chờ một chút. Ngươi lựa này. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem chính mình bỗng nhiên cháy đen ống tay áo, thế nào liền dư ôn đều có thể đốt bị thương chuẩn đế. Bởi vì Ngô Thiên nhìn chăm chú lòng bàn tay hỏa diễm, cảm thụ được ẩn chứa trong đó kinh khủng uy năng, nó đã mạnh đến đáng sợ. Chương 145, Hỗn Độn Vượng Hoàng Viêm, chương 145, Hỗn Độn Vượng Hoàng Viêm. Ngay tại Ngô Thiên thành công dung hợp Hỗn Độn Tịnh Thế Viêm trong nháy mắt, ai cũng không có chú ý tới, là Khuynh Thành Mi Tâm Phượng Hoàng Thần Văn bỗng nhiên quỷ dị bóp méo một cái trước mắt. Trong cơ thể nàng nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn hỗn độn vượng viêm, giờ phút này đang giống như rắn độc lặng yên thôn vệ lấy tản mát trên không trung dị hỏa năng lượng. Mỗi một sợi bị hấp thu hỏa diễm đều để cái kia đạo ẩn nút đã lâu tiên tổ ý chí lớn mạnh một phần. Khuynh Thành. Lâm Viêm cái thứ nhất phát hiện dị thường, chỉ thấy là Khuynh Thành hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã biến thành thuần túy xích kim sắc. Móng tay đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng là sắc bén vượt trảo, ngươi thế nào? Lời còn chưa dứt, là Khuynh Thành bỗng nhiên phát ra một tiếng chói hai phượng gáy, phía sau xoẹt xé rách ra hai đạo thiêu đốt hỏa diễm cánh chim. Cái này đôi cánh chim bên trên che kín giữ tận màu đen đường vân, dường như bị cái gì ô nhiễm đồng dạng. Quả là thế, bản tọa xem sớm ra kia lão phượng hoàng lưu lại một tay. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng. Đây là phượng hoàng thủy tổ hỗn độn cánh xương. Diệp Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe, lão già muốn mượn đệ tử ta thân thể trọng sinh. Đúng lúc này, Diệp Phàm trong tay thanh đồng chung nhỏ bỗng nhiên toát ra hào quang chói sáng, trong nháy mắt đem Lạc Khuynh Thành bao phủ trong đó. Trong thân chuông truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng va đập, phản phất có một đầu viễn cổ cự thú ở bên trong điên cuồng đụng chạm lấy vách chuông, muốn tránh thoát trói buộc. Đồng thời còn có thể mơ hồ nghe được một cái giàn mua mà thanh âm tức giận đang gầm thét, tiểu bối, cỗ này hoàn mỹ hỗn độn phượng thể vốn nên về bản tổ tất cả, ngươi dám vượt đúng một tay, xấu ta chuyện tốt. Giờ này phút này bị thanh đồng chung nhỏ vây khốn Lạc Khuynh Thành đang thừa nhận trước nay chưa từng có dày vò. Thân thể của nàng bị một cổ lực lượng cường đại chăm chú áp chế, không cách nào động đậy mảy may. Mà tại trong thức hải của nàng, một trận kinh tâm động phách chiến đấu đang kịch liệt triển khai. Chỉ thấy Phượng Hoàng Tiên Tổ ý chí hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn hỏa phượng. Nó lông vũ như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, mỗi một lần vũ cánh đều tản mát ra làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt. Hỏa phượng những nơi đi qua, mảng lớn thức hải không gian bị kỳ đồng hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Mà chân chính là Khuynh Thành thần hồn thì bị cái này kinh khủng hỏa phượng dồn đến thức hải nơi hẻo lánh, chung quanh nàng chỉ còn lại một tầng mỏng manh Phượng Hoàng chân hỏa đang khổ cực chèo chống. Tầng này Phượng Hoàng chân hỏa mặc dù có thể ngăn cản được hỏa phượng công kích, nhưng cũng đang không ngừng bị tiêu hao, mắt thấy là phải không chịu nổi. Vô dụng. Phượng Hoàng Tiên Tổ thanh âm mang theo năm chắc thắng lợi trong tay đắc ý, huyết mạch của ngươi hỏa diễm, vốn là ta lưu lại hạt giống. Ngay tại Lạc Khuynh Thành thần hồn sắp bị thôn vệ nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, đột nhiên chói mắt bạch kim quang diễm như là một đạo thiểm điện vạch phá thức hải thiên cung. Đạo tia sáng này như thế sáng chói chói mắt, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn kỹ đạo này bạch kim quang diễm lại là Ngô Thiên mới vừa mới luyện hóa hỗn độn Tịnh Thế Viêm. Cái này sợi hỏa diễm như là ủng có sinh mệnh đồng dạng, tại Lạc Khuynh Thành thần hồn trước cấp tốc ngưng tụ thành một đạo cháy hừng hực sóng lửa, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn. Đạo này sóng lửa bằng tốc độ kinh người đẩy về phía trước tiến, cùng Phượng Hoàng Tiên Tổ thôn vệ chi lực chính diện chạm vào nhau. Một máy mắt, ánh lửa văng khắp nơi, liệt diễm ngập trời, toàn bộ thức hải đều bị cái này hai cô cường đại lực lượng va chạm rung động. Khiến người không tưởng tượng được chính là, đạo này hỗn độn Tịnh Thế Viêm hình thành sóng lửa vậy mà thành công chặn lại Phượng Hoàng Tiên Tổ thôn vệ. Phượng Hoàng Tiên Tổ thôn vệ bị mạnh mẽ cản trở lại. Thì ra, cái này Phượng Hoàng Tiên Tổ trước đó đang hấp thu hỗn độn Tịnh Thế Viêm năng lượng lúc, mặc dù tạm thời tăng cường tự thân lực lượng, nhưng cũng vừa lúc phá hủy hắn nguyên bản hoàn mỹ thôn vệ kế hoạch. Bởi vì cái gọi là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Phượng Hoàng Tiên Tổ tham lam cuối cùng nhường hắn tự thực các quả. Cùng lúc đó ngoại giới Diệp Phàm cũng đã nhận ra biến hóa này. Trong tay hắn thanh đồng chung nhỏ đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, dường như cảm nhận được một loại nào đó lực lượng cường đại xung kích. Ngay sau đó thanh đồng chung nhỏ chung mặt ngoài thân thể trong đó một đạo đế văn đột nhiên sáng lên, tản mát ra hào quang chói sáng. Đạo này đế văn thuộc về huyết ngao đế tôn, giờ phút này nó vậy mà giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi thoát ly thân chung, hóa thành một đạo huyết sắc xiềng xích, tựa như tia chớp thẳng tắp đâm về Lạc Khuynh Thành mỹ tâm. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại Lạc Khuynh Thành trong thức hải vang lên. Đây là Phượng Hoàng Tiên Tổ thần thức phát ra kêu thảm, hắn hoảng sợ phát hiện, những cái kia bị hắn thôn phệ dị hỏa năng lượng bên trong, vậy mà sớm đã bị Diệp Phàm âm thầm trộn lẫn vào huyết ngao đế tôn sát khí. Mà giờ khắc này, những sát khí này đang theo ý chí của hắn đi ngược dòng nước, điên cuồng cắn trả hắn bản nguyên. Lạc Khuynh Thành bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, thần hồn đột nhiên toát ra lóa mắt kỳ quang. Trong cơ thể nàng nguyên bản bài xích lẫn nhau hỗn độn vượng viêm cùng Phượng Hoàng chân hỏa, tại lúc này sinh tử quan đầu lại bắt đầu tự phát dung hợp. Càng kỳ diệu hơn chính là, Nô Thiên lưu tại nàng thức hải kia sợi hỗn độn tịnh thế viêm, vừa lúc thành hai loại hỏa diễm tốt nhất môi giới. Đây là thân thể của ta. Lạc Khuynh Thành thần hồn mỗi nói một chữ liền ngưng thực một phần. Sau đó Lạc Khuynh Thành thuận tiện đem hỗn độn vượng viêm cùng Phượng Hoàng tiên tổ thôn phệ hỗn độn tịnh thế viêm một chút năng lượng cho luyện hóa. Còn đem hỗn độn vượng viêm cùng hỗn độn tịnh thế viêm một chút năng lượng, Phượng Hoàng chân hỏa, cái này ba loại hỏa diễm cho dung hợp một chỗ, tạo thành mới xích kim hỏa diễm. Cái này mới xích kim hỏa diễm so tịnh thế viêm yếu hơn không ít, đoán chừng chỉ có tịnh thế viêm mười chia một ít cường độ. Tân sinh xích kim hỏa diễm tại nàng quanh thân lưu chuyển, đường của ta lửa. Mà Lạc Khuynh Thành thức hải thiên khung đống nhiên vỡ ra, một cái khắc lấy lạc chữ xương giản phá không mà đến, tinh chuẩn khắc ở Phượng Hoàng tiên tổ hư ảnh cái chán. Xương đơn giản văn tự tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại cùng Lạc Khuynh Thành thần hồn chỗ sâu cái nào đó ấn ký sinh ra của mình. Không có khả năng. Phượng Hoàng tiên tổ hư ảnh bắt đầu sụp đổ, người rõ ràng là bản tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Làm sao lại? Bởi vì Lạc Khuynh Thành thần hồn tại hỏa diễm bên trong tái tạo, mi tâm thần văn hoàn toàn lột sắc thành màu bạch kim. Ta họ Lạc xưa nay cũng không phải là trùng hợp. Ở đằng kia sau cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Phượng Hoàng Tiên Tổ ý chí như nến tàn giống như chập chờn, cuối cùng bị triệt để luyện hóa. Theo Phượng Hoàng Tiên Tổ ý chí tiêu tán, Lạc Khuynh Thành bên ngoài thân màu đen đường vân bắt đầu như lột sắc giống như từng khúc bong ra từng màng. Những này màu đen đường vân phảng phất là trói buộc nàng gông xiềng, bây giờ rốt cục bị tránh thoát. Tân sinh xích kim cánh chim ở sau lưng nàng chậm rãi giãn ra mà mở, mỗi một phiến lông vũ đều lóng lánh đại đạo phù văn quang mang, như là vũ trụ sao trời giống như sáng chói chói mắt. Lạc Khuynh Thành hai mắt cũng vào lúc này chậm rãi mở ra, mắt trái là Phượng Hoàng chân hỏa xích kim, mắt phải là hỗn độn phượng viêm xanh biếc, hai loại hỏa diễm đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt mà khí tức thần bí. Mà tại lông mày của nàng trung tâm, một cái xích kim hỏa diễm ấn ký như ẩn như hiện, kia là hỗn độn phượng hoàng viêm ấn ký. Diệp Phàm nhìn xem đây hết thảy, trên mặt lộ ra khó được hài lòng nụ cười. Hắn nhẹ nhàng thu hồi thanh đồng trung nhỏ, cái này non trung tại luyện hóa Phượng Hoàng tiên tổ ý chí bên trong phát huy mấu chốt tác dụng. Hỗn độn phượng hoàng viêm, không tệ. Diệp Phàm nhẹ nói, đối Lạc Khuynh Thành chỗ cho thấy lực lượng biểu thị tán thưởng. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, gia hỏa này giữ lại hạ thủ đoạn còn thật không ít ta. Bất quá, hiện tại đã là hoàn toàn tiêu diệt, tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết. Diệp Phàm bấm ngón tay tính toán, xác định Phượng Hoàng Tiên Tổ ý chí đã bị hoàn toàn tiêu diệt, sẽ không còn có bất kỳ lưu lại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Thành nói, "Khuynh Thành, ngươi phải biết liên quan tới ngươi vấn đề về thân thế." Chương 146, Lạc Khuynh Thành thân thế, chương 146, Lạc Khuynh Thành thân thế. Diệp Phàm nhìn chăm chú Lạc Khuynh Thành, ánh mắt dường như xuyên thấu mấy trăm vạn năm thời gian trường hạ. "Ngươi cũng không phải là nhân tộc bình thường." Diệp Phàm thanh âm trong điện quanh quẩn. Mà là thái cổ Phượng Hoàng Tiên Tổ lấy tự thân một giọt hỗn độn tinh huyết biến thành đạo thai. Theo lời của hắn, Hạo Thiên Kính bắn ra một vài bức cổ lão hình tượng. Mấy trăm vạn năm trước Phượng Hoàng Tổ địa chỗ sâu, một đầu cánh chim tàn phá Phượng Hoàng tại niết bàn chỉ bên trong giấy rùa. Trong mắt của hắn phản chiếu lấy tinh thần vẫn lạc cảnh tượng, quanh thân quấn quanh lấy mục nát linh khí. Tuổi thọ sắp hết, bản tổ không cam lòng a. Phượng Hoàng Tiên Tổ chen ra bản thân giọt cuối cùng chưa bị ô nhiễm tinh huyết cùng bản nguyên, đem nó hóa thành hài nhi hình thái, lấy Lạc làm họ, tên cứ gọi Khuynh Thành. Chờ thời đại mới tiến đến. Ngay tại lúc giọt máu tươi này cùng bản nguyên sắp biến hóa lúc, một trận không tưởng tượng được biến cố lại đột nhiên giáng lâm. Vốn nên hóa thân thành nam tính tồn tại, vậy mà bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, biến thành một cái nữ anh. Đối mặt cái này máy động phát tình trạng, Phượng Hoàng Tiên Tổ trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng thời gian cấp bách đã dung không được hắn quá nhiều do dự. Thế là hắn quyết định thuận theo thiên ý, tiếp nhận cái này nữ anh thân phận. Vì bảo hộ cái này nữ anh, Phượng Hoàng Tiên Tổ thi triển cường đại phong ấn thuật, đưa nàng chăm chú phong ấn. Đồng thời, hắn còn thiết kế tỉ mỉ một cái xảo diệu cơ chế, làm đại thế giáng lâm thời điểm, phong ấn đem sẽ tự động giải trừ, nữ anh cũng sẽ lại thấy ánh mặt trời. Không chỉ có như thế, Phượng Hoàng Tiên Tổ còn cố ý sắp xếp xong xuôi kế hoạch sau này. Hắn biết rõ Phượng Hoàng tộc người tất nhiên sẽ tại nữ anh giải phong sau tìm tới nàng, cũng đem di vật của mình giao cho nàng. Mà khi đó, thần trí của hắn liền có thể thừa cơ đoạt xá trở về, một lần nữa trưởng khống thân thể này. Đương nhiên Phượng Hoàng Tiên Tổ cũng không phải là không có suy nghĩ qua trực tiếp đem thần trí của mình bám vào tại nữ anh trên thân. Nhưng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn phát hiện làm như vậy tồn tại nguy hiểm to lớn. Bởi vì nữ anh trước mắt chưa chân chính hoàn toàn hình thành, vẻn vẹn chỉ là một cái xác ngoài mà thôi. Muốn nhường nàng chân chính trưởng thành là một cái hoàn chỉnh nữ anh, còn cần kinh nghiệm mấy trăm vạn năm tháng dài đằng đẵng. Tại cái này quá trình khá dài bên trong, Phượng Hoàng Tiên Tổ thần thức rất có thể sẽ bởi vì không cách nào thích ứng nữ anh thân thể mà cấp tốc tiêu tán, căn bản là không có cách thời gian dài sống sót. Cho nên cứ việc đây là một cái nhìn như có thể được phương pháp, nhưng trên thực tế lại tràn đầy sự không chắc chắn cùng tính nguy hiểm. Sau đó hình tượng chuyển đổi, bị phong ấn ở hỗn độn tinh thạch bên trong hải nhi phiêu lưu tại thời không loạn lưu bên trong. Vốn nên theo kế hoạch giáng lâm Phượng Hoàng Tổ địa lạc thai, lại bởi vì thượng cổ đại chiến đưa đến thiên địa kỳ biến, rơi xuống tại một tòa sơn mạch bên trong trong hàn đàm. Tinh thạch giải phong lúc, vừa lúc bị du lịch trở về giao chỉ thánh mẫu phát hiện. Cho nên Lạc Khuynh Thành túi đầu nhìn xem chính mình lòng bàn tay nhảy nhót hỗn độn phượng hoàng viêm, ta đã là hắn, cũng không phải hắn. Diệp Phàm nhấc tay gạt đi không trung hình ảnh, kia lão phượng hoàng muốn mượn ngươi trọng sinh, lại không biết trăm vạn năm tuế nguyệt sớm đã để ngươi sinh ra độc lập linh thức. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía điện ngoại tinh không, ngươi bây giờ là giao chỉ nuôi lớn Lạc Khuynh Thành, mà không phải nào đó lao quái vật phục sinh vật chứa. Nô Thiên đống nhiên tiến lên một bước, hỗn độn tịnh thế viêm tại đầu ngón tay nhảy lên, sư tôn, kia xương đơn giản là chữ, là nhân quả, cũng là gông xiềng. Diệp Phàm trong nháy mắt đánh nát một cái lơ lửng sao trời hư ảnh, nhưng đã gông xiềng đã đứt. Vỡ vụn tinh quang hóa thành lưu hỏa vờn quanh Lạc Huynh Thành xoay tròn, từ đây ngươi liền là chân chính Lạc Huynh Thành. Lạc Huynh Thành bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, phía sau hỗn độn hỏa cánh giãn ra mà mở. Nàng đưa tay sờ nhẹ mi tâm, cái kia đạo dung hợp nhiều loại hỏa diễm thần văn dần dần nhạt đi, "Ân, không sai, ta là giao chỉ Lạc Huynh Thành, là chí tôn thần điện đệ tử." Hỏa diễm cánh chim hóa thành điểm sáng tiêu tán, lộ ra nguyên bản nhân tộc hình thái, càng là chính ta. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến réo rắt phượng gáy. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Xích Ly mang theo Phượng Hoàng tộc đám người quỳ sát tại thần điện bậc thang hạ. Phía trước nhất Phượng Thanh Vũ tay nâng một chiếc thanh đồng đăng, bấc đèn thiêu đốt đúng là hỗn độn phượng viêm bổn nguyên hỏa chủng. Xem ra có người so ngươi rõ ràng hơn lựa chọn của mình. Diệp Phàm tay áo vung lên, thần điện đại môn ầm vang mở rộng. Gió đêm cuốn vào trong điện, gợi lên Lạc Khuynh Thành sợi tóc, cũng thổi tan cuối cùng một tia quanh quẩn tại nàng quanh thân cổ lao khí tức. Xích Ly túi thấp đầu, mũ phượng bên trên tua cờ rủ xuống rơi xuống đất, ngày xưa cao ngạo Phượng Hoàng tộc tộc trưởng giờ phút này cùng kính quỳ sát tại chí tôn thần điện trước bậc thang. Sau lưng nàng Phượng Hoàng tộc người đồng loạt quỳ thành một mảnh, liền nhất kiệt ngạo phượng vô cực đều đem cái trán kề sát mặt đất, không dám nhìn thẳng trong điện cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Chí tôn ở trên. Xích Ly thanh âm phát run, hai tay dâng lên một quyển thiêu đốt lên Phượng Hoàng chân hỏa ngọc giản. Đây là tộc ta trăm vạn năm tích lũy 6 thành tài nguyên tiên đi, bao quát một tòa niết bàn chỉ, 10 vạn gốc bất tử thần dược, cùng. Nàng cắn răng, tổ địa chỗ sâu hỗn độn hỏa mạch. Hy vọng ta Phượng Hoàng nhất tộc có thể thần phục tại thần điện. Phượng Thanh Vũ bưng lấy kia ngọn thanh đồng cổ đang đống nhiên kịch liệt lay động, bấc đèn chỗ hỗn độn phượng viêm bổn nguyên hỏa trùng lại tự bay đi. Tại trước cửa điện hóa thành một cái mini hỗn độn hỏa phượng, đối với trong điện Lạc Khuynh Thành làm ra thần phục dáng vẻ. Diệp Phàm chắp tay đứng ở trong điện chỗ bóng tối, thanh đồng trung nhỏ tại bên hông nhẹ nhàng lay động. Hắn không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh thân Lạc Khuynh Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Khuynh Thành chậm rãi đi đến trước cửa điện, hỗn độn phượng hoàng viêm tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển. Ánh mắt của nàng như là hai tia chớp lạnh lẽo, thẳng tắp rơi vào cái kia túi đầu trước nàng hỏa phượng hư ảnh bên trên. Tài nguyên lưu lại. Lạc Khuynh Thành thanh âm cũng không lớn, nhưng lại dường như sấm sét tại mỗi một cái phượng hoàng tộc người bên tai nổ vang, để bọn hắn toàn thân run lên. Lời của nàng đơn giản mà trực tiếp, không có chút nào trô thương lượng, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Về phần thần phục tiếp lấy nàng chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, khoe miệng nổi lên một vệt cười khẽ, hắn tùy ý nâng tay phải lên, chỉ thấy trong tay áo một vệt kim quang hiện lên. Một chương kim sắc pháp chỉ như là cỗ sao trổi bay ra, vững vàng rơi vào Xích Ly trước mặt. Xích Ly tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia pháp chỉ bên trên mỗi một chữ đều lóng lánh kim sắc quang mang, còn giống như núi cao nặng nề, ép tới hắn cơ hồ gặp cả người đến. Ngay hôm đó lên, Phượng Hoàng nhất tộc thần phục với ta chí tôn thần điện. Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh mà kiên định, dường như đây là một cái lại không quá tự nhiên chuyện. Xích Ly sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn nhìn chằm chằm kia pháp chỉ bên trên chữ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng mà Diệp Phàm lời nói cũng không như vậy kết thúc, hắn ngay sau đó còn nói thêm, mặt khác, mỗi 500 năm, Phượng Hoàng nhất tộc cần tiến hiến một sợi hỗn độn phượng viêm bản nguyên. Cái này hỗn độn phượng viêm, chính là mỗi một cái Phượng Hoàng tộc thánh nhân cảnh trở lên cường giả vẫn là sau. Thể nội Phượng Hoàng chi lực đều sẽ ngưng tụ mà thành chí cường hỏa diễm, nó chân quý trình độ có thể nghĩ. Chương 147, Hải tộc hành động, chương 147, Hải tộc hành động. Mà cái này thần phục điều kiện so trong tưởng tượng nhân từ được nhiều. Xích Ly trùng điệp giật đầu, tạ thần chủ khai ân. Sau lưng nàng Phượng Hoàng tộc người như được đại xá, mấy vị trưởng lao thậm chí vui đến phát khóc. Đừng cao hứng quá sớm. Diệp Phàm đống nhiên trong nháy mắt, một đạo hỗn độn khí đánh vào Xích Ly mi tâm. Đây là cấm chế. Như Phượng Hoàng tộc lại có hai lòng. Hắn lời còn chưa dứt, Xích Ly liền thống khổ cuộn mình lên, toàn thân lông vũ hư ảnh không ngừng tại làn da mặt ngoài hiện hiện lại tiêu tán. Lạc Khuynh Thành nhìn qua đi xa Phượng Hoàng tộc người, trong mắt hiện lên một đạo xích kim quang mang. Nàng mở ra bàn tay, tia sợi hỗn độn phượng viêm bản nguyên ngay tại lòng bàn tay biến ảo hình thái. Nô Thiên đi tới, hai người hỏa diễm không hẹn mà cùng sinh ra cộng minh. Hắn như có điều suy nghĩ nói, cho nên sư tôn mục đích thực sự. Tiêu Trần ôm kiếm lạnh lùng nói phá thiên cơ, bọn hắn môi tiến hiến một sợi bản nguyên, đều là tại trợ Lạc sư muội hoàn thiện hỗn độn phượng hoàng viêm. Tại trong những ngày kế tiếp, toàn bộ thế giới đều rất yên tĩnh, nhưng mọi người đều biết đây là mưa gió nổi lên trước yên tĩnh. Đông Hoang cực đông, Hán Hải Châu, chỗ ngồi này tại Vô Tận Hải vực bên cạnh biên thủy Đại Châu, cho tới nay đều là một cái tràn ngập sức sống địa phương. Nó bao la thổ địa cùng đại dương vô tận liền nhau, tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Nhưng mà gần nhất không khí nơi này lại ngưng trọng dị thường, dường như một cơn bão táp to lớn lại sắp tới. Từ khi Huyết Ngao Đế Tôn vẫn lạc, hải tộc 14 vị đại đế bị Chí Tôn Thần Điện trấn sát sau, toàn bộ hải vực đều lâm vào một loại quỷ dị trong yên lặng. Nguyên bản ba đảo mãnh liệt mặt biển giờ phút này biến đến mức dị thường bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Loại này dị thường bình tĩnh để cho người ta cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi, bởi vì mọi người đều biết, cái này bình tĩnh phía sau thường thường ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ. Hán Hải Thành, xem như Đông Hoang chống cự hải tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, giờ phút này càng là như gặp đại địch. Trên tường thành phủ văn đại trận ngày đêm càng không ngừng vận chuyển, tản mát ra năng lượng cường đại chấn động, đem toàn bộ thành thị bao phủ tại một tầng nghiêm mật phòng hộ bên trong. Tuần tra tu sĩ nhóm cũng so thường ngày nhiều gấp ba, bọn hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi dấu hiệu. Ngay cả ngoài thành các cũng bị cưỡng chế gần đây không được ra biển, để tránh cho không cần thiết nguy hiểm. Trong phủ thành chủ, một vị người mặc tử kim trường bào lão giả tĩnh tọa tại cao vị, hai mắt khép hờ. Hắn quanh thân còn mơ hồ tản ra thánh vương cảnh điên phong uy áp, chính là Chí Tôn Thần Điện phái tới chấn giữ Huyền Lôi trưởng lão. Ở bên cạnh hắn là Hán Hải Thành thành chủ, ngồi ở phía dưới chính là Hán Hải Thành cao tầng. bọn hắn mạnh nhất bất quá là thánh nhân cảnh thành chủ, cái khác cao tầng đều còn chưa đạt tới thánh nhân cảnh. Mà Huyền Lôi trưởng lão chính là chí tôn thần điện phái tới tọa trấn Hán Hải thành. Hơn nữa hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá chuẩn đế cảnh. Báo. Một gã thám tử bước nhanh xông vào đại điện, quỳ một chân trên đất. Hồi bẩm trưởng lão, thành chủ, hôm nay hải vực tuần tra vẫn như cũ chưa phát hiện dị thường, nhưng cái gì? Huyền Lôi trưởng lão chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có lôi quang lấp lóe. Thám tử cái trán thấm mồ hôi, thấp giọng nói, nhưng mấy ngày gần đây, trong biển yêu thú số lượng giảm mạnh, thậm chí liền đê giai hải ngư đều cơ hồ tuyệt tích, làm phiến hải vực an tĩnh đến đáng sợ. Huyền Lôi trưởng lão nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, trầm ngâm nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa ngàn dặm bên ngoài đường chân trời. Nơi đó, nhìn như gió êm sóng lặng, có thể hắn lại mơ hồ cảm giác được, ở đằng kia vô tận sâu dưới biển, đang có một cỗ làm cho người sởn hết cả gai ốc mạch nước ngầm đang lặng lẽ phun trào. Tại cái này vực sâu vạn trượng bên trong, một tòa từ san hô cùng hài cốt đúc thành mà thành cự hình cung điện tựa như ngủ say cự thú giống như lặng lặng đứng sừng sững lấy. Tòa cung điện này toàn thân tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, nó trên vách tường khảm nạm lấy vô số trân châu cùng bảo thạch. Tại hào quang nhỏ yếu hạ lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất là tòa cung điện này ánh mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh. Tòa này cự hình cung điện trên thực tế là một cái thánh binh, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Mà bây giờ, nó lại trở thành hải tộc tạm thời đại bản doanh. Có thể thấy được hải tộc vì lần này đối đại lục tiến công đã chuẩn bị hồi lâu, đồng thời bỏ ra to lớn tài nguyên cùng tinh lực. Tại cung điện trung quanh, lít nha lít nhít hải tộc đại quân như ưu linh ẩn nút trong bóng đêm. Bọn hắn có người mặc cứng rắn lân giáp, tựa như sắt thép thành lũy, có cầm trong tay to lớn tam xoa kích, uy phong lấm lấm. Còn có vô số hung thần hải thú giấu ở bóng đen bên trong, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Mà tại cung điện chỗ sâu nhất, cửu u long đế đang lơ lửng tại một tòa phía trên ao máu. Thân ảnh của hắn có vẻ hơi hư ảo, dường như tùy thời đều có thể tiêu tán tại cái này bóng tối vô tận bên trong. Nhưng mà thanh âm của hắn lại dị thường khàn khàn mà âm lãnh, phản phất là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến đồng dạng. Chí tôn thần điện, thật sự cho rằng giết chúng ta 14 vị đại đế, liền có thể gối cao không lo sao? Tại bên cạnh hắn, một vị toàn thân bao phủ tại u lam trong hơi nước thân ảnh chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn như là biển sâu mạch nước ngầm đồng dạng trầm thấp, làm cho không người nào có thể nắm lấy chân thực ý đồ. Chưa hẳn, Long Hoàng Bệ Hạ đã thức tỉnh, lần này chắc chắn huyết tẩy Đông Hoang, chiếm cứ Thiên Huyền Đại Lục. Cửu U Long Đế tàn hồn phát ra một hồi làm cho người sợ hết cả gai ốc nghe răng cười. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem cung điện bên ngoài tập kết ước vạn hải tộc đại quân. Những này hải tộc các chiến sĩ người mặc trọng giáp, cầm trong tay nhiều loại vũ khí. Số lượng của bọn họ nhiều, giống như một mảnh vô biên bát ngát hải dương. Truyền lệnh xuống, sau 7 ngày, huyết tế Hán Hải. Cửu U Long Đế thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn. Đạo mệnh lệnh này như là tử vong trung tang, biểu thị một trận máu tanh đổ sát lại sắp tới. Ngay tại lúc vài ngày sau, Thái Hư Đế Cung, Kiếm Chủng, Thái Huyền Đế Các cùng Tinh Thần Các cái này bốn thế lực lớn dường như đã nhận ra Cửu U Long Đế kế hoạch. Bọn hắn phân biệt phái ra một gã chuẩn đế cảnh trưởng lão, tiến về Hán Hải thành trấn thủ. Những trưởng lão này đều là thực lực tồn tại cường đại, bọn hắn đến cho Hán Hải thành mang đến một chút hy vọng. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày thứ 7. Bình minh tảng sáng thời gian, Hán Hải Châu ở ngoài ngàn dặm mặt biển bỗng nhiên bắt đầu quỷ dị dốc lên. Mới đầu đây chỉ là nhỏ không thể thấy sóng chiều, nhưng vẹn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, kia nguyên bản bình tĩnh mặt biển tựa như là bị chọc giận cự thú đồng dạng, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cái này sóng lớn như là trời nghiêng đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế ép hướng đường ven biển. Sóng lớn bên trong, lít nha lít nhít hải tộc các chiến sĩ như quỷ mị giống như lướt sóng mà ra. Bọn hắn lân giáp tại huyết sắc nắng sớm chiếu rọi, lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Mà tại cái này sóng lớn đỉnh phong, ba đầu tựa như núi cao to lớn triều tịch long thần lặng chiếm cứ trên đó. Bọn chúng tồn tại làm cho cả Hán Hải thành đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Kia chuẩn đế cảnh khí tức càng là chấn động đến tường thành phù văn sáng tối chập chờn, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Địch tập. Trên tường thành quân coi giữ nhóm hoảng sợ la lên, thanh âm của bọn hắn bị sóng biển tiếng gầm gừ bao phủ. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu, như vậy kéo ra màn che. Chương 148, chiến hậu, chương 148, chiến hậu. Hán Hải thành cảnh báo xe rách trường không. Thái Hư Đế cung Huyền Cơ trưởng lao xuất thủ trước nhất, trong tay la bàn bay ra 3000 đạo kim quang, tại đường ven biển bố trí xuống Thái Hư Phong Ma trận. Kiếm chủng Thanh Minh trưởng lão chập chỉ thành kiếm, một đạo ngang qua trăm dặm kiếm khí đem đợt thứ nhất sóng lớn sinh sinh bổ ra. Nước biển còn chưa rơi xuống, Tinh Thần Các Tinh Hà trưởng lão đã tế ra Chu Thiên Tinh đấu đồ, vô số ngôi sao hư ảnh đánh tới hướng hải tộc đại quân, mỗi một quả đều nổ ra vạn trượng hồ sâu. Nhưng mà hải tộc thế công so trong tưởng tượng càng hung mãnh. 10 tên thánh vương cảnh hải tộc cường giả đồng thời ra tay, gọi viễn cổ hải thần hư ảnh, một trưởng vô nát nửa bên tường thành. Trăm vạn hải tộc như hắc triều giống như phun lên mở, cùng tu sĩ chém giết thành một đoàn. Một nháy mắt tươi máu chảy như suối giống như phun ra ngoài, cấp tốc nhuộm đỏ toàn bộ bát ngát hải vực. Chân cụt tay đứt cùng vỡ vụn vũ khí đang cuộn trào mãnh liệt ba đảo trung thượng hạ chìm nổi, dường như nói trận này chiến đấu khốc liệt tàn khốc cùng huyết tinh. Kết trận. Tử thủ. Huyền Lôi trưởng lão trợn mắt tròn xoe, khàn cả giọng giống giận. Hắn không chút do dự tế ra chí tôn thần điện lôi phạt phù. Trong nháy mắt cựu thiên thần lôi như mưa như chút nước giống như rơi đập, mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng hủy diệt, hung hăng đánh vào hải tộc trong trận doanh. Cùng lúc đó Thái Huyền Đế các Huyền Ngọc trưởng lão song tay thật chặt đè xuống đất, hắn quanh thân nổi lên một tầng hào quang chói sáng. Theo hắn phát lực, ngàn dặm dài đường ven biển bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Ngay sau đó một đạo cao vút trong mây che trời ngọc bích bỗng nhiên dâng lên, tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem đến tiếp sau mãnh liệt mà đến hải tộc tạm thời ngăn cản ở ngoài. Trận này kinh tâm động phách huyết chiến, cứ như vậy kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Làm mặt trời chiều ngã về tây, dư huy đem nước biển nhuộm thành một mảnh tinh hồng thời điểm. Hải tộc rốt cục không thể thừa nhận nhân tộc cương ngạnh chống cự, tạm thời bại lui mà đi. Nhưng mà bọn chúng lưu lại, lại là đầy đất đổ nát thê lương cùng vô tận bừa bộn. Tại trận này trong lúc kịch chiến, ba đầu cường đại triều tịch long thần lần có hai đầu chết thảm, bên kia người cũng bị thương nặng. Hải tộc thánh vương càng là vẫn lạc gần nửa, tổn thất nặng nề. Mà nhân tộc bên này, giống nhau bỏ ra giá cả to lớn, hãn hải thành hộ thành đại trận tại hải tộc công kích mãnh liệt hạ hoàn toàn tổn hại. Tinh thần các tinh hà trưởng lão thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Thủ thành tu sĩ nhóm càng là 10 không còn 3, thương vong thảm trọng. Hãn hải thành khói lửa chưa tan hết, nhân tộc tu sĩ đã bắt đầu cấp tốc quét sạch chiến trường. Đường ven biển bên trên, từng đội người mặc phù giáp tu sĩ trầm mặc đi xuyên qua thi hải ở giữa, đem người chết trận tộc đồng bào cẩn thận thu liễm. Mỗi một bộ di thể đều dùng nước thanh tẩy, chúng lên vải trắng, lại từ chuyên gia lấy ngự không pháp bảo vận hướng phía sau đại doanh. Nơi đó phương Tây Phật hệ thế lực vãng sinh làm nhóm đã thiết tốt tế đàn, là người chết tụng kinh siêu độ. Bỏ mình tu sĩ di vật được phân loại, công pháp điển tịch đưa về riêng phần mình tông môn, thiếp thân pháp khí trả lại thân thuộc, mà không chọn vẹn binh khí thì đầu nhập luyện khí lô đúc lại. Hải tộc thi thể thì bị khắc làm xử trí. Thánh nhân cảnh trở lên hải yêu huyết nục, toàn bộ đưa đi luyện đan khu. Chí tôn thần điện Huyền Lôi trưởng lão cao giọng chỉ huy. Triều tịch long thần lần lân giáp có thể luyện chế chuẩn đế cấp hộ tâm kính, ưu tiên xử lý. Những cái kia thánh cảnh trở xuống có thể ăn cho những cái kia tu sĩ cùng chiến sĩ ăn, không thể ăn mới dùng để làm cái khác. Tại Hán Hải thành phía sau cánh bắc, một mảnh bận rộn cảnh tượng đập vào mi mắt. 300 tên luyện khí sư đang hết sức chăm chú tại tạm thời dựng công xưởng bên trong bận rộn, thân ảnh của bọn hắn tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện. Công xưởng bên trong, vài đầu giống như núi to lớn long thần lằn thi thể đang nằm trong đó. Trên người lân phiến lóe ra u lam quang trạch, tựa như dưới biển sâu bảo thạch. Luyện khí sư nhóm cầm trong tay kiếm khí, tinh chuẩn đem những này lân phiến chia cắt ra đến, mỗi một phiến đều mỏng như cánh ve, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Những này lân phiến bị đầu nhập luyện khí chân hỏa bên trong, hỏa diễm cháy hừng hực, lân phiến tại nhiệt độ cao hạ dần dần mềm hóa. Luyện khí sư nhóm thuần thục thao túng hỏa hầu, đem mềm hóa lân phiến lặp đi lặp lại đánh, rèn đúc, cuối cùng đem nó tạo thành từng mặt bóng loáng như gương hộ tâm kính. Tại công xưởng một góc, một vị tóc trắng xóa lao giả đang vuốt ve vừa mới thành hình hộ tâm kính. Hắn trong mắt lộ ra một tia cảm khái, lấy địch chi vậy, hộ ta đồng bào. Thiện. Cùng cánh bắc luyện khí khu so sánh, phía nam luyện đan khu cũng là khí thế ngất trời. Mấy chục dược đỉnh lơ lửng ở giữa không trung, các luyện đan sư đứng tại đỉnh hạ, thao túng địa hỏa, đem hải tộc cường giả trái tim đầu nhập trong đỉnh. Hỏa diễm ở trong đỉnh tứ ngược, trái tim tại nhiệt độ cao hạ dần dần hòa tan. Cuối cùng bị luyện thành từng khỏa huyết hồng sắc đan dược. Loại đan dược này được xưng là huyết phách đan, mặc dù mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, nhưng nó nhưng lại có thần kỳ công hiệu. Đối với trọng thương tu sĩ mà nói, chỉ cần phục dụng một quả, liền có thể tại trong nháy mắt khôi phục ba thành khí huyết, để cho người ta trùng hoạch sinh cơ. Mà tại càng xa xôi, một đám tuổi trẻ đan sư đang cẩn thận từng ly từng tí theo biển sâu cự nhân trong xương tủy rút ra lấy một loại tên là huyền băng tinh túy vật chất. Loại này tinh túy là luyện chế kháng hàn đan thuốc tuyệt hảo vật liệu, nó chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Tuổi trẻ đan sư nhóm thủ pháp thành thạo, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận, sợ lãng phí cái này khó được vật liệu. Ngoại trừ luyện khí sư cùng luyện đan sư, còn có cái khác các loại đặc thù nhân tài cũng tại trong khu vực này phát huy chính mình chuyên nghiệp kỹ năng. Bọn hắn hoặc là am hiểu phù văn khắc họa, hoặc là tinh thông trận pháp bố trí, hoặc là đối vật liệu có đặc biệt phân biệt năng lực. Mỗi người đều đang vì trận này cùng hải tộc chiến đấu cống hiến lực lượng của mình. Trận chiến đấu này tin tức như gió báo quét sạch toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Sau đó đại lục thế lực khắp nơi, hoặc nhiều hoặc ít đều phái người đi trợ giúp. Những cái kia không phái người đi chiến đấu, cũng trợ giúp một chút tài nguyên. Thái Hư Đế cung bên trong, bầu không khí ngưng trọng dị thường, Tiêu Vô Nhai nắm thật chặt trong tay chén trà, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, chén trà trong tay hắn ứng thanh mà nát, mảnh vỡ vang khắp nơi. Hải tộc đây là bắt đầu muốn tiến công đại lục. Tiêu Vô Nhai giận không kìm được mà quát, thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Hắn đột nhiên đứng dậy, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, làm cho người không dám nhìn thẳng. Truyền lệnh xuống, nhường những cái kia sớm chuẩn bị tốt đệ tử lập tức đi vào quảng trường chờ, bản đế muốn đích thân tiến về Đông Hoang. Tiêu Vô Nhai thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt. Kiếm Linh Nữ Đế thanh âm tại sơn môn bên trong vang lên, thanh thúy mà vang dội, sớm chuẩn bị các đệ tử, nhanh chóng tới trên quảng trường tập hợp, chuẩn bị cầm kiếm lao tới Hán Hải. Đạo mệnh lệnh này như là một đạo sấm sét, tại sơn môn bên trong nổ tung, các đệ tử nhao nhao hưởng ứng, cấp tốc chạy tới quảng trường. Trung Châu Vương gia lão tổ đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên bị một cỗ cường đại khí tức bừng tỉnh. Hắn sắc mặt kỳ biến, lẩm bẩm nói, không tốt, nhất định là hải tộc bắt đầu tiến công. Hắn vội vàng mở cửa phòng, gọi một gã tộc nhân, run giọng nói, nhanh, đem trong tộc ba thành tài nguyên toàn bộ đưa đi Chí Tôn thần điện. Cái kia tộc nhân mặt lộ vẻ khó xử. Do dự nói, lão tổ, đây chính là trong tộc ba thành tài nguyên a. Vương gia lão tổ phẫn nộ quát, nghỉ muốn phí lời. Trận đại chiến này, Chí Tôn thần điện mới là mấu chốt, chỉ có bọn hắn khả năng định cán khôn. Mọi người ở đây đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời điểm, nhất làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra, yêu tộc vậy mà cũng chủ động tìm tới cửa. Chỉ thấy một cái to lớn phần tiên phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chí Tôn thần điện trước. Cái này phượng hoàng toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, cánh triển khai chừng dài chừng 10 trượng, khí thế bằng bạc. Phượng hoàng trên lưng, đứng đấy một gã dáng người thướt tha nữ tử, chính là yêu tộc Xích Ly. Ở sau lưng nàng, còn theo sát lấy kim bằng nhất tộc tộc trưởng. Xích Ly nhảy xuống phượng hoàng cõng, đi đến Chí Tôn thần điện trước, cao giọng nói, hải tộc như chiếm Đông Hoang, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là chúng ta yêu thú sơn mạch. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Phượng hoàng nhất tộc, nguyện cùng thần điện cùng tiến thối. Xích Ly nói rằng. Sau đó Diệp Phàm thanh âm từ thần điện bên trong truyền ra, tốt, các ngươi đi, chuẩn bị xong lại đi tiền tuyến. Là. Sau đó bọn hắn liền trở về chuẩn bị. Bọn hắn hiện tại chỉ là đến biểu bày ra, tộc nhân của bọn hắn hiện tại ngay tại tập kết một bộ phận, trước đến tiền tuyến trợ giúp. Chương 149, Thiên Huyền Giới chi mê, chương 149, Thiên Huyền Giới chi mê. Chí Tôn trong điện, Diệp Phàm ngồi cao tọa bên trên. Phía dưới đứng đấy Lý Thanh Dương cùng Lâm Viêm bọn người. Lý Thanh Dương mở miệng nói, "Thần chủ, một trận chiến này chỉ là hải tộc tiên phong, đằng sau còn sẽ có càng mạnh càng lớn tiến công, chúng ta muốn phái nhiều ít người tiến về chiến trường." Sau đó Diệp Phàm liền bắt đầu sắp xếp người, từ Thiên Hình trưởng lão dẫn đội, lại mang lên 2 tên đại đế cảnh trưởng lão, 10 tên chuẩn đế cảnh trưởng lão, 20 tên thánh nhân cảnh trưởng lão, 30 tên thánh nhân cảnh trưởng lão trước đến tiền tuyến. Đại đế cảnh trưởng lão chờ hải tộc đại đế cảnh cường giả ra tay, mới bọn hắn ra tay. "Là, thần chủ." "Tốt, ngươi bây giờ liền đi an bài, chuẩn bị xong liền xuất phát." Chờ Lý Thanh Dương đi chuẩn bị sau, Lâm Viêm mở miệng nói, "Sư tôn, ta vẫn có nghi vấn, hải tộc thực lực chỉnh thể mạnh bao nhiêu a?" Lô Thiên cũng là gật đầu nói, "Đúng vậy à, hải tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nào nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả?" Những người khác cũng là gật gật đầu, biểu thị cũng rất nghi hoặc. Diệp Phàm xuất ra Hạo Thiên Kính nói, "Đã các ngươi đều muốn biết, hải tộc vì cái gì mạnh như vậy? Vậy liền để các ngươi biết thế giới này lớn bao nhiêu, hải tộc vì cái gì mạnh như vậy." Lâm Viêm, Lô Thiên, Lạc Khuynh Thành bọn người nghe được Diệp Phàm muốn cho bọn họ phổ cập khoa học thế giới này tri thức, lập tức cung kính đứng ở trong điện, lắng nghe sư tôn giảng thuật phiến thiên địa này chân tướng. "Các ngươi có biết, chúng ta vị trí thế giới đến tột cùng là dáng dấp ra sao?" Diệp Phàm nhấc vung tay lên, Hạo Thiên Kính phát ra một hồi hư ảnh, hóa thành một bức mênh mông tranh cảnh. Kia là một mảnh rộng lớn vô ngần mặt phẳng, cũng không phải là như bình thường tiểu thế giới giống như hình cầu, mà càng giống là một tòa trôi nổi tại trong hư vô lớn đại bình đài. Đại lục ở trung ương, bốn phía là vô tận hải vực. Nước biển hướng bốn phương tám hướng kéo dài, cho đến cuối tầm mắt, vẫn như cũ không nhìn thấy bờ giới. Thiên Huyền Giới, từ xưa chính là như thế. Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một loại nào đó cổ lão tang thương. Đại lục là hạch, hải vực là cương, hải vực rộng, là đại lục gấp 10 nhiều. Lâm Viêm trừng to mắt, đây chẳng phải là nói, hải tộc thế lực xa so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Diệp Phàm khẽ gật đầu, hải vực chỗ sâu, có ngủ say cổ hoàng, có ẩn thế đế tôn, thậm chí ánh mắt của hắn thâm thúy, còn có càng cổ lão tồn tại, thực lực của bọn hắn không được biết. Lô Thiên nhíu mày, "Sư tôn, đã Thiên Huyền Giới là bình, vì sao không người có thể đi đến biên giới? Từng có cường giả hướng đông phi hành, cuối cùng lại về tới đại lục phương tây, cái này là vì sao?" Diệp Phàm đầu ngón tay điểm nhẹ, hỗn độn tranh cảnh biến ảo, hiện ra một đạo mịt mở pháp tắc mạch lạc, Thiên Huyền Giới không gian bị một loại nào đó vô thượng vĩ lực chống chất. Nhìn như mặt phẳng, kỳ thực vô thủy vô chung, chống chất không gian. Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ, đây là cảnh giới cỡ nào mới có thể làm đến sự tình? Diệp Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là thản nhiên nói, có lẽ là sáng tạo thế giới này người vốn cũng không muốn cho người tìm tới cuối cùng. Lạc Khuynh Thành đỗng nhiên mở miệng, sư tôn, trung tâm vùng biển có phải là hải tộc chân chính tổ địa? Không tệ. Diệp Phàm tay áo vung lên, trên cảnh trung hải vực chỗ sâu hiện hiện một tòa ưu ám cự hình vòng xoáy, nơi đó được xưng là quy khư. Bất quá là hải tộc quy khư, nơi đó là đại lục đại đế đều không dám tùy tiện đặt chân chi địa. Hắn nhìn về phía đám người, các ngươi cũng hẳn là đoán được, lần này hải tộc tập kết phía sau sợ sợ không chỉ là báo thù đơn giản như vậy. Lâm Viêm gật đầu nói, đúng vậy, phía ngoài thế lực lớn đều nói là hải tộc vì chiếm lĩnh toàn bộ đại lục mới tiến công đại lục, xem ra là thật. Sau đó Diệp Phàm thu hồi Hạo Thiên Kính, các ngươi thực lực bây giờ tăng lên rất nhanh, là thời điểm đi chiến đấu, tăng lên một chút kinh nghiệm thực chiến. Các ngươi hiện tại đi chuẩn bị ngay, đợi chút nữa đi theo Lý trưởng lão bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Đi tới đó cẩn thận một chút, mặc dù các ngươi tùy thời có thể chuyển tống về đến, hy sinh cũng có thể phục sinh, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lâm Viêm bọn người nghe được có thể đi tiền tuyến, kích động lên, là sư tôn, thần chủ, dạng này có thể giết nhiều một chút hải tộc cường giả, giảm ít một chút tu sĩ vẫn lạc. Chiến báo truyền ra sau ngày thứ hai, các phái viện quân lần lượt đến. Ở trong hư không, một chiếc to lớn thái hư chiến thuyền chạy nhanh đến. Chiếc này chiến thuyền toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy tử sắc, phản phất là từ sâu trong vũ trụ lực lượng thần bí tạo thành liền, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chiến thuyền đầu thuyền, đứng vững thái hư đế cung công chủ. Hắn thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu tím, ống tay áo tung bay theo gió, dường như cùng chiến thuyền hòa làm một thể. Mặt mũi của hắn anh tuấn mà uy nghiêm, hai con ngươi như là sao trời giống như sáng chói, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Ở phía sau hắn, theo sát lấy 10 tên thánh nhân cảnh trở lên trưởng lão. Những trưởng lão này từng cái khí vũ hiên ngang, thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều là Thái Hư Đế cung cường giả đỉnh cao. Mà tại Thái Hư Đế cung chiến thuyền bên cạnh, còn có một chiếc giống nhau to lớn táng kiếm chiến thuyền. Chiếc này chiến thuyền đầu thuyền, đứng đấy một vị thân mang màu đen trang phục nữ tử, nàng chính là kiếm chủng kiếm chủ Diệp Hồng Sương. Diệp Hồng Sương dáng người thướt tha, nhưng lại cho người ta một loại lãnh diễm cảm giác. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, nhẹ nhàng vắt qua nàng kia da thịt trắng đoán. Trong tay nàng gấp nắm lấy một thanh cổ lao trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, dường như ẩn chứa sát ý vô tận. Tại Diệp Hồng Sương sau lưng, đứng đấy 12 tên gánh vác cổ kiếm trưởng lão. Những trưởng lão này khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trên thân như là trời đông giá rét băng tuyết đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Bọn hắn là kiếm chủng vừa xuất thế không lâu táng kiếm vệ uy danh tại toàn bộ trong đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy. Sau đó liền tinh thần các vị quân. Sự xuất hiện của bọn hắn phương thức kỳ lạ nhất, chỉ gặp bọn họ khống chế lấy từ tinh quang ngưng tụ thành cự thú. Những này cự thú hình thể khổng lồ, uyển giống như núi cao, mỗi một bước đều có thể gây nên hư không chấn động. Tại cự thú trên lưng, trở đi bảy tòa quan tinh đài. Những này quan tinh đài toàn thân từ óng ánh sáng long lanh tinh quang cấu thành, trên đó khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án. Nghe nói những này quan tinh đài có thể tùy thời bố trí xuống tinh đấu đại trận, uy lực kinh người. Làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là Chí Tôn Thần Điện đội ngũ. Bọn hắn như là chói mắt lưu tinh xẹt qua chân trời, mấy chục đạo lưu quang tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong nháy mắt đáp xuống vừa mới chữa trị hoàn tất trên tường thành. Cái này hạ xuống, giống như cự thạch nhập vào bình tĩnh mặt hồ, đưa tới một hồi rất nhỏ rung động, liền cái kia vừa mới bổ xây xong tường thành cũng không nhịn được khẽ run lên. Đội ngũ phía trước nhất, đứng đấy một vị thân mang áo bào tím lão giả, hắn nơi ống tay áo thêu lên một cái chung nhỏ và nóng, đây chính là Thiên Hình Trưởng lão Tiêu Chí. Hắn tồn tại liền như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, làm người khác chú ý. Tại Thiên Hình Trưởng lão hai bên, phân biệt đứng vững hai tên đại đế cảnh trưởng lão. Mặc dù khí tức của bọn hắn không bằng Thiên Hình Trưởng lão cường đại như vậy, nhưng đối với cái khác đại đế cảnh cường giả mà nói, vẫn là không thể khinh thường tồn tại. Tại Thiên Hình Trưởng lão sau lưng, theo sát lấy 10 vị chuẩn đế. Mặc dù bọn hắn thu liễm tự thân khí tức, nhưng ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài một tia bí áp, vẫn như là một cỗ vô hình trọng áp, khiến cho chung quanh tu sĩ nhóm cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng mà nhất làm người an tâm vẫn là kia 20 tên thánh vương. Bọn hắn mỗi người bên hông đều treo một cái thanh đồng lệnh bài, đây cũng không phải là bình thường lệnh bài, mà là có thể triệu hoán đại đế một kích chu đế lệnh. Có cái này 20 tên thánh vương cùng trong tay bọn họ chu đế lệnh, Chí Tôn Thần Điện đội ngũ không nghi ngờ gì tăng thêm một phần cường đại bảo hộ. Về phần những người khác thì đều lặng lặng chờ tại thần điện đế cấp linh thuyền trên, cũng không nhiệt thân. Phụ thân chủ khiến, Thiên Hình Trưởng lão thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Hải tộc như ra đế cảnh, chúng ta đại đế tự sẽ ra tay. Còn lại thời điểm, chư vị làm lấy chiến dưỡng chiến. Lời nói này nhường các viện quân tinh thần đại chấn. Chương 150, Nam Cương cũng lọt vào tiến công, chương 150, Nam Cương cũng lọt vào tiến công. Màn đêm buông xuống lúc, trọng chỉnh hoàn tất Hán Hải thành sáng lên vô số phù đèn. Trong phủ thành chủ, các phái lãnh tụ đang kịch liệt tranh luận phe phòng ngự án. Mà ngoài thành tạm thời dựng trong quân doanh, tuổi trẻ tu sĩ nhóm gặm nướng hải thú thịt, lau sạch lấy mới dẫn tới lân giáp hộ cụ. Tại hải tộc tiến công Hán Hải thành sau ngày thứ hai, Nam Cương, Linh Hải Châu, Lâm Biên thành. Tòa này tọa lạc ở Nam Cương đông bắc biên giới hùng thành, cùng hải vực tương liên, cũng cùng yêu thu sơn mạch tương liên. Là Nam Cương trọng yếu thành trì, giờ phút này đã lâm vào ngập trời huyết hải. Mà thành nội phòng ngự nhân viên có một gã chuẩn đế cảnh thành chủ, ba tên thánh vương cảnh trưởng lão, năm tên thánh nhân cảnh trưởng lão, ba tên thánh vương cảnh ngoại viện, mấy vạn thánh nhân cảnh trở xuống ngoại viện. Lúc tờ mờ sáng, biển sương ngủ chưa tan đi, trên tường thành tuần tra tu sĩ bỗng nhiên phát hiện, làm phiến hải vực tĩnh đến đáng sợ. Ngày xưa quần quần sóng lớn giờ phút này như mặt gương giống như bông bức, liền gió biển đều quỷ dị dừng lại. Không thích hợp thủ thành thánh vương cảnh trưởng lão vừa bóp nát cảnh cáo phủ, toàn bộ mặt kính biển bỗng nhiên nổ tung. Vang ba, vạn trượng sóng lớn phóng lên tận trời, đầu sóng đứng đấy lít nha lít nhít hải tộc đại quân. Ba đầu quấn quanh lấy lôi đỉnh vực sâu lôi dao chiếm cứ đám mây, chuẩn đế uy áp như trời nghiêng giống như đè xuống, trên tường thành phòng ngự phủ văn trong nháy mắt vỡ nát ba thành. Địch tập, toàn viên tử thủ. Lâm Biên thành chủ, chuẩn đế cảnh thành chủ giống giận phóng lên tận trời. Trong tay chiến kích bổ ra một đạo ngàn trượng phong mang, đem phía trước nhất sóng lớn sinh sinh chặt đứt. Nhưng mà hải tộc thế công so trong dự đoán càng hung mãnh. 10 tên thánh vương cảnh hải yêu đồng thời ra tay, gọi viễn cổ hải thần hư ảnh, một trưởng đem hộ thành đại trận cho đập tan vỡ. 30 tên thánh nhân cảnh hải tộc cường giả hóa thành lưu quang giết vào trong thành, những nơi đi qua huyết nục vang tung tóe. Càng đáng sợ chính là kia trăm vạn hải tộc đại quân, bọn chúng liều mạng công kích, khí thế của bọn hắn giống tối say thịt giống như thôn vệ lấy quân coi giữ khí huyết. A, một gã thánh nhân cảnh trưởng lão bị ba thanh xương xiên đồng thời xuyên qua, thân thể trong nháy mắt khô quắt thành thi ra. Thành chủ thân truyền đệ tử vừa tế ra bản mệnh pháp bảo, liền bị lôi giao thổ tức liền người mang pháp khí đánh thành cho cạn. Trải qua dài đến nửa ngày lâu thảm thiết chém giết, trận này kinh tâm động phách huyết chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Tà dương như máu, chậm rãi lặn về tây, đem toàn bộ Lâm Biên thành đều nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Mà tại tòa thành trì này trung ương, cây kia cao vút trong mây trên cột cờ, giờ phút này lại treo đầy từng khỏa thủ thành tướng lĩnh đầu lâu, phản phất tại không nói gì nói trận chiến đấu này thảm thiết cùng bi tráng. Ba đầu hình thể to lớn lôi giao, giờ phút này đang chiếm cứ tại phủ thành chủ phế tích phía trên. Bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, tham lam gặm ăn vị kia chuẩn đế cảnh thành chủ tàn phá không chịu nổi thân thể. Vị này chuẩn đế thành chủ trong chiến đấu một mực anh dũng giết địch, cho đến một khắc cuối cùng, hắn dứt khoát lựa chọn tự bạo đạo quả, cùng một gã hải tộc chuẩn đế cùng năm tên thánh vương cảnh cường giả đồng quy vu tận. Ngoài ra còn có cái khác vô số hải tộc cường giả cũng tại cái này kinh thiên động địa bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Mà ở trận này máu tanh đồ sát bên trong, chỉ có một gã đến từ tinh thần các ngoại viện thánh vương may mắn đào thoát. Hắn toàn thân đẫm máu, bản thân bị trọng thương, nhưng lại nương tựa theo ý chí kiên cường cùng đối khát vọng sinh tồn, thiêu đốt tự thân tinh huyết, thi triển ra một loại tên là tinh độn thuật bí pháp, như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, kéo lấy dập nát thân thể, xông vào Nam Cương nội địa. Tại hắn đảo vòng trên đường, mỗi một giọt vẩy xuống máu tươi đều dường như ẩn chứa vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn chúng trên không trung ngưng kết thành từng đạo tinh hồng cảnh cáo phù văn, như là đẫm máu và nước mắt rên rỉ, cảnh cáo lấy thế nhân, hải tộc đã phá Lâm Biên thành. Kế tiếp, Lâm Thú thành, hải tộc cũng không vội vã thúc đẩy. Bọn chúng chiếm cứ Lâm Biên thành sau, lại bắt đầu dùng bí pháp cải tạo thành trì. Tường thành bị đổ bê tông bên trên một loại nào đó tanh hôi màu đen chất nhầy, chạm đến tu sĩ trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Đường đi gạch toàn bộ sốc lên, lộ ra phía dưới khắc đầy quỷ dị phù văn tế đàn. Kinh người nhất chính là phủ thành chủ di chỉ, kia bên trong đang dùng quân coi giữ thi thể đắp lên một tòa thông hướng biển sâu huyết đục chi môn. Giống, một đầu lôi dao bỗng nhiên ngẩng đầu thét dài, sóng âm chấn vỡ trăm dặm tầng mây. Đây là tiến công tín hiệu. Một nửa hải tộc thay đổi phương hướng, hướng phía tiếp giáp yêu thú sơn mạch Lâm Thú thành dũng mãnh lao tới. Còn sót lại hải tộc thì bắt đầu ở Nam Cương đường ven biển bố trí gọi chiều đại trận, hiển nhiên là muốn mở chiến trường thứ hai. Chuẩn bị theo Lâm Biên thành bắt đầu tiến công yêu thú sơn mạch. Yêu thú sơn mạch cùng hải vực ở giữa có một cái thiên nhiên tự nhiên bình chướng, cho nên hải tộc không tiện trực tiếp theo hải vực tiến công yêu thú sơn mạch. Lựa chọn theo Lâm Biên thành bắt đầu tiến công yêu thú sơn mạch. Mà tại yêu thú sơn mạch chỗ sâu, vô số song tinh hồng ánh mắt đang từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Có nhạy cảm yêu tu phát hiện, một ít vốn nên đối địch yêu thú, giờ phút này lại quỷ dị tránh đi hải tộc hoạt động khu vực. Mà bên này tin tức truyền đến Chí Tôn Thần Điện lúc, Diệp Phàm đang dùng Hạo Thiên kính nhìn xem Hãn Hải thành tình huống. Nghe xong báo cáo, đầu ngón tay hắn đột nhiên dùng sức, trung thân phát ra đốt một tiếng vang dọn. Thần chủ, Lý Thanh Dương nhịn không được hỏi, Nam Cương bên kia. Nam Cương thế lực cũng không yếu, bọn hắn có thể ngăn cản được, hơn nữa còn có Trung Châu thế lực trợ giúp. Diệp Phàm ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Lâm Biên Thành rơi vào tin tức như là kinh lôi nổ vang, toàn bộ Nam Cương thế lực trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Các đại tông môn các lão tổ, nguyên bản đều đang bế quan tiềm tu, truy cầu tầng thứ cao hơn tu vi. Sau khi hải tộc theo Lâm Biên Thành tiến quân thần tốc tin tức truyền đến lúc, bọn hắn nhao nhao phá quan mà ra. Những thế lực này ngày bình thường có lẽ minh tranh ám đấu, nhưng tại đối mặt to lớn như vậy nguy cơ lúc, bọn hắn không chút do dự vung xuống ân đoàn với nhau. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như bỏ mặc hải tộc tiếp tục thâm nhập sâu, toàn bộ Nam Cương sẽ lâm vào một cái biển máu, vô số sinh mệnh đem thảm tao đổ thán, thậm chí có thể sẽ gây họa tới Trung Châu nội địa, dẫn phát càng lớn tai nạn. Thế là các đại tông môn các lao tổ cấp tốc hành động, dẫn theo riêng phần mình tông môn tinh nhuệ đệ tử, như là một dòng lũ lớn giống như tuần hướng Lâm Biên Thành. Thái Hư Đế Cung một chiếc Thái Hư chiến thuyền, bằng tốc độ kinh người xé rách hư không mà đến. Thái Hư chiến thuyền những nơi đi qua, hư không đều dường như bị xé nứt, phát ra trận trận oanh minh. Tinh thần các xem sao sư nhóm thì trong đêm thôi diễn, bọn hắn vận dụng cao thâm chiêm tinh học tri thức, dự đoán hải tộc hành động lộ tuyến cùng phương thức công kích. Vì chống cự hải tộc tiến công, bọn hắn không tiếc đem chân quý tinh quỹ phòng ngự đại trận trực tiếp đem đến tiền tuyến, để bảo vệ Lâm Biên Thành cùng Nam Cương an toàn. Cùng lúc đó, Trung Châu phương diện cũng không chút gì yếu thế. Vương gia lão tổ tự mình mở ra phủ bụi thật lâu tổ kho, toàn này tổ trong kho cất giữ lấy vương gia lịch đại tích lũy chiến tranh tài nguyên. Trong đó không thiếu chân quý pháp bảo, đan dược và trận pháp. Vương gia lão tổ từ đó lấy ra một bộ phận, phân phát cho trước đến tiền tuyến trợ giúp tu sĩ nhóm, lấy tăng cường thực lực của bọn hắn. Ngay cả những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng Trung Châu tu sĩ nhóm, giờ phút này cũng nhao nhao đổi lại chiến giáp, nghĩa vô phản cố trước đến tiền tuyến trợ giúp. Bọn hắn buông xuống chính mình cao ngạo cùng thận trọng, bởi vì bọn hắn biết, tại trận này liên quan đến sinh tử tồn vong trong chiến tranh, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, luôn luôn cùng nhân tộc giữ một khoảng cách yêu tộc cũng phái ra viện quân, Thanh Câu Sơn cựu vị yêu hồ. Huyền Quy nhất tộc thì dùng bản mệnh mai rùa ra cố tường thành phòng ngự. Chương 151, hải tộc mưu đồ bí mật, chương 151, hải tộc mưu đồ bí mật. Mà Phượng Hoàng tộc Xích Ly mang theo Phượng Hoàng tộc người trực tiếp giáng lâm tại Yêu Thú Sơn mạch cùng Lâm Biên thành chỗ giao giới. Nơi đó có một đầu được xưng là Quy Khư cổ đạo bí ẩn đường đi. Nàng triển khai hỏa diễm hai cánh kéo dài trăm dặm, đem cả bầu trời đều nhuộm thành xích kim sắc. Thủ ở nơi này so trợ giúp bất kỳ thành trì đều trọng yếu, nơi này là hiện tại hải tộc tiến công Yêu Thú Sơn mạch tốt nhất lộ tuyến. Nàng đối chạy đến hội hợp kim bằng tộc trưởng nói rằng, trong mắt nhảy lên miết bàn chân hỏa. Nếu để cho hải tộc đả thông cổ đạo này, bọn hắn liền sẽ rất nhẹ nhàng tiến công Yêu Thú Sơn mạch. Kim bằng tộc trưởng đột nhiên triển khai kia đối cánh khổng lồ, cuốn phong gào thét, cuốn lên cao đến vạn trượng phong bạo. Thanh âm của hắn tại cơn báo táp này bên trong quanh quẩn, mang theo một loại không cách nào coi nhẹ uy nghiêm, ta đã điều động tộc nhân tiến đến dò xét qua, tại Lâm Biên thành bên trong, xác thực tồn tại tế tự vết tích. Lời của hắn đưa tới đám người một mảnh xôn xao, yêu tộc người bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Mà Kim bằng tộc trưởng cũng không có cho bọn họ quá nhiều thời gian đi tiêu hóa tin tức này, ngay sau đó hắn còn nói thêm, những cái kia ghê tởm xuất sinh, ngay tại chủ bị một loại nào đó cổ lao triệu hoán nghi thức. Nói, Kim bằng tộc trưởng từ trong ngực móc ra một mảnh tản ra ánh sáng yếu ớt mang lân phiến. Mảnh này lân phiến ở trong tay của hắn lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hắn đem lân phiến biểu hiện ra cho đám người nhìn, nói rằng, đây là theo một gã hải tộc tướng lĩnh trên thân đoạt tới, phía trên khắc lấy Quy Khư văn tự. Ánh mắt của mọi người đều bị mảnh này lân phiến hấp dẫn lấy, bọn hắn nhìn chăm chú phía trên cổ lão văn tự, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Kim bằng tộc trưởng tiếp tục giải thích nói, những này hải tộc muốn có được Quy Khư cổ đạo chỗ sâu Quy Khư chi môn chìa khóa, sau đó dùng nó đến tỉnh lại Quy Khư chỗ sâu bí cảnh bên trong cường giả. Thanh âm của hắn càng phát ra trầm thấp, để lộ ra một loại thật sâu sầu lo, một khi bọn hắn thành công, như vậy bọn hắn liền có thể càng thêm thoải mái mà nhất thống đại lục, thậm chí là toàn bộ thiên huyền giới. Nghe đến đó, mọi người sắc mặt biến ngưng trọng lên, bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà cái này Quy Khư chi môn chìa khóa sở dĩ sẽ ở Yêu Thú Sơn mạch, là bởi vì yêu tộc tiên tổ đã từng theo hải tộc trong tay cường giả cướp đoạt mà đến. Kim bằng tộc thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, chúng ta tiên tổ làm như vậy, chính là vì ngăn cản hải tộc người mở ra Quy Khư chi môn tiến vào Quy Khư bí cảnh, tỉnh lại bên trong kinh khủng tồn tại. Xích Ly tiếp nhận lân phiến, sắc mặt đột biến. Nàng lập tức gọi Tâm Phúc trưởng lão Hoàng Cửu Tiêu, nhanh đi Chí Tôn thần điện, đem cái này tấm vậy cùng ta tự tay viết thư giao cho Diệp thần chủ. Nàng lấy niết bàn chân hỏa tại ngọc giản khắc xuống tin tức, mỗi một bút đều ẩn chứa Phượng Hoàng tộc đặc hữu mã hóa đạo văn. Nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao cho thần chủ bản nhân. Làm Hoàng Cửu Tiêu phong trần mệt mỏi đuổi tới Chí Tôn thần điện lúc, Diệp Phàm ngay tại Chí Tôn trong điện nhìn xem từ Hạo Thiên kính hình chiếu xa bàn. Hắn tiếp nhận ngọc giản cùng lân phiến, đầu ngón tay tại lân phiến cổ lão văn tự bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quy Khư chi môn chỗ sâu mật cảnh chìa khóa. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức đối Hoàng Cửu Tiêu gật đầu. Nói cho Xích Ly, lựa chọn của nàng không sai. Giữ vững cổ đạo, những chuyện khác cũng không cần nàng quản. Sau đó có càng ngày càng nhiều yêu tộc đến đây trợ giúp, bọn chúng có mạnh có yếu. Bất kể như thế nào, bọn chúng đều đến chi viện. Trong đó mạnh nhất là Khiếu Phong Hổ tộc, bọn chúng sừng sinh vân văn cánh, tiếng giống có thể chấn vỡ nham thạch. Bọn chúng tộc trưởng Khiếu Phong Hổ quân là đại đế cảnh, còn mang theo hai tên chuẩn đế cảnh trở xuống vô số kể. Chờ Phượng Hoàng tộc cùng Kim Bằng tộc người cùng nguyên bản trông coi nơi này, yêu tộc sẽ cùng sau ngày thứ hai, hải tộc liền đối với Quy Khư cổ đạo cửa ải tiến công. Phượng Hoàng tộc cùng Kim Bằng tộc còn có cái khác đến trợ giúp yêu tộc liên quân gắt gao thủ giữ quy khư cổ đạo lối vào. Xích Liên Niết Bàn chân hỏa hóa thành ngập trời biển lửa, đem ý đồ đến gần hải tộc đại quân đốt thành cho bụi. Kim Bằng tộc trưởng triển khai che khuất bầu trời hai cánh, mỗi một lần vũ cánh đều nhấc lên xé rách không gian gió lốc, đem hải tộc trận hình quấy đến thất linh bát lạc. Sau đó bọn hắn liền thối lui đến phía sau, chờ lấy hải tộc đại đế xuất hiện, bọn hắn mới ra tay. Nhưng mà hải tộc thế công càng ngày càng hung mãnh, bọn hắn hiển nhiên quyết tâm muốn đánh thông cổ đạo này. Những xuất sinh này điên rồi sao? Một gã Phượng Hoàng vệ tướng lĩnh thở hổn hển, hắn cánh trái đã bị tính ăn mòn nước biển đốt bị thương. Rõ ràng thương vong thảm như vậy trọng, còn từng đợt nối tiếp nhau sông. Chiến hỏa tại Thiên Huyền Đại Lục cháy hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ đại lục thôn vệ. Chiến tranh bóng ma bao phủ mỗi một cái góc, thế cục biến càng ngày càng nghiêm trọng, cuộc sống của mọi người cũng bị triệt để xáo trộn. Tại đại lục vùng duyên hải, có 12 tòa thành nhỏ lần lượt luân hãm. Những này thành nhỏ vốn là nhân loại phòng ngự hải tộc cứ điểm, nhưng bây giờ lại tại hải tộc công kích đến không chịu nổi một kích. Hải tộc cũng không có giống mọi người mong muốn lớn như vậy nâng tiến công, mà là khai thác quấy rối chiến thuật, không ngừng mà thử thăm dò nhân tộc phòng tuyến. Những này thành nhỏ mặc dù không bằng Hãn Hải thành cùng Lâm Thú thành trọng yếu như vậy, nhưng chúng nó thất thủ lại cho nhân tộc mang đến áp lực cực lớn. Hải tộc đã tại đại lục duyên hải đứng vững bước chân, ý vị này bọn chúng có thể tùy thời phát động càng đại quy mô tập kích, đối nhân tộc tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Tại cái này khẩn trương thế cục hạ, Lâm Viêm, Tiêu Trần, Sở Huyên bọn người sớm đã đi theo Chí Tôn Thần Điện đội tiếp viện ngũ đã tới Hãn Hải thành. Bọn hắn gánh vác bảo vệ tòa thành thị này trách nhiệm, đồng thời cũng tại mật thiết chú ý hải tộc động tĩnh. Nhưng mà, hải tộc cũng không có cho bọn họ quá nhiều cơ hội thở dốc. Liên tại bọn hắn đến Hãn Hải thành sau ngày thứ hai, hải tộc liền phát khởi đợt thứ hai tiến công. Lâm Viêm bọn người lập tức dẫn thân vào tới chiến đấu kịch liệt bên trong, cùng hải tộc tiên phong bộ đội triển khai một trận kinh tâm động phách kịch chiến. Lâm Viêm Cửu Dương Chân Viêm trên chiến trường phá lệ lóa mắt, hắn một người độc chiến ba tên hải tộc thánh vương. Hỏa diễm những nơi đi qua, nước biển bốc hơi, quân địch tán loạn. Tiêu Trần kiếm khí thì như ngân hà rủ xuống, mỗi một lần chạm kích đều tinh chuẩn bổ ra hải tộc chiến trận. Nhưng mà bọn hắn phát hiện đây là hải tộc tiên phong đội, chân chính bộ đội tinh nhuệ cũng không hiện thân. Mà tại quy khư nội bộ, một tòa cổ xưa tế đàn đang chậm rãi dâng lên. Tế đàn trung quanh, 12 tên hải tộc đại đế đang khi bọn họ ngâm tụng tối nghĩa chú ngữ. Chính giữa tế đàn quan tài thủy tinh quách bên trong, đang ngủ say một thân ảnh mờ ảo, đó chính là hải tộc Thương Minh Vương Long Tiên Tổ. Vị này Thương Minh Vương Long Tiên Tổ tại thời kỳ thượng cổ kém một chút thống nhất toàn bộ hải vực. Nhanh hơn một gã Thương Minh Vương Long đại đế cuồng nhiệt dưới đất thấp lời nói, chỉ muốn lấy được càng nhiều khí huyết, liền có thể tỉnh lại Long Hoàng bệ hạ. Chờ tỉnh lại Long Hoàng, liền có thể đi đoạt lại quy khư chi môn chìa khóa. Đến lúc đó liền có thể mở ra quy khư chi môn, đem bên trong hải tộc tiên tổ đều tỉnh lại. Chờ khi đó nhân tộc cùng yêu tộc đều đem thần phục với ta hải tộc chi phối. Kịch, kịch, kịch. Đại lục ở bên trên từng cái chủng tộc đều là cái dạng này, đều là tự tư. Vì tự thân lợi ích, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 152, Thương Minh Vương Long Tiên Tổ thức tỉnh, chương 152, Thương Minh Vương Long Tiên Tổ thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả yêu tộc giống như thủy triều tuôn hướng quy khư cổ đạo, cái này khiến toàn bộ chiến trường thế cục đã xảy ra trọng biến hóa lớn. Nguyên bản phân tán lực lượng dần dần tập trung, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa giới hạn cũng tại thời khắc này biến mơ hồ không rõ. Tại trận này sống còn chiến đấu bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc vậy mà hiếm thấy lựa chọn liên thủ. Bọn hắn buông xuống lẫn nhau thành kiến cùng ý, cộng đồng đối mặt hải tộc uy hiếp. Đây là một trận trước nay chưa từng có hợp tác, song phương đều biết rõ chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể ngăn cản được hải tộc âm mưu. Mà tại sâu dưới biển, quy khư Long Hoàng mí mắt có chút rung động, dường như cảm nhận được ngoại giới dị động. Cái này một động tác tinh tế, dường như biểu thị vị này ngủ say đã lâu cường đại tồn tại sắp thức tỉnh. Huyết sắc nhuộm đỏ Thiên Huyền Đại Lục duyên hải chiến trường, bất luận là Hãn Hải Châu thảm thiết chém giết, vẫn là Nam Cương biên cảnh đánh giằng co, hoặc là những cái kia đã rơi vào 12 tòa duyên hải thành nhỏ. Mỗi một nơi đều tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi huyết tinh. Tại mảnh máu này tanh trên chiến trường, hải tộc chiến sĩ cùng chuẩn đế cường giả thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ đại địa. Mà những cái kia bị công hãm thành trì bên trong nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc chiến sĩ, giống nhau gặp thảm không nỡ nhìn vận mệnh. Nhưng mà những này chiến tử sinh linh, bọn hắn khí huyết, oán niệm cùng tàn hồn, lại không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Những này lực lượng vô hình đang bị một loại lực lượng thần bí lôi kéo. Lặng yên im lặng rót vào đáy biển, hướng về quy khư chỗ sâu nhất hội tụ mà đi. Quy khư, xem như hải tộc thần bí nhất tổ địa. Ở vào hải vực chỗ sâu nhất, là liền đại đế đều không dám tùy tiện đặt chân cấm kỵ chi địa. Tại quy khư nội bộ, một tòa tế đàn ngay tại tham lam hấp thu những này huyết khí. Chính giữa tế đàn lơ lửng một cái màu u lam thủy tinh lân phiến, mỗi khi có mới huyết khí tràn vào, trên lân phiến cổ lão đường vân liền sẽ sáng lên một phần. 12 tên hải tộc đại đế vờn quanh tại tế đàn bên ngoài, bọn hắn ngâm tụng chú ngữ tại dưới biển sâu hình thành quỷ dị gợn sóng, lấy vạn linh chi huyết làm dẫn, gọi ta tộc tiên tổ trở về. Còn chưa đủ. Cầm đầu cửu u long đế phát ra gào thét, cần càng nhiều khí huyết. Truyền lệnh xuống, nhường tiền tuyến lại phái 300 vạn đại quân cường công Lâm Thú thành cùng Hãn Hải thành, quy khư cổ đạo. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nguyên bản bình tĩnh hải vực đống nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, vô số hải tộc chiến sĩ như mãnh liệt như thủy triều theo dưới biển sâu hiện ra đến. Những này hải tộc chiến sĩ hai mắt xích hồng, dường như đã mất đi lý trí đồng dạng, không sợ hãi chút nào phóng tới bờ biển. Bọn chúng số lượng nhiều làm cho người khác liễu lơi, lít nha lít nhít thân ảnh để cho người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi. Nhưng mà những này đê giai hải tộc cũng không biết mình vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Theo bọn nó xuất chinh một khắc kia trở đi, liền đã trở thành tỉnh lại tiên tổ thế phẩm. Bọn chúng bị che đậy tại vô tri bên trong, không hề hay biết chính mình sắp gặp phải kết cục bi thảm. Tại chiến trường tiền tuyến, hải tộc thế công biến càng điên cuồng lên. Bọn chúng không còn bận tâm tự thân thương vong, thậm chí cố ý điều động thực lực yếu kém hải tộc trước đi chịu chết. Mỗi một tên hải tộc chiến sĩ ngã xuống, đều mang ý nghĩa Quy Khư tế đàn quang mang sẽ cường thịnh hơn một phần. Giờ phút này, đang ở tiền tuyến chém giết Lâm Viêm bỗng nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hắn Cửu Dương Chân Viêm rõ ràng đốt thủng trước mặt Hải tộc Thánh Vương lồng ngực, lại nhìn thấy đối phương lộ ra nụ cười quỷ dị, giết đi, giết đến càng nhiều. Bệ hạ thức tỉnh đến càng nhanh. Càng dọa người chính là, cố kia ngã xuống thi thể trong nháy mắt khô cát, chỗ có khí huyết đều hóa thành xương đỏ tiêu tán trong không khí. Tình huống giống nhau phát sinh ở từng cái chiến trường. Thái Hư Đế cung các trưởng lao trước hết nhất phát giác dị thường, những này hải tộc không thích hợp. Thi thể của bọn nó tại tự động bốc hơi. Kiếm trùng Diệp Hồng Xương một kiếm chém ra trăm dặm sóng biển, lại nhìn thấy bị kiếm khí rào sát vô số hải tộc hóa thành huyết khí chìm vào đáy biển, không tốt. Bọn chúng tại dùng người một nhà cùng cái khác chủng tộc hiến tế. Mà tại Quy Khư cổ đạo phượng hoàng tộc Xích Ly cũng phát giác dị thường. Nàng cũng phát hiện chiến tử hải tộc thi thể lại trong khoảng thời gian ngắn khô quắc mục nát, dường như toàn thân tinh huyết bị trong nháy mắt rút khô. Càng quỷ dị chính là, trên những thi thể này hiện ra cùng Quy Khư chi môn tương tự đường vân. Không tốt. Nàng đột nhiên dương cánh bay về phía không trung, niết bàn chân hỏa hóa thành một đạo xích kim cổ sáng trực trùng vân tiêu, đây là tối cao cấp bậc cảnh cáo tín hiệu. Bọn hắn tại dùng chiến trường khí huyết tiến hành một loại nào đó tế tự, nhất định phải lập tức ngăn cản. Tin tức truyền đến Chí Tôn Thần Điện lúc, Diệp Phàm trong tay thanh đồng chung nhỏ bỗng nhiên tự chủ vang lên. Trên thân chung cái kia đạo thuộc về huyết ngao đế tôn đường vân kịch liệt lấp lóe, truyền lại ra một đoạn bị tận lực cẩn giấu ký ức. Thì ra năm đó huyết ngao đế tôn sở dĩ lựa chọn bản thân phong ấn, chính là không muốn tham dự trận này duy trì liên tục trăm vạn năm huyết tinh kế hoạch. Thì ra là thế. Diệp Phàm trong mắt hàn quang tăng vọt, hắn đưa tay xé rách hư không, một đạo hỗn độn kiếm khí trực tiếp chém về phía Quy Khư phương hướng. Tốt một cái man thiên quá hải kế sách. Kiếm khí những nơi đi qua, nước biển tự động tách ra, lộ ra Quy Khư chỗ sâu cảnh tượng. Kia 12 tên hải tộc đại đế đồng thời ngẩng đầu, phát ra gào thét thảm thiết, ngăn lại hắn. Chỉ kém cuối cùng mấy ngàn vạn khí huyết. Vô số hải tộc cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới kiếm khí, dùng sinh mệnh suy yếu đạo này công kích. Cuối cùng kiếm khí tại khoảng cách tế đàn trăm dặm chỗ tiêu tán, nhưng đã đầy đủ để nhân tộc cùng yêu tộc thấy rõ chân tướng. Bất quá để cho người ta khiếp sợ là những này hải tộc các cường giả khí huyết vừa lúc có thể tỉnh lại Thương Minh Vương Long Tiên Tổ. Tại Quy Khư bí cảnh chỗ sâu, kia tòa cổ xưa quan tài đồng đống nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó ầm vang nổ bể ra đến. Nương theo lấy quan tài nổ tung, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp như bãi sơn đảo hải phun ra ngoài, mạnh mẽ đem chung quanh màu u lam nước biển gạt ra, tạo thành một mảnh chân không lĩnh vực. Tại mảnh này chân không lĩnh vực bên trong, Thương Minh Vương Long Tiên Tổ chân thân chậm rãi nổi lên. Kia là một đầu dài đến mấy vạn trượng cổ lao thân rồng, mỗi một chiếc vảy rồng đều hiện ra sâu thẳm lam quang, dường như ẩn chứa toàn bộ Quy Khư lực lượng. Hắn râu rồng phất phới ở giữa, không gian vậy mà bắt đầu từng khúc băng liệt, mà khi hắn long đồng đóng mở lúc, càng là phảng phất có sao trời tại tiêu tan. Hô. Thương Minh Vương Long Tiên Tổ hít vào một hơi thật dài, khẩu khí này như là lỗ đen trong vũ trụ đồng dạng, đem toàn bộ hải vực khí huyết chi lực đều điên cuồng tụ đến. Những này khí huyết chi lực như là một dòng lũ lớn, liên tục không ngừng bị hắn thôn vệ hầu như không còn. Nguyên bản khô quắt thân rồng đang hấp thu khổng lồ như thế khí huyết chi lực sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục sung mãn, khí tức suy bại cũng như tên lửa liên tục tăng lên. Cuối cùng, Thương Minh Vương Long Tiên Tổ khí tức như ngừng lại đại đế cảnh đỉnh phong. Trăm vạn năm Thương Minh Vương Long thanh âm trầm thấp như sấm, chấn động đến biển sâu chấn động. Nhân tộc, yêu tộc, bản hoàng trở về. Chương 153, song phương giằng co, chương 153, song phương giằng co. Tại Thương Minh Vương Long Tiên Tổ thức tỉnh trong nháy mắt, toàn bộ hải vực dường như bị một loại nào đó cổ lão mà kinh khủng ý chí bao phủ. Vô tận hải vực chỗ sâu, vô số hải tộc cường giả cảm ứng được kia cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy áp. Bọn chúng nhao nhao dừng lại công việc trong tay, hướng phía Quy Khư phương hướng quỷ sát mà xuống. Thương Minh Vương Long nhất tộc tộc nhân càng là kích động đến toàn thân run rẩy, vảy rồng tát lập, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang. Cung nên tiên tổ trở về. Một đầu hình thể khổng lồ Thương Minh Vương Long hậu duệ gầm nhẹ, đầu rồng trùng điệp gõ tại đáy biển tầng nham thạch bên trên, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế kích động. Nó long đồng bên trong phản chiếu lấy cái kia đạo vạn trượng long ảnh, dường như thấy được hải tộc một lần nữa chi phối thiên huyền giới huy hoàng tương lai. Cái khác hải tộc cũng nhao nhao phụ họa, bất luận là hung tàn biển sâu cự xa nhất tộc, vẫn là cao ngạo cửu huyền giao, giờ phút này tất cả đều cúi đầu xuống, phát ra thần phục tê minh. Mà xa trên đại lục, nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ nhóm dù chưa tận mắt nhìn đến Thương Minh Vương Long chân thân, lại vẫn có thể cảm nhận được kia cố vượt qua vô tận hải vực truyền lại mà đến khí tức khủng bố. Hán Hải thành nội, một gã tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, cái này, cố khí tức này, so trước đó hải tộc đại đế cộng lại còn đáng sợ hơn. Chí Tôn Thần Điện đại đế, thật có thể thắng sao? Vội cái gì? Một gã lao giả tóc trắng nghiêm nghị trách móc, trong tay quải trượng trùng điệp gõ đất, ngươi có biết mấy tháng trước, Chí Tôn Thần Điện chém nhiều ít đại đế? 14 vị. Cái này Thương Minh Vương Long Tiên Tổ mạnh hơn, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn lão cổ đồng, làm sao có thể cùng nhân tộc ta đương thời chí tôn chống lại? Hắn nhường chung quanh tu sĩ thoáng yên ổn, nhưng vẫn có người thấp giọng nghị luận, có thể kia là Thương Minh Vương Long a. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, nó từng lấy sức một mình cùng nhân tộc kháng ép. Đánh rắm. Một gã người mặc tinh thần các phục sức tu sĩ cười lạnh. Ngươi cũng biết kia là thượng cổ. Bây giờ thời đại sớm đã khác biệt, chí tôn thần điện nội tình, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Hắn vừa mới nói xong, nơi xa thiên khung bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, hai thân ảnh đạp không mà đến, chính là Tôn Minh Duệ cùng Thẩm Mộc Hàm. Tôn Minh Duệ đứng chắc tay, tử kim trường bào bay phất phới, bên hông cổ kiếm dù chưa ra khỏi vỏ. Nhưng này cố kiếm y bén nhọn đã để làm phiến hải vực thủy triều vì đó ngưng trệ. Thẩm Mộc Hàm thì cầm trong tay thanh đăng, đèn diễm chập chờn ở giữa, phạm vi ngàn dặm không gian đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng pháp tắc bao phủ, dường như tự thành một phương thế giới. Thấy rõ ràng, tinh thần các tu sĩ đứng tại trên đài cao, tay chỉ bầu trời, thanh âm như là hồng trung đồng dạng vang dội, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường phía trên. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong mây mù lan lộn. Một đạo to lớn thân ảnh như ẩn như hiện. Thân ảnh kia tựa như một tòa núi cao, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đó chính là Chí Tôn Thần Điện Thái Thượng trưởng lão. Chỉ là một đầu lão long, không cần phải nói. Tinh thần các tu sĩ lời nói dường như sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang. Nguyên bản bởi vì Thương Minh Vương Long xuất hiện mà thấp thỏm lo âu tu sĩ nhóm. Nghe được câu này sau, sợ hãi trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Bọn hắn nhao nhao thẳng tắp cái eo, nguyên bản ảm đạm ánh mắt cũng một lần nữa dấy lên chiến ý. Mà ở càng xa xôi, Phần Thiên Phượng Hoàng Xích Ly cùng Kim Bằng tộc trưởng lại lướt nhau. Hai người lông mày cũng hơi nhăn lại, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thương Minh Vương Long tiên tổ, sắc thực không đơn giản. Xích Ly thấp giọng nói rằng, trong thanh âm của nàng mang theo một chút sầu lo. Kim Bằng tộc trưởng gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù chúng ta đối Chí Tôn Thần Điện tràn ngập lòng tin, nhưng đầu này Thương Minh Vương Long dù sao cũng là thượng cổ thần thú, thực lực sâu không lường được. Diệp Thần Chủ đã chỉ phái hai vị thái thượng trưởng lao đến đây, chắc là hoàn toàn chắc chắn. Xích Ly hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn dựa theo kế hoạch làm việc, giữ vững cổ đạo này. Chỉ cần chúng ta có thể kéo lại Thương Minh Vương Long, còn lại liền giao cho Chí Tôn Thần Điện a. Kim Bằng tộc trưởng đáp, tốt, chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, tuyệt không thể nhường Thương Minh Vương Long đột phá phòng tuyến. Trước đó, hỗn độn trong điện, Diệp Phàm ánh mắt hơi trầm xuống, Hạo Thiên kính tự chủ rung động, truyền lại quy khư chỗ sâu dị động. Thương Minh Vương Long tiên tổ, quả nhiên thức tỉnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay áo không gió mà bay, Tôn Minh Duệ, Thẩm Mục Hàm. Tại, hai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong điện. Bên trái Tôn Minh Duệ một bộ tử kim trường bào, bên hông treo lấy thanh đồng cổ kiếm, quanh thân quấn quanh lấy sắc bén hỗn độn kiếm khí. Hắn là Chí Tôn Thần Điện sát phạt mạnh nhất thái thượng trưởng lão. Phía bên phải Thẩm Mục Hàm thì là một bộ áo trắng, khí chất ôn nhuận như ngọc, trong tay nâng một chiếc thanh đăng, đèn diễm chập chờn ở giữa hình như có nghìn vạn đạo vận lưu truyền. Hắn am hiểu phong ấn chi thuật, từng lấy sức một mình trấn áp qua ba vị dị tộc đại đế liên thủ tiến công. Thương Minh Vương Long tiên tổ đã thức tỉnh, đại đế cảnh đỉnh phong. Diệp Phàm thản nhiên nói, các ngươi đi tiền tuyến chờ lấy, hắn như ra tay. Chảm chi. Tôn Minh Duệ âm thanh lạnh lùng nói, chảm chi. Thẩm Mục Hàm mỉm cười. Diệp Phàm gật đầu, đầu ngón tay điểm nhẹ, hai đạo hỗn độn thần quang không có vào trong cơ thể hai người, đi thôi. Mặc dù hai người bọn họ đại đế liền xuất hiện tới tiền tuyến. Hán Hải ngoại thành, nguyên bản kịch chiến say sưa chiến trường đống nhiên lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Hải tộc đại quân giống như thủy triều cấp tốc tối lui, động tác của bọn nó đều nhịp, phản phất là nhận được mệnh lệnh nào đó đồng dạng. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người tộc cùng yêu tộc tu sĩ đều trở tay không kịp. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Đúng lúc này, một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách theo dưới biển sâu liên tục không ngừng truyền đến. Cỗ này áp lực như núi lớn nặng nề, để cho người ta không thở nổi. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, có cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố ngay tại theo dưới biển sâu của khởi. Oanh, ba. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cao vạn trượng sóng biển như là một tòa cự đại tường nước đồng dạng phóng lên tận trời. Tại cái này trong sợ hãi tột cùng, Thương Minh Vương Long kia vô cùng to lớn thân rồng bọt ra khỏi mặt nước, xuyên thẳng trời cao. Thương Minh Vương Long thân thể che khuất bầu trời, nó lân phiến lóe ra hàn quang, giống như sắt thép đúc thành đồng dạng cứng rắn. Nó râu rồng múa may theo gió, phảng phất là đang múa may lấy toàn bộ hải dương lực lượng. Nó long chảo vô cùng sắc bén, mỗi một cây đều đủ để xé rách hư không. Thương Minh Vương Long xoay quanh tại Cửu Thiên chi thượng, nó long uy như là như phong bạo chút xuống, trong nháy mắt đem Hán Hải thành hộ thành đại trận đánh tan. Kia nguyên bản không thể phá vỡ hộ thành đại trận, tại Thương Minh Vương Long long uy trước mặt, liền như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Vô số tu sĩ tại cái này kinh khủng long uy trước mặt không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn bị ép tới quỳ rạp trên đất, thậm chí liền ngẩng đầu đều biến đến mức dị thường khó khăn. Có ít người ý đồ dễ dỗi lấy đứng lên, nhưng lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai khiến, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao áp chế. Hôm nay chính là các ngươi diệt tộc bắt đầu. Nhưng mà Thương Minh lão nê thu ngủ hồ đồ rồi. Một đạo trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tôn Minh Duệ đạp không mà đến, mỗi đi một bước, dưới chân liền sinh ra một đạo kiếm khí dài dai. Bên hông hắn cổ kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm ý bén nhọn đã đem bao phủ chiến trường long uy chém ra một đạo lỗ hổng. Thẩm Mục Hàm thì vô thanh vô tức xuất hiện tại khác một bên, trong tay thanh đang chập chờn, ôn hòa ánh đèn lại cuồng bạo trong hải vực chống lên một mảnh tịch thổ. Thương Minh Vương Long xoay quanh tại cửu thiên, long đồng lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tôn Minh Duệ cùng Thẩm Mục Hàm. Dâu rồng phất phới ở giữa, hải vực bốc lên, dường như toàn bộ biển cả đều tại đáp lại ý chí của nó. Chí Tôn Thần Điện thanh âm của nó như tiếng sấm cuộn cuộn. Liền phái hai người các ngươi đi tìm cái chết. Tôn Minh Duệ cười lạnh một tiếng, ngón tay khẽ vuốt chuôi kiếm, giết ngươi, một mình ta là đủ. Thẩm Mục Hàm thì mỉm cười, thanh đăng quang mang đại thịnh, nếu ngươi cảm thấy chưa đủ, ta trước tiên có thể nhường ngươi ba chiêu. Thương Minh Vương Long Long Đồng đột nhiên co lại, giận quá thành cười, cuồng vọng. Long chảo vừa nhấc, làm phiến hải vực trong nháy mắt sôi trào, vạn trượng sóng lớn hóa thành vô số thủy long, hướng phía hai người gào thét mà đi. Đại chiến chính thức bộc phát, chương 154, một kiếm, chương 154, một kiếm. Thương Minh Vương Long mấy vạn trượng thân rồng chiếm cứ thiên cung, long chảo xé rách hư không. Mỗi một kích đều lôi cuốn lấy toàn bộ lực lượng của hải vực, phản phất muốn đem thiên địa quay về hỗn độn. Nhưng mà, Tôn Minh Duệ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cái hông của hắn, trôi này thanh đồng cổ kiếm rốt cục tại thời khắc này ứng thanh ra khỏi vỏ. Chanh! Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm minh, dường như toàn bộ chiến trường thời gian đều ở trong nháy mắt này ở giữa ngưng trệ. Tiêu kiếm quang cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoa lệ chói lọi, ngược lại một mạc đến như là một phàm nhân tiện tay vung ra một cái đâm thẳng. Nhưng mà, chính là như vậy nhìn như bình thường không có gì lạ một kiếm, lại làm cho Thương Minh Vương Long Long Đồng bỗng nhiên co vào. Nó kia cứng rắn vô cùng, đủ để đối cứng đế khí vảy rồng, tại đạo kiếm quang này trước mặt, vậy mà yếu ớt như là giấy mỏng đồng dạng. Phốc phốc. không có chút nào trở ngại, mũi kiếm dễ dàng quán xuyên đầu rồng, theo mi tâm đâm vào, sau đó từ sau não lộ ra. Thương Minh Vương Long động tác đột nhiên cứng đờ, nó long chảo còn duy trì xé rách tư thế, dường như thời gian tại thời khắc này bị dừng lại. Nhưng mà, nó thần thái trong mắt lại đang nhanh chóng ảm đạm đi, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nó há to miệng, dường như muốn nói cái gì, có thể trong cổ họng chỉ tuôn ra cốt cốt màu u lam long huyết. Ngươi. Tôn Minh Duệ cổ tay khẽ đảo, mũi kiếm rung nhẹ. Oanh, ba. Thương Minh Vương Long mấy vạn trượng thân rồng từ nội bộ nổ tung, huyết nhục còn chưa vẩy ra, liền bị kiếm khí xoắn thành hư vô. Chỉ có một cái u lam long châu lơ lửng không trung, bị Tôn Minh Duệ tiện tay thu nhập trong tay áo. Thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó, đông. Một tiếng dường như đến từ viễn cổ trung vang vang vọng hoàn vũ, cả mảnh trời khung vỡ ra một đạo ngang qua trăm vạn dặm huyết sắc khe hở. 14 đạo huyết cầu vồng lại xuất hiện. Nhưng lần này, bọn chúng xen lẫn thành một đầu gào thét hình rồng, tại đám mây lăn lộn dãy rủa, cuối cùng hóa thành đầy trời huyết vũ vẩy xuống. Đế vẫn dị tượng lại xuất hiện. Tại Chí Tôn Thần Điện bên trong, Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Ánh mắt của hắn xuyên việt hư không, nhìn về phía Hán Hải thành phương hướng. Suy nghĩ của hắn giống như thủy triều mãnh liệt, hồi tưởng đến những cái kia đã từng uy chấn thiên hạ đại đế nhóm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đại đế lần lượt vỡ lạc. Tính mạng của bọn hắn chi lực như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, cuối cùng trở về tại phiến thiên địa này. Diệp Phàm biết rõ, mỗi một vị đại đế vẫn lạc đều là một lần năng lượng to lớn phóng thích. Những năng lượng này như là tia nước nhỏ, liên tục không ngừng phản hồi cho thiên địa. Mà theo loại này năng lượng tích lũy, thế giới này cũng tại dần dần biến càng kiên cố hơn. Hắn âm thầm đoán chừng, có lẽ lại trải qua mười mấy đại đế vẫn lạc, thiên địa này đem sẽ đạt tới một cái mới điểm thăng bằng. Đến lúc đó, dù cho lại có đại đế vẫn lạc, chỉ sợ cũng khó mà dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhưng mà, đây đối với Diệp Phàm mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Bởi vì ý vị này tiên huyền thế giới có thể thừa nhận được lực lượng càng ngày càng cường đại, không còn giống như kiểu trước đây yếu ớt, dễ dàng bị phá hư. Kể từ đó, hắn sau này như muốn xuất thủ, liền không cần lại lo lắng sẽ dẫn đến thiên địa vỡ vụn hậu quả. Về phần kia hư không cái nước, mặc dù nhìn như đáng sợ, nhưng Diệp Phàm tin tưởng, theo thời gian trôi qua, nó nhất định có thể tự nhiên khôi phục. Cùng lúc đó, tại Hán Hải ngoài thành, tất cả hải tộc cường giả đều như là bị làm định thân chú đồng dạng, ngơ ngác lập tại nguyên chỗ. Long huyết như mưa rơi xuống nước tại trên mặt của bọn nó, nhưng mà lại không có một cái nào hải tộc dám đi lau sạch. Vương Long bệ hạ một đầu Thương Minh Vương Long hậu duệ sủi lơ trên mặt đất, vảy rồng mất đi quan trạch. Một kiếm, liên một kiếm. Cửu U Long Đế phát ra thê lương rít lên, không có khả năng. Tiên tổ như thế nào? Nó im bặt mà dừng, bởi vì Thẩm Mộc Hàm trong tay thanh đăng đống nhiên chiếu hướng Thương Minh Vương Long tiên tổ tàn hồn. Đèn diễm tăng vọt ở giữa, đạo này tàn hồn liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị luyện hóa thành khói xanh. Nhân tộc trận doanh giống nhau rung động. Kết thúc. Hán Hải trên tường thành, cái kia trước đó lo lắng lao giả tóc trắng há to miệng, quả trượng lạch cạch rơi trên mặt đất. Bên cạnh hắn tuổi trẻ tu sĩ càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đây chính là Chí Tôn Thần Điện thực lực. Thái Hư Đế cung một tên trưởng lão chật chật lưỡi, thọc bên cạnh trưởng lão, "Lão Trương, ta có phải hay không hoa mắt?" Kia lão Long nhìn xem rất dọa người. Kia họ Trương trưởng lão vỏ kiếm tinh chuẩn đập vào đầu hắn bên trên, ngậm miệng, xem thật kỹ. Làm thứ nhất giọt long huyết như là óng ánh hồng ngọc đồng dạng, nhỏ xuống trên mặt biển lúc, dường như toàn bộ hải dương đều bị một giọt này long huyết rung động. Một cái mắt, nguyên bản sôi trào mãnh liệt sóng biển bỗng nhiên biến bình tĩnh trở lại, dường như toàn bộ hải dương đều đang vì một giọt này long huyết mặc niệm. Nhưng mà cái này bình tĩnh vẹn vẹn kéo dài một mấy mắt, ngay sau đó, toàn bộ hải tộc đại quân giống như là bị rút đi linh hồn đồng dạng, hoàn toàn hỏng mất. Trốn, mau trốn a! Hoảng sợ tiếng két chói tai liên tục không ngừng trên mặt biển quanh quẩn, vô số hải tộc các cường giả giống như là con ruồi không đầu như thế, điên cuồng địa độn nhập biển sâu. Tốc độ của bọn hắn nhanh như thiểm điện, thậm chí không tiếc lẫn nhau trả đạp, chỉ vì có thể tranh thủ thêm một chút chạy trối chết thời gian. Những cái kia trước đó còn uy phong lẫm lẫm chuẩn đế hải yêu nhóm, giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi ngày xưa uy nghiêm. Hiện tại trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hận không thể chính mình có thể nhiều sinh mấy chân, liều mạng hướng phía hải vực chỗ sâu phương hướng bơi đi. Tôn Minh Duệ đứng trên mặt biển, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Hắn chậm rãi đem trường kiếm trong tay thu nhập vào kiếm, động tác kia là như vậy thong dong, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Mà Thẩm Mộc Hàm thì nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay nàng cầm một chiếc thanh đăng. Kia thanh đăng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, như là nguyệt ánh sáng vẩy vào toàn bộ trên chiến trường. Theo trong tay nàng thanh đăng lắc lư, kia ánh đèn dịu dịu như là một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng bao trùm trên chiến trường, đem những cái kia còn sót lại hải tộc khí huyết từng cái tinh hóa. Cái này liền xong rồi. Tô Thanh Tuyết có chút hoảng hốt, ta còn tưởng rằng muốn áp chiến một trận. Nô Thiên lòng bàn tay hỗn độn tịnh thế viêm có chút nhảy lên, bởi vì là sư tôn đã sớm nhìn thấu, đầu kia lão long chỉ có cảnh giới, kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Sau đó Tôn Minh Duệ cùng Thẩm Mộc Hàm về Chí Tôn Thần Điện, mà tại bọn hắn lúc rời đi, không biết là ai, la lớn, cung tiễn Tôn trưởng lão, Thẩm trưởng lão. Sau đó những người khác nghe đến lời này, cũng nao nao hành lễ phụ họa nói cung tiễn Tôn trưởng lão, Thẩm trưởng lão. Tại hai người bọn hắn trở lại Chí Tôn Thần Điện phục mệnh sau, Diệp Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, ngủ say trăm vạn năm, sớm nên mục nát. Hắn vuốt ve thanh đồng chung nhỏ bên trên mới hiện hiện long văn, cũng là quy khư bí cảnh bên trong những vật khác. Có chút ý tứ. Tôn Minh Duệ tò mò hỏi, thần chủ, kia quy khư bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì? Ta căn bản là nhìn không thấu. Người đương nhiên nhìn không thấu, yên tâm đồ vật bên trong đối ta thần điện mà nói không có uy hiếp chút nào. Bất quá, đối với nó thế lực của hắn cũng là có uy hiếp, tốt đến lúc đó ngươi sẽ biết. Sau đó Tôn Minh Duệ liền không lại hỏi, thì rời đi. Diệp Phàm nhìn xem hai người bọn họ rời đi, sau đó xuất ra Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính bên trên thả hình tượng là chiến hậu Hán Hải Thành. Diệp Phàm nhìn xem hình tượng nói, hải tộc mấy ngày nay hẳn là sẽ không lại tiến công, chờ xúc tích lực lượng sau, hẳn là sẽ mãnh liệt hơn một chút ta. Bất quá, kia Tam Túc Kim Ô cùng Phệ Hồn Bọ Cạp nhất tộc cũng nhanh muốn chuẩn bị, tới tìm ta thần điện báo thù a. Chương 155, chuẩn bị tập kích bất ngờ chí tôn thần điện, chương 155, chuẩn bị tập kích bất ngờ chí tôn thần điện. Dạ mạc buông xuống, mây đen che đậy trăng sao, cả phiến thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Tại Tam Túc Kim Ô tộc tổ địa chỗ sâu, một mảnh bị Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực khu vực. Sáu thân ảnh đang ngồi vây quanh tại một phương cổ lão tế đàn trước. Cái này sáu thân ảnh đều bị xích kim sắc ánh lửa bao phủ, khiến cho mặt mũi của bọn hắn tại ánh lửa chiếu rọi lộ ra âm tình bất định. Chí tôn thần điện bây giờ thế lực như mặt trời ban trưa, liền Thương Minh Vương Long đều bị bọn hắn một kiếm chém giết. Bên trong một cái Kim Ô tộc nhân lo lắng nói, Kim Ô tộc trưởng đầu ngón tay nhảy lên một ngọn lửa. Đột nhiên, cái này đoàn ngọn lửa giống như là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Trong chớp mắt, nó vậy mà hóa thành Tôn Minh Duệ cầm trong tay trường kiếm hư ảnh, sinh động như thật. Chúng ta còn muốn tiếp tục chấp hành báo thủ kế hoạch sao? Kim Ô tộc trưởng nhìn trước mắt hư ảnh, mặt lộ vẻ chần chờ. Nhưng mà nhiều tuổi nhất Kim Ô lão tổ lại đột nhiên bóp nát ngọc trong tay giản. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ngọc giản trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tại còn chưa trước khi rơi xuống đất, liền bị chung quanh nhiệt độ cao trong nháy mắt khí hóa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại dừng tay. Kim Ô lão tổ thanh âm bên trong để lộ ra một chút tức giận, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cặp mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia huyết sắc, dường như thiêu đốt lên vô tận lửa giận, theo chúng ta phái người đi chặn giết đệ tử của bọn hắn một khắc kia trở đi, chúng ta liền đã cùng Chí Tôn Thần Điện kết không chết không thôi thâm cừu đại hận. Một vị khác lao tổ sắc mặt cũng âm trầm xuống, thanh âm của hắn lạnh như băng, tràn đầy sát ý, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng vung tay đánh cược một lần, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Nói, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, nơi lòng bàn tay hiện ra một bức quang ảnh địa đồ. Cái này bức bản đồ rõ ràng hiện ra Chí Tôn Thần Điện xung quanh địa hình địa vật, trong đó một chút vị trí then chốt bị đặc biệt đánh dấu đi ra. Bọn hắn vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến, lúc này phòng bị tất nhiên là nhất là thư giãn thời điểm. Vị lao tổ này thâm trầm nói. Cùng lúc đó, Phệ Hồn Bọ Cạp tộc cú ám trong xảo huyệt, một mảnh tĩnh mịch mà đè nén không khí bao phủ. Bọ cạp hoàng thân thể khổng lồ chiếm cứ tại trong xảo huyệt, nó đuôi câu đang vô ý thức tạc kích mặt đất. Mỗi một cái đều phát ra tiếng vang trầm nặng, dường như toàn bộ xảo huyệt đều tại run nhẹ nhẹ. Mà tại bọ cạp hoàng trước mặt, quỳ 12 vị bọ cạp tộc trưởng lão, bọn hắn cúi đầu, thân thể bởi vì sợ hãi mà khẽ run. Mỗi một lần bọ cạp hoàng đuôi câu tạc kích mặt đất thanh âm, đều để thân thể của bọn hắn đột nhiên lắc một cái, dường như kia đuôi câu không phải đục trên mặt đất, mà là đục tại trong lòng của bọn hắn. Bản hoàng ngọc độc. Tại khát vọng Chí Tôn Thần Điện những người kia huyết đục bọ cạp hoàng thanh âm như là đao dị cạo xương đồng dạng, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Trong giọng nói của nó để lộ ra đối Chí Tôn Thần Điện đám người cực độ khát vọng cùng phẫn hận. Bọ cạp hoàng ánh mắt rơi vào đại trưởng lao trên thân, trong mắt lóe ra dữ tợn quan mang, Kim Ô tộc bên kia liên lạc đến như thế nào? Đại trưởng lao không dám thất lễ, vội vàng trả lời, đã đạt thành chung nhận thức. Hắn mắt kép bên trong lóe ra quỷ quệ quan mang, dường như đang nưu đồ lấy cái gì. Bọn hắn ra 6 vị đại đế, chúng ta cũng ra 6 vị, lại mang lên 2/3 đại đế cảnh trở xuống tinh nhuệ đại trưởng lao thanh âm tại trong xảo huyệt quanh quẩn, mang theo một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Bọ cạp hoàng bỗng nhiên cười như điên, tiếng cười kia tại u ám trong xảo huyệt quanh quẩn, như cùng đi tự địa ngục các quỷ đồng dạng. Theo tiếng cười của nó, tuyến độc bên trong phun ra sương mù tím tràn ngập ra, đem chung quanh vách đá ăn mòn ra tổ ong giống như lỗ thủng, một cỗ mùi gây mũi tràn ngập toàn bộ không gian. Tối nay liền để bọn hắn biết cái gì gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Bọ cạp hoàng thanh âm bên trong tràn đầy sát ý cùng ngang ngược. Nó dường như có lẽ đã không kịp chờ đợi mong muốn đem Chí Tôn Thần Điện người chém thành muôn mảnh. Lúc nửa đêm, hai tộc tinh nhuệ mượn bóng đêm lặng yên tại yêu thú sơn mạch bên ngoài tập kết. Bọn hắn song phe thế lực tổng cùng điều động 12 vị đại đế cảnh cường giả. Tam Túc Kim Ô xuất động 6 tên đại đế cảnh tộc trưởng, 5 tên lão tổ. Hơn nữa đại đế trở xuống tộc nhân vô số kể. Hơn nữa Vệ Hồn Bọ Cạp nhất tộc nhân số cũng là cùng Kim Ô tộc như thế. Kim Ô tộc trưởng tự mình thi triển đại nhật tận độn thuật đem tất cả mọi người khí tức che giấu tại hư giả dưới ánh sao. Phệ Hồn Bọ Cạp tộc thì phun ra bệnh vạn năm vô tức độc trướng liền không gian ba động đều có thể thôn phệ. Nhớ kỹ Kim Ô tộc trưởng con mắt thứ ba hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong xoay tròn của mặt trời đường vân. Một khi tiếp cận Chí Tôn Thần Điện phạm vi trăm dặm, lập tức đồng thời sử xuất toàn lực đánh. Bọ cạp hoàng đôi câu chia ra thành 9 cái, mỗi cái mũi nhọn đều ngưng tụ một giọt đủ để ăn mòn đế khí nọc độc, bản hoàng muốn đích thân đem nọc độc rót vào Chí Tôn Thần chủ trái tim. Cũng không phải bọn hắn không muốn nói ra Diệp Phàm danh tự, mà là căn bản liền nói không nên lời. Hiện tại chỉ có thể gọi là Chí Tôn Thần chủ. Nhưng mà bọn hắn không có phát hiện, ngay tại đại quân xuất phát đồng thời, Chí Tôn Thần điện tàng thư các tầng cao nhất, kia ngọn theo chưa tắt qua thanh đồng cổ đăng, đèn diễm bỗng nhiên phân ra một sợi, tại chụp đèn bên trên in dấu xuống rõ ràng điều hình cùng bọ cạp hình bóng ma. Mà trải qua một đoạn thời gian đi đường, bọn hắn đi tới cách Chí Tôn Thần điện còn có ngàn dặm khoảng cách bên ngoài. Hơn nữa bọn hắn lần này đi đường dị thường thuận lợi, không có bị bất kỳ thế lực phát hiện. Bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng rất nghi hoặc, nhưng bọn hắn dò xét đi sau hiện, những cái kia mạnh lớn một chút thế lực, bọn hắn cường giả hoặc là đi trợ giúp tiền tuyến, hoặc là chính là bế quan. Cái này để bọn hắn đối với lần hành động này vô cùng tự tin. Tại một đám mây sương mù lượn lờ trên bầu trời, Tam Túc Kim Ô tộc trưởng hóa thân thành một cái vóc người cao lớn hình người, hắn người mặc một cái xích kim vũ y, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng chói lóa mắt. Chỗ mi tâm của hắn, con mắt thứ ba đang không ngừng lóe ra nguy hiểm quan mang, dường như có thể xuyên thấu tất cả hắc ám. Cùng hắn đứng song vai, là Thực Hồn Hạt Hoàng. Thực Hồn Hạt Hoàng thân thể khổng lồ, toàn thân bày biện ra màu tím sậm, cứng rắn sắc ngoài ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Hắn mắt kép bên trong để lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh, làm cho người không rét mà run. Tại phía sau bọn họ, là ẩn nấp ở trong màn đêm hai tộc tinh nhuệ. năm tên Kim Ô lão tổ toàn thân thiêu đốt lên áp xúc đến cực hạn Thái Dương chân hỏa. Thân ảnh của bọn hắn như là thiêu đốt lưu tinh, trong bóng đêm sẽ qua. Mà phệ hồn bọ cạp tộc 6 vị thái thượng trưởng lão thì ẩn nút tại trong bóng tối, bọn hắn đuôi câu bên trên treo kịch độc nọc độc. Những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn đến tê tê rung động, bước lên ra trận trận khói trắng. Kim Ô tộc trưởng thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, để lộ ra một loại kiên quyết cùng ngoan lệ, Chí Tôn Thần Điện nhất định phải diệt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phương xa Chí Tôn Thần Điện, trong mắt lửa giận tựa hồ muốn ngôi thần điện kia đốt thành tro bụi. Thực hồn hạt hoàng mắt kép bên trong phản chiếu lấy phương xa Chí Tôn Thần Điện, thanh âm của hắn giống nhau ấm lãnh, hôm nay không liều, ngày khác tất nhiên vong. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Chí Tôn Thần Điện cừu hận cùng kiêng kỵ. Kim Ô tộc trưởng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn nói tiếp, thừa dịp bọn hắn vừa chiến xong Thương Minh Vương Long, chính là thư giãn thời điểm. Thực hồn hạt hoàng khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, hai chúng ta tổ hợp lực tập kích bất ngờ, chưa hẳn không có phần thắng. Để bảo đảm hành động lần này thành công, bọn hắn tận lực lách qua tất cả tông môn thế lực. Thậm chí không tiếc vận dụng trong tộc chân tàng che trời bí bảo để che giấu hành tung của mình. Cái này che trời bí bảo chính là hai tộc chấn tộc chi bảo, có được cường đại che đậy khí tức cùng ẩn nấp thân hình năng lực, cho dù là cường giả đứng đầu cũng khó có thể phát giác. Nhưng mà bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn khởi hành một phút này, Chí Tôn Thần Điện Chí Tôn trong điện, Diệp Phàm trong tay Hạo Thiên Kính liền nhẹ run nhẹ lên. Rốt cuộc đã đến. Diệp Phàm khẽ môi hơi câu, xuất ra thanh đồng trung nhỏ, cùng sử dụng đầu ngón tay tại mặt vừa gõ. Đông. Vô hình sóng âm đẩy ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần điện. Tôn Minh Duệ ngay tại lau cổ kiếm bỗng nhiên tự hành trở vào bao. Thẩm Mục Hàm trong tay thanh đăng trung tâm ngọn lửa đột nhiên cất cao ba tấc, chuẩn bị đón khách. Diệp Phàm thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Chương 156, Diệt tộc, chương 156, Diệt tộc. Làm Kim Ô cùng bọ cạp tộc đại quân lặng yên tới gần Chí Tôn Thần Điện phạm vi trăm dặm lúc, phía trước nhất Kim Ô lão tổ đột nhiên cảm thấy cánh trầm xuống. Không thích hợp. Hắn con mắt thứ ba điên cuồng lấp lóe. Quá an tĩnh, liền hộ sơn đại trận đều không có. Thực hồn hạt hoàng cũng đột nhiên dừng lại, đuôi câu cảnh giác dựng thẳng lên, có trá. Lùi. Nhưng mà đã chậm. Đã tới, làm gì đi vội vã. Diệp Phàm thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Một giây sau, cả phiến thiên địa bỗng nhiên xoay chuyển. Nguyên bản bầu trời đêm hóa thành ban ngày, trong trăm dặm không gian bị hoàn toàn bóc ra hiện thực, hình thành một cái cự đại hỗn độn lồng giam. Kim Ô tộc phun ra Thái Dương chân hỏa đâm vào vô hình bình chướng bên trên, lại bị phản bắn trở về, thiêu đến nhà mình tộc nhân tiếng kêu rên liên hồi. Hỗn độn đại trận. Kim Ô tộc trưởng hãi nhiên thất sắc. Hắn đã sớm chuẩn bị xong. Càng kinh khủng chính là, bọn hắn lúc này mới phát hiện, chính mình mang tới tộc nhân ngay tại nguyên một đám biến mất. Không là tử vong, mà là như bị cục tẩy đi bức họa giống như, không có dấu hiệu nào chôn vùi. Không gian trục xuất. Thẩm Mục Hàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không, trong tay thanh đăng chiếu dọi xuống, liên miên bộ cạp tộc chiến sĩ như biến mất tán, tránh khỏi làm bẩn thần địa lạch. Tôn Minh Duệ thì trực tiếp tìm tới Kim Ô tộc trưởng, cổ kiếm thậm chí lười nhác ra khỏi vỏ. Chỉ dùng kiếm vỏ liền nện đối phương con mắt thứ ba vỡ toang, liền chút bản lãnh này cũng dám đến tập kích bất ngờ. Liều mạng với bọn hắn. Thực hồn hạt hoàng giống giận hiện ra vạn trượng bản thể. Túi độc điên cuồng co vào, đem tích xúc trên trăm vạn năm táng đế độc toàn bộ phun ra. Loại độc này dịch từng nhường ba vị nhân tộc đại đế ôm hận vẫn lạc, giờ phút này lại ngay cả Thẩm Mục Hàm góc áo đều dính không đến. Thanh đăng quang mang chỗ chiếu chỗ, nọc độc trực tiếp khí hóa. Năm tiên Kim Ô lão tổ đồng thời thiêu đốt bản nguyên, hóa thành năm vầng mặt trời chói chang vọt tới hỗn độn đại trận. Nhưng mà trận pháp không núc nhích tí nào, ngược lại là bọn hắn ngọn lửa trên người bị lực lượng nào đó đảo ngược rút ra, liên tục không ngừng hướng chạy Chí Tôn Thần Điện chỗ sâu. Đây là tại bắt chúng ta làm tuổi đốt. Một gã Kim Ô lão tổ tuyệt vọng phát hiện, chính mình khổ tu 10 vạn năm Thái Dương tinh hỏa, đang bị trận pháp rút đi bổ sung thần điện lò luyện đan. Chiến đấu kết thúc so Thương Minh Vương Long lần kia còn nhanh. Làm Diệp Phàm thân tự ra tay bóp nát cuối cùng một cái Kim Ô nguyên thần lúc, thanh đồng trung nhỏ bên trên lại thêm ra mấy đạo mới đường vân. Thẩm Mục Hàm chi kỷ dùng thanh đăng đem chiến trường tịnh hóa đến không nhốn bụi trần, liền chút xám đều không có còn lại. Mà bởi vì những này đại đế vẫn lạc, thiên xuất hiện dị tượng, thiên địa đồng bi. Mà những này hiện tượng đại lục tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, đều là đang thảo luận nhà ai đại đế vẫn lạc. Thân chủ, cái này hai tộc hang ổ Tôn Minh rồi hỏi. Diệp Phàm nhìn xem yêu thú sơn mạch phương hướng nói, sớm phái người đi. Quả nhiên, giờ phút này Kim Ô tổ địa cùng bộ cạp tộc xảo huyện, đang bị Chí Tôn Thần Điện đội chấp pháp xét nhà. Ngay tại Tam Túc Kim Ô tộc trưởng cùng Thực Hồn Hạt Hoàng xuất lĩnh tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị tập kích bất ngờ Chí Tôn Thần Điện đồng thời. Diệp Phàm đã phái người tiến về hai tộc tổ địa, định đem địch nhân tiêu diệt hầu như không còn. Mà tại những này len lén đội ngũ đều bị tiêu diệt lúc, một cái khác trận im ắng giết chóc đã bắt đầu. Kim Ô tổ địa. Mảnh này quanh năm bị Thái Dương chân hỏa bao phủ nóng bỏng lĩnh vực, giờ phút này vẫn như cũ thiêu đốt lên vĩnh không tắt ngọn lửa màu vàng nóng. Hai vị lưu thủ Kim Ô lão tổ đang chiếm cứ tại tổ hạch tâm đại nhật thần đàn bên trên, quanh thân quấn quanh lấy cổ lão hỏa văn, nhắm mắt điều tức. Đương nhiên, thần đàn phía trên hư không vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở. Ai? Trong đó một vị lão tổ đột nhiên mở mắt, con mắt thứ ba bắn ra chói mắt kỳ quang. Ngay tại lúc hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hỗn độn kiếm khí như là vượt thông trời đất trường hồng đồng dạng đột nhiên đánh tới. Đạo kiếm khí này khí thế bằng bạc, dường như có thể xé rách toàn bộ vũ trụ, uy lực to lớn, làm cho người liễu lưới. Phốc. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, kiếm quang tựa như tia chớp cấp tốc chém xuống. Mà vị kia đại đế cảnh lão tổ hộ thể chân hỏa tại đạo này kinh khủng kiếm khí trước mặt, vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó, kiếm khí không chút lưu tình xuyên thấu hắn mi tâm con mắt thứ ba, tinh chuẩn mà tàn nhẫn. Vị lao tổ này thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân hồn của hắn liền trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành hư vô, tan đi trong trời đất. Mắt thấy một màn này, một vị khác lao tổ vạn phần hoảng sợ, hắn hãi nhiên bạo khởi, hai cánh đột nhiên triển khai, che khuất bầu trời. Địch tập, toàn tộc đề phòng. Thanh âm của hắn dường như sấm sét ở trong thiên địa nổ vang, truyền khắp toàn bộ Kim Ô tộc lãnh địa. Nhưng mà cảnh cáo của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, chín đạo quấn quanh lấy sáng chói tinh quang xiển xích tựa như cùng chín đầu hung mãnh giao long đồng dạng, theo trong hư không phi nhanh mà ra. Những này xiển xích tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, trong nháy mắt quán xuyên hai cánh của hắn, tứ chi cùng trái tim. Xiển xích một chỗ khác, đứng đấy một thân ảnh, chính là Chí Tôn Thần Điện Thiên Hình trưởng lão. Trong tay hắn cầm một cái thanh đồng trung hư ảnh, kia hư ảnh tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, dường như ẩn chứa vô tận uy năng. Thiên Hình trưởng lão mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn về bị tỏa liên xuyên qua lão tổ, chậm rãi nói rằng: "Phụ thần chủ khiến, diệt tộc." Thanh âm của hắn băng lãnh mà vô tình, không có chút nào thương hại cùng do dự. Phía dưới tổ địa bên trong, vô số Kim Ô tộc nhân vừa mới đằng không mà lên, chuẩn bị ứng đối bất thình lình tập kích, lại đột nhiên bị một cái cự đại hỗn độn hỏa lò bao phủ. Cái này hỏa lò như cùng một cái thôn vệ tất cả cự thú, lỗ miệng há to mở, tản mát ra ngập trời hấp lực. Thái Dương chân hỏa cùng Kim Ô tộc nhân tại cái này kinh khủng hấp lực trước mặt không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt bị cùng nhau thôn vệ tiến vào sấy khô trong lò, liền một tia cho tàn đều không có để lại. Phệ hồn bọ cạp tộc xảo huyệt. U ám lòng đất trong thâm nguyên, lưu thủ vị kia bọ cạp tộc lão tổ đột nhiên theo hóa đá trạng thái bừng tỉnh, mắt kép bên trong phản chiếu ra vô số ngay tại chôn vùi mệnh bài. Không tốt. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấy lạnh cả người theo cổ sống dâng lên lên. Hắn nguyên bản đang chuẩn bị kích hoạt tổ địa lại trận, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức từ phía sau truyền đến. Túi đầu xem xét, chỉ thấy mình đôi câu chẳng biết lúc nào đã bị tận gốc chặt đứt, tươi máu chảy như suối giống như phun ra. Đúng lúc này, trong bóng tối chậm rãi đi ra một thân ảnh, chính là Thái thượng trưởng lão Dừng Từ Đồng. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nhẹ nói: "Các ngươi phệ hồn bọ cạp nhất tộc phạm vào sai lầm." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại như là trọng truy đồng dạng đập vào trong lòng của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Dừng Từ Đồng, thế nào cũng không nghĩ ra nàng vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Dừng Từ Đồng khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, lấy làm tập kích liền có thể thay đổi kết cục. Cái này là không thể nào. Bọ cạp tộc lao tổ trong lòng giật mình, hắn bỗng nhiên ý thức được mình đã lâm vào một cái cự đại trong cạm bẫy. Hắn điên cuồng lui về phía sau, muốn phải thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Sau khi hắn đụng vào lớp kín bức tường vô hình lúc, hắn mới phát hiện toàn bộ xào huyệt đã sớm bị hỗn độn đại trận phong tỏa, hắn đã không đường có thể trốn. Tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu, bọ cạp tộc lao tổ thân thể bắt đầu run rẩy lên. Hắn trợn mắt nhìn Dừng Từ Đồng trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, sau đó một kiếm chém ra. Một kiếm này uy lực vượt quá tưởng tượng, dường như toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này bị xé nứt. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không đều phát ra trận trận ánh minh, phản phất muốn bị lực lượng kinh khủng này vỡ ra đến. Bọ cạp tộc lao tổ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem kiếm quang tựa như tia chớp hướng chính mình đánh tới. Hắn mong muốn dùng chính mình giáp xác đi ngăn cản một kiếm này, nhưng mà hắn giáp xác tại kiếm quang trùng kích vào, căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Càng đáng sợ chính là trong cơ thể hắn khổ tu trên trăm vạn năm nọc độc, vậy mà tại thời khắc này đảo lưu về túi độc. Sau đó, vành một tiếng vang thật lớn, túi độc tại kiếm quang trùng kích vào trong nháy mắt vỡ ra, nọc độc như suối phun giống như văng từ phía. Nhưng mà những này nọc độc cũng không có đả thương được Dừng Từ Đồng, ngược lại đem bọ cạp tộc lao tổ chính mình bao khỏa trong đó. Chỉ thấy bọ cạp tộc lao tổ thân thể tại nọc độc ăn mòn hạ cấp tốc hòa tan, cuối cùng biến thành một đám nước mủ, tán phát ra trận trận hôi thối. Vị này đã từng uy phong lẫm lẫm đại đế lao tổ, cứ như vậy tại chính mình bản mệnh kịch độc bên trong kết thúc tính mạng của hắn. Chương 157, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn, chương 157, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn. Khiến người bất ngờ chính là, lần này liên tục vẫn lạc mấy vị đại đế, thiên địa lại chưa hiện hiện bất kỳ dị tượng. Thái Hư Đế cung tử Tiêu đại đế trước hết nhất phát giác dị thường, hắn nhìn qua không có chút nào biến hóa thiên cung, đột nhiên minh ngộ, trước đó Thương Minh Vương Long cùng những người đánh lén kia vẫn là lúc, thả ra năng lượng đã để thiên địa pháp tắc bão hòa. Kiếm trùng thanh sam kiếm đế vút ve rung động đế kiếm, như có điều suy nghĩ, cái này không chỉ có là thiên địa pháp tắc bão hòa, còn là bởi vì Chí Tôn Thần Điện hỗn độn đại trận, liền đế vẫn đạo vận đều có thể thôn phệ. Xác thực như thế, giờ này phút này, tại Chí Tôn Thần Điện sâu trong lòng đất, tòa kia cho tới nay đều bị che giấu, chưa hề hướng thế nhân biểu hiện ra qua chân dung hỗn độn hỏa lò. Đang phát ra trận trận tiếng oanh minh, dường như một đầu bị tỉnh lại cự thú, đang tại kịch liệt vận chuyển. Tòa này hỗn độn hỏa lò nội bộ, ngoại trừ Kim Ô tộc Thái Dương tinh hỏa cùng bọ cạp tộc Vạn Độc bản nguyên bên ngoài, còn có mấy đạo yếu ớt nhưng lại ương ngạnh dễ rủa lấy đế cảnh tàn hồn. Nhìn kỹ, những này tàn hồn vậy mà chính là kia bị luyện hóa hai tộc đại đế. Sư tôn, thật là quá tàn nhẫn a, Lâm Viêm trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hỏa lò bên trong kia dần dần ngưng tụ thành hình chín cái xích kim đan dược. Tiết Hầu không tự chủ được bỗng nhúc nhích qua một cái, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, vậy mà trực tiếp đem đại đế luyện thành đan dược. Từ khi Thương Minh Vương Long Tiên Tổ bị diệt sát về sau, Thiên Hình trưởng lão cùng Lâm Viêm bọn người liền cũng tạm thời quay trở về thần điện. Mà bây giờ tại Hán Hải thành tiền tuyến, có hai tên đại đế cảnh thần điện trưởng lão phụ trách trấn thủ. Ngoài ra còn có Thái Hư Đế cung các thế lực lớn, mỗi cái thế lực đều điều động một gã đại đế tiến về trấn thủ. Kể từ đó, Hán Hải trước thành tuyến trước mắt tổng cộng có 6 tên đại đế tọa trấn. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng như là cỗ sao trổi theo hắn trong tay áo bắn ra, chuẩn xác không sai lầm rơi vào trong lò đan. Cái này sợi hỏa diễm cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là trong truyền thuyết hỗn độn nguyên lửa. Nhiệt độ chi cao, đủ để nóng chảy thế gian vật. Theo hỗn độn nguyên lửa gia nhập, trong lò đan nguyên bản liền cháy hừng hực hỏa diễm biến càng thêm mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Diệp Phàm thanh âm tại đan lô tiếng oanh minh bên trong vang lên, bọn hắn đã dám đến, liền phải làm cho tốt bị luyện hóa chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lò đan hỏa diễm càng ngày càng vượng, kia từng tiếng kêu thảm cũng càng ngày càng thê lương. Nhưng mà Diệp Phàm lại mặt không đổi sắc, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào trên lò luyện đan, dường như đang đợi cái gì. Rốt cục đến lúc cuối cùng một tia tiếng kêu thảm thiết tại trong lò biến mất lúc, đan lô bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, dường như có đồ vật gì ở bên trong rãy rủa lấy mong muốn phá lô mà ra. Ngay sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, đan lô cái nắp bị sốc lên, 15 mai tản ra tia sáng chói mắt đan dược như đạn pháo bắn ra. Những đan dược này quanh thân quấn quanh lấy tinh mịn đế văn, tựa như từng kiện xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung một lát sau, chậm rãi rơi vào Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm tùy ý cầm lấy trong đó một cái, tiện tay bắn ra, viên đan dược kia liền tựa như tia chớp hướng phía Lâm Viêm bay đi. Nếm thử. Đại đế cảnh kim ô luyện, đại bổ. Diệp Phàm nói. Lâm Viêm luống cuống tay chân tiếp được đan dược, nhìn trong tay cái này mai tản ra mùi hương ngây ngất đan dược, hắn không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là đại đế cảnh kim ô luyện chế đan dược a, nó chân quý trình độ có thể nghĩ. Ngay tại Diệp Phàm cùng Lâm Viêm nhấm nháp đan dược thời điểm, toàn bộ thiên huyền giới lại bởi vì việc này mà lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia nguyên bản đối Diệp Phàm lòng mang ý đồ xấu thế lực, giờ phút này tất cả đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn nhao nhao co đầu rút cổ tại nơi ở của mình bên trong, liền thần thức cũng không dám ngoại phóng nửa phần, sợ bị Diệp Phàm phát giác được bọn hắn tồn tại. Chí tôn thần điện, chí tôn trong điện, Diệp Phàm ngồi cao vị bên trên. Theo kim ô tổ địa cuối cùng một sợi thái dương chân hỏa bị hỗn độn hỏa lò thôn phệ. Phệ hồn bộ cạp tộc xào huyết dọn cuối cùng nọc độc bị thanh đăng tinh hóa, Diệp Phàm trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chẳng thảo trừ căn. Lấy được thưởng, đại đế cảnh thái thượng trưởng lão Triệu Hoán thẻ 3. Lấy được thưởng, nửa bước thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lão Triệu Hoán thẻ 5. Lấy được thưởng, độ kiếp cảnh chấp sự Triệu Hoán thẻ 20. Lấy được thưởng, đế binh 5. Diệp Phàm khẽ môi khẽ nhếch, hệ thống này đã có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Sau đó Diệp Phàm tay áo vung lên, hệ thống trong không gian ban thưởng trong nháy mắt cụ hiện. Ba tấm đại đế Triệu Hoán thẻ tại lòng bàn tay hóa thành lưu quang, lúc rơi xuống đất đã ngưng tụ thành ba đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Huyền Thiên Kiếm Đế, gánh vác hỗn độn cổ kiếm, kiếm khí chưa ra khỏi vỏ liền đã cắt đứt hư không. Cửu U Minh Đế, quanh thân quấn quanh luân hồi khí tức, hai con người đang mở hí hình như coi U Minh hiển hóa. Tinh Khung Nữ Đế, đầu ngón tay lưu chuyển tinh hà, mỗi một bước đều đạp trên sao trời quy tích. Hơn nữa bọn hắn còn kèm theo cực đạo đế binh. Ba người đồng thời quỳ một chân trên đất, bái kiến thần chủ. Diệp Phàm tiện tay vung lên, ba cái ấn tượng lấy chí tôn thần điện thái thượng trưởng lão lệnh bài trôi hướng ba người kia. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta chí tôn thần điện thái thượng trưởng lão, đây là thuộc ở lệnh bài. Tạ thần chủ. Ít ba. Ân, đứng lên đi. Sau đó xuất ra nửa bước thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lão Triệu Hoán thẻ cùng độ kiếp cảnh chấp sự Triệu Hoán thẻ. Trong lòng mặc niệm nói, Triệu Hoán. Sau đó Diệp Phàm xuất hiện trước mặt năm tên nửa bước thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lão. Diệp Phàm khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng kia năm tên nửa bước thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lão. Bọn hắn thân mang tử kim bảo phục, bên hông treo chí tôn thần điện lệnh bài. Vừa hiện thân liền tự động tiếp trưởng luyện khí đường, đan cát, hình luật điện trở chức vị. Càng làm cho người ta vui mừng chính là kia 20 tên độ kiếp cảnh chấp sự, trong nháy mắt điền vào thần điện tầng dưới chốt chấp sự trống chỗ. Nguyên bản bởi vì nhân viên tấn thăng đưa đến vận chuyển vướng hữu, giờ phút này hoàn toàn thông suốt. Sau đó Diệp Phàm xuất ra kia năm kiện đế binh. Năm kiện đế binh trôi nổi tại chí tôn điện không trung, thần quang ngút trời. Trấn Thế Trung, cùng Diệp Phàm bên hông trung nhỏ cộng mình, có thể trấn phong một phương thế giới. Phần Thiên Lô, chuyên khắc hỏa hệ tu sĩ, có thể luyện hóa đan dược. Cửu Ức Khóa, đối hồn phách có tuyệt đối áp chế, đại đế bị cuốn lên cũng khó tránh thoát. Tinh Hà Đồ, triển khai có thể hóa tinh không sát trận, đại đế đi vào cũng khó thoát. Phá Giới Kích, một kích có thể nát tiểu thế giới hàng rào, chuyên phá bí cảnh cấm chế. Sau đó Diệp Phàm đem những này đế binh giao cho tiểu long nữ, nhường nàng để vào tàng bảo các bên trong. Sau đó Diệp Phàm an bài nói, Lý Thanh Dương, ngươi ngày mai đem toàn bộ đệ tử đều trên quảng trường tập hợp, còn có một số không có việc làm trưởng lão. Là, thần chủ. Sau đó Lý Thanh Dương thì rời đi, đi tuyên bố tin tức toàn bộ đệ tử cùng một ít trưởng lão. Ngày thứ hai rất nhanh liền tới, tất cả mọi người thật sớm liền tiến về quảng trường tập hợp. Mà những đệ tử kia cùng các trưởng lão rất nhanh liền tại quảng trường tập hợp hoàn tất. Hỗn độn trước điện trên quảng trường, mấy ngàn tên chí tôn thần điện đệ tử chỉnh tề xếp hàng, trong không khí tràn ngập đè nén hưng phấn. Tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai, suy đoán thần chủ triệu tập mục đích của bọn hắn. Khoảng cách tập hợp tiếng chuông đã qua nửa canh giờ, thần chủ nhưng vẫn không hiện thân, cái này khiến tuổi trẻ tu sĩ nhóm nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Nghe nói lần này là muốn toàn bộ đệ tử trước đến tiền tuyến giết hải tộc người. Một gã gánh vác song kiếm áo lam thanh niên hạ giọng, biểu ca ta tại hình luật điện người hầu, nói duyên hải các chiến khu đều nhu cầu cấp bách tiếp viện. Bên cạnh đim cao đuôi ngựa nữ tu lập tức phản bác, làm sao có thể? Muốn ta nói khẳng định là cái nào đó bí cảnh mở ra, muốn tiến đến thăm dò. Một người đệ tử khác lập tức phản bác, không có khả năng, đi thăm dò bí cảnh không biết rõ muốn nhiều người như vậy đi. Các ngươi đều đoán sai. Trong đám người kim quan thiếu niên bỗng nhiên chen vào nói, hắn ống tay áo thêu lên đan đỉnh văn trường, hiển nhiên là đan phong đệ tử. Đêm qua ta tại luyện đan lúc, chính hai nghe thấy sư tôn ta cùng một tên trưởng lão khác nói nên để bọn hắn thấy chút máu. Câu nói này giống hỏa tinh tung tóe nhập thùng dầu, trung quanh đệ tử trong nháy mắt sôi trào. Đứng tại hàng trước nhất Sở Uyên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Nhưng các đệ tử lẫn nhau trao đổi ánh mắt lại càng thêm lửa nóng, thấy máu. Ngoại trừ tiền tuyến còn có thể là nơi nào? Chương 158, toàn điện xuất kích, chương 158, toàn điện xuất kích. Tiến lặng. Theo nhất thanh thanh hát, tất cả mọi người trong nháy mắt thẳng lưng. Chỉ thấy Mặc Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước điện cao giai bên trên, trong tay triển khai quyển trục đang nổi lên trận trận quang mang, lần này tập kết là vì trên quyển trục văn tự bỗng nhiên bắn ra tới giữa không trung, hóa thành một bức huyết sắc chiến trường tranh cảnh. Khi thấy rõ nội dung lúc, nhất trầm ổn đệ tử cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, kia rõ ràng là tiền tuyến trận địa. Quả nhiên, có người kích động đến kém chút hô lên âm thanh, bị đồng bạn gắt gao che miệng lại. Nhưng càng nhiều đệ tử đã không nhịn được ma quyền sát trưởng, nhất là những cái kia vừa đột phá tới độ kiếp cảnh tân duệ, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đứng ở trong góc nhỏ bạch bảo thiếu niên bỗng nhiên cười khẽ, xem ra ta áp 30 điểm cống hiến muốn gấp bội. Hắn lung lay ngọc trong tay bài, phía trên khắc lấy tiền tuyến trinh phạt 4 cái chữ nhỏ, đúng là mở giao dịch cửa bài. Liên tại bầu không khí sắp mất khống chế lúc, thiên khung đông nhiên tối xuống. Tất cả người vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy thanh đồng trung nhỏ hư ảnh bao phủ làm cái quảng trường, trên vách trung những cái kia đế văn đang phát ra làm người sợ hãi uy áp. Xem ra, các ngươi đều đã đợi không kịp. Diệp Phàm thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe được Diệp Phàm thanh âm, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Diệp Phàm đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua điện hạ xếp hàng chí tôn thần điện đệ tử. Những đệ tử này đều là tinh huệ, người yếu nhất cũng có độ kiếp cảnh tu vi, giờ phút này nguyên một đám thần sắc trang nghiêm, chiến ý dâng trào. Hải tộc tứ ngược, thiên hạ rung chuyển. Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh, lại như hồng trung đại lữ, rung khắp tâm thần. Từ hôm nay, các ngươi từng nhóm tiến về từng cái chiến khu, chu sát hải tộc, ma luyện bản thân. Hắn tay háo vung lên, trong điện hiện hiện một bức to lớn thiên huyền giới địa đồ, phía trên tiêu chú 12 chỗ chủ yếu chiến trường. Hán Hải Châu, Lâm Thu Thành, Quy Khư cổ đạo cửa ải. Mỗi chỗ chiến khu đều lóe ra tinh hồng điểm sáng, đại biểu hải tộc tiến công hung mãnh nhất khu vực. Trăm người một đội, từ chuẩn đế trưởng lao dẫn đội, thánh vương trưởng lao phụ tá. Diệp Phàm nói khẽ: "Chí tôn lệnh bài chờ ngươi gặp nguy cơ sinh tử lúc có thể bảo vệ ngươi một mạng, nhưng nếu làm dụng." Hắn không nói xong, nhưng tất cả mọi người minh bạch, chí tôn thần điện đệ tử có thể chiến tử, nhưng không thể e sợ chiến. Rất nhanh, thập nhị chi đệ tử bên trong thực lực cường đại nhất đội ngũ tựa như gió táp giống như cấp tốc tập kết hoàn tất. Tại mỗi chi đội ngũ phía trước nhất, đều ngạo nghệ đứng thẳng lấy một gã khí tức mênh mông như vực sâu chuẩn đế cảnh trưởng lão. Bọn hắn luyện giống như núi cao trầm ổn, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Mà tại những trưởng lão này sau lưng, thì theo sát lấy ba tên thánh vương cảnh cường giả. Những trưởng lão này thần sắc đều lộ ra đạm mạc vô cùng, dường như thế gian vạn vật đều khó mà trong lòng bọn họ nhấc lên một tia gợn sóng. Nhưng mà, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện con mắt của bọn họ chỗ sâu, kỳ thật ẩn hàm từng tia kỳ đại chi ý. Thì ra, những trưởng lão này nhận được mệnh lệnh dị thường rõ ràng, trừ phi các đệ tử tao ngộ tình thế chắc chắn phải chết, nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Ý vị này, những đệ tử này đem ở sau đó khiêu chiến bên trong một mình đối mặt các loại gian nan hiểm trở, mà các trưởng lão chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng quan sát, không thể tùy tiện can thiệp. Không chỉ có như thế, tại cái này 12 cái mạnh nhất đội ngũ phía sau, còn lặng yên ẩn giấu đi một gã đại đế cảnh trưởng lão. Hắn yên lặng đi theo những đội ngũ này, lại không bị bất luận kẻ nào phát giác. Cùng lúc đó, cái khác tương đối hơi yếu đội ngũ cũng cấp tốc hợp thành hơn 100 đội ngũ, mỗi cái đội ngũ đều từ dòng giá 1000 tên đệ tử tạo thành. Những đội ngũ này giống nhau có một chuẩn đế cảnh trưởng lão xem như lĩnh đội, mà tại trường lão sau lưng cũng theo sát lấy ba tên thánh vương cảnh cường giả, là đội ngũ hộ giá hộ tống. Bất quá, cùng kia 12 cái mạnh nhất đội ngũ khác biệt chính là, những này yếu kém đội ngũ cũng không có đại đế cảnh trưởng lão đi theo. Cái này không nghi ngờ gì cho khiêu chiến của bọn hắn tăng thêm càng nhiều sự không chắc chắn cùng nguy hiểm. Mà lần này tiến về Hán Hải thành đội ngũ từ Tôn Minh Duệ mang lấy bọn hắn tiến đến. Tôn Minh Duệ vẫn như cũ một bộ tử kim trường bào, bên hông cổ kiếm run rẩy. Hắn đi theo phía sau Lâm Viêm, Nô Thiên, Lạc Quyên Thành, Tiêu Trần các đệ tử, cùng trăm tên tinh nhuệ đệ tử cùng những trưởng lão kia. Sư tôn lần này cũng là hào phóng. Sở Uyên vuốt vuốt mới dẫn tới phần thiên hồ lô bên trong chứa một sợi hỗn độn nguyên lửa hỏa trùng. Tiêu Trần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngậm miệng, đi đường. Đám người mang tâm tình thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí đạp vào truyền tống trận. Theo quang mang chợt lóe lên, trước mắt của bọn hắn bỗng nhiên tối sầm. Lại khi mở mắt ra, phát hiện mình đã đưa thân vào Hán Hải thành nội. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân trối. Đã từng Hán Hải thành, tòa kia sừng sững tại biên thủy hùng thành, bây giờ đã biến hoàn toàn thay đổi. Tường thành nguyên bản màu xám trắng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, phản phất là bị máu tươi thẩm thấu đồng dạng. Hải tộc thi thể chồng chất như núi, tán phát ra trận trận hôi thối, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Mà nhân tộc tu sĩ di thể thì bị chỉnh tề sắp xếp tại thành trì phía sau anh linh quốc bên trong. Mỗi một cái di thể đều bị chỉnh lý đến sạch sẽ, phản phất là đang đợi sau cùng nghỉ ngơi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng nước biển mùi tanh. Hai loại hương vị đan vào một chỗ, tạo thành một loại làm cho người buồn nôn khí tức. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, đầu tường đột nhiên truyền đến một tiếng kích động hô to, chí tôn thần điện đến rút. Một tiếng này la lên, dường như cho đám người rót vào một châm thuốc trợ tim, để bọn hắn nguyên bản tâm tình nặng nề hơi hơi thư hoãn một chút. Tôn Minh Duệ không nói nhảm, trực tiếp kiếm chỉ hải vực, hôm nay nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ trong trăm dặm hải tộc cứ điểm, một tên cũng không để lại. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Lần này, Sở Uyên xuất thủ trước, giống như là một tia chớp phi nhanh mà ra, mục tiêu của hắn là phía trước đám kia Thánh Vương cảnh hải yêu. Chi như vậy vội vàng, là bởi vì trong lòng của hắn đối phần thiên hồ lô uy lực tràn ngập tò mò, muốn đích thân thử một lần. Chỉ thấy Sở Uyên trong tay phần thiên hồ lô bỗng nhiên phun ra một cỗ hỗn độn hỏa. Cỗ này hỏa diễm như cùng một cái to lớn mãng xà, dương nhanh múa vút nhào về phía những cái kia hải yêu. Hỗn độn hỏa những nơi đi qua, hải yêu nhóm trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, thậm chí liền một chút cặn bã đều không có để lại. Cùng lúc đó, Nô Thiên hỗn độn tịnh thế viêm cũng không chút thua kém. Hắn hỏa diễm càng bá đạo hơn, chỗ đến, hải tộc nhóm trực tiếp bị khí hóa, liền thi thể đều không thể lưu lại. Mà Lạc Khuynh Thành biểu hiện thì để cho người ta kinh thán không thôi. Sau lưng của nàng, một đôi hỗn độn vượng hoàng rực đột nhiên triển khai, mỗi một lần vỗ cánh đều nhấc lên một hồi xích kim phong bạo. Cơn báo táp này giống như một cái hung mãnh cự thú, đem mười mấy tên hải tộc cuốn vào không trung, sau đó vô tình xé nát. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Lạc Khuynh Thành mi tâm thần văn lại có thể áp chế tất cả hải tộc thủy hệ thần thông, dường như cái này thần văn chính là vì khắc chế hải tộc mà sinh. Cuối cùng, Tiêu Trần kiếm nhanh nhanh như thiểm điện, người bên ngoài thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo hàn quang hiện lên. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, ba tên hải tộc thánh vương đầu lâu đồng thời bay lên, máu tươi như suối phun giống như phun ra ngoài. Không chỉ có như thế, Tiêu Trần trong kiếm ý còn dung nhập Phượng Hoàng Chân Viêm đặc tính. Cái này khiến miệng vết thương giấy lên hỏa diễm dị thường hung mãnh, nhường những cái kia hải tộc căn bản là không có cách trọng sinh. Những đệ tử khác cũng là nhao nhao ra tay, trong lúc nhất thời đánh cho hải tộc quân lính tan rã. Những này, thật là đệ tử. Hán Hải Thành quân coi giữ nhìn trợn mắt hốt mồm. Một gã lao tu sĩ lẩm bẩm nói, chí tôn thần điện thế hệ trẻ tuổi đã mạnh tới mức này. Chương 159, hải tộc động tác, chương 159, hải tộc động tác. Ngay tại các đệ tử thế như trẻ tre, một đường hát vang tiến mạnh thời điểm, đột nhiên, đáy biển chỗ sâu đột nhiên xông ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xông phá mặt biển, nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn. Đám người tập trung nhìn vào, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại là một đầu ẩn nấp đã lâu chuẩn đế cảnh vực sâu ma giao. Đầu này ma giao thân thể to lớn, dài đến trăm trượng, quanh thân bao trùm lấy vảy màu đen, lóe ra hàn quang. Đầu của nó giống như một tòa núi nhỏ, dữ tợn đáng sợ, huyết bùn đại khẩu mở ra, lộ ra bén nhọn răng nanh, trong miệng phun ra một cỗ màu đen sương mù, tán phát ra trận trận hôi thối. Chỉ thấy ma giao cái đuôi lớn đột nhiên quét qua, nguyên bản bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt bị nhấc lên cao trăm dặm sóng lớn. Những này sóng lớn như là lưới dao đồng dạng, gào thét lên chém về phía Lạc Khuynh Thành. Cẩn thận. Lâm Viêm thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn cao giọng la lên, muốn nhắc nhở Lạc Khuynh Thành tránh né. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn, ma giao tốc độ công kích thực sự quá nhanh, căn bản không kịp cứu viện. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang như là cửu thiên ngân hà rủ xuống, vạch phá bầu trời, thẳng tắp bổ về phía ma giao cái đuôi lớn. Chỉ nghe phốc một tiếng, ma giao cái đuôi lớn lại bị đạo kiếm quang này đồng loạt chặt đứt. Máu tươi như là thác nước phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đám người kinh ngạc nhìn về phía kiếm quang nơi phát ra, chỉ thấy Tôn Minh Duệ chẳng biết lúc nào đã đứng ở sóng đỉnh phía trên. Thân ảnh của hắn tại sóng biển phụ trợ hạ lộ ra cao lớn lạ thường, mà trong tay hắn cổ kiếm vẫn như cũ lặng lặng nằm tại trong vỏ kiếm, dường như chưa hề xuất thủ qua đồng dạng. Tiếp tục. Tôn Minh Duệ thanh âm lạnh lùng mà bình tĩnh, dường như vừa rồi kia kinh thế hai tục một kiếm chỉ là tiện tay mà làm. Loại này tạm ngư, không đáng dừng bước. Nghe được hắn, các đệ tử tinh thần lập tức đại chấn, bọn hắn sĩ khí như hồng, thế công biến càng thêm hung mãnh lên. Mà chỗ tối hải tộc các cường giả thì sợ hai muôn nước, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Lần này tới không chỉ có là chí tôn thần điện đệ tử, càng là một trận nhằm vào hải tộc. Đồ sát diễn luyện. Mà đại lục từng cái chiến trường chiến cuộc theo chí tôn thần điện đệ tử gia nhập, bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Nam Cương một cái thành nhỏ bên ngoài, nguyên bản bị hải tộc ép tới thở không nổi quân coi giữ chợt phát hiện, những cái kia hung tàn hải tộc chiến sĩ lại bắt đầu liên tục bại lui. Một chi từ trăm tên chí tôn thần điện đệ tử tạo thành đội ngũ như đao nhọn giống như cắm vào chiến trường. Bọn hắn phối hợp ăn ý, thần thông sắc bén, những nơi đi qua hải tộc thấy ngang khắp đồng. Cầm đầu đệ tử cầm trong tay một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt trường thương, thương mang quét ngang, liền thánh vương cảnh hải yêu đều bị một thương đinh giết tại đầu sóng. Quân coi giữ nhóm nhìn trợn mắt hốt hoồm, nguyên bản gần như sụp đổ sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, nhao nhao giống giận đi theo chủ sát. Những này chính là chí tôn thần điện đệ tử. Một gã toàn thân đẫm máu thủ thành tướng lĩnh lẩm bẩm nói. Hắn trợn mắt nhìn xem một chút độ kiếp cảnh người trẻ tuổi, lại mạnh mẽ đem hải tộc thế công xé mở một đạo lỗ hổng. Sau đó bọn này cảnh giới từ độ kiếp cảnh tới thánh nhân cảnh đỉnh phong đệ tử cùng quân coi giữ cùng một chỗ cùng hải tộc người chém giết. Cuối cùng trận chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc. Cái này kết thúc. Có người mở miệng từ phương. Nhìn, bọn hắn đi kế tiếp chiến trường. Một người khác chỉ về phía chân trời, chỉ thấy chí tôn thần điện đệ tử ngồi linh chu đã lướt về phía phương xa. To to nhỏ nhỏ trên chiến trường, chí tôn thần điện các đệ tử như là như gió bão quét sạch mà qua. Bọn hắn không cố thủ một thành, mà là lấy chiến dưỡng chiến, đánh lui một đợt hải tộc sau liền lập tức liên chiến chỗ hắn. Có chút đội ngũ thậm chí cố ý thả đi bộ phận hải tộc tàn binh, theo đuôi phía sau trực đảo đối phương tạm thời hang ổ. Đám điên này một gã hải tộc chuẩn đế tại vẫn là trước, hoảng sợ mà nhìn trước mắt bọn này bất quá thánh vương cảnh, thánh nhân cảnh, độ kiếp cảnh người trẻ tuổi. Bọn hắn căn bản không phải đến thủ thành, bọn hắn là đến rèn luyện. Mà tại chiến trường phía sau, những cái kia nguyên bản lo lắng thế lực các thủ lĩnh, giờ phút này đều trầm mặc. Bọn hắn nhìn qua chiến báo cái trước bị thu phục mất đất, cùng hải tộc không đoạn hậu rút lui chiến tuyến. Rốt cuộc minh bạch, chí tôn thần điện căn bản không cần bọn hắn lo lắng. Mà tại chí tôn thần điện đệ tử ở tiền tuyến trợ giúp lúc, hải tộc người lại có động tác. U ám dưới ánh trăng, yêu thú sơn mạch cùng hải vực giao giới vách núi treo leo ở giữa, từng đạo bóng đen đang vô thành vô tức leo lên. Một chi từ 300 tên thánh vương cảnh, 30 tên chuẩn đế cảnh cùng 3 tên đại đế cảnh đỉnh phong tạo thành hải tộc tinh nhuệ tiểu đội. Đang lặng yên ghé qua tại yêu thú sơn mạch cùng hải vực kết nối bí ẩn thủy đạo. Bọn hắn quanh thân bao phủ lũ ảnh tiềm hành thuật chấn động, liền dòng nước cũng không kinh động nửa phần, dường như cùng hắc ám hỏa làm một thể. Cầm đầu chính là 3 tên đại đế cảnh đỉnh phong hải tộc cổ tổ, vực sâu long đế, cửu lũ huyền đế, triều tịch nữ đế. Tại phía sau bọn hắn 30 tên chuẩn đế cảnh hải tộc cường giả như quỷ mị giống như đi theo. Bọn hắn cầm trong tay từ quy khư lạnh sắt chế tạo ẩn tức lưới đao trên lưới đao tôi lấy liền đại đế đều có thể tê dại kịch độc. Càng phía sau, 300 tên thánh vương cảnh hải tộc tử sĩ eo quấn bạo huyết phủ. Một khi bị địch phát hiện, nếu như không địch lại, lúc nào cũng có thể tự bạo hóa thành huyết vụ mở đường. Mà tại phía trước nhất ở giữa chính là một gã người mặc ám lớp vảy màu xanh lam láo giả, trán sinh sừng rồng, mắt như vực sâu, chính là hải tộc cận thế nhiều năm cựu lũ huyền đế. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, phía trước vách đá tự động tách ra, lộ ra thông hướng yêu thú sơn mạch cổ lão đường hầm. Nhân tộc cùng yêu tộc chú ý lực đều bị tiền tuyến hấp dẫn vực sâu long đế dựng thẳng đồng lóe ra ánh sáng lạnh. Tuyệt sẽ không nghĩ tới, chúng ta sẽ từ nơi này tập kích. Nhớ kỹ thanh âm hắn khàn khàn như đao dị tạo xương, mục tiêu của chúng ta là quy khư cổ đạo phía sau tòa kia tế hồn đài. Chỉ cần kích hoạt nó, liền có thể vòng qua tiền tuyến phong tỏa, trực tiếp đả thông quy khư chi môn truyền tống thông đạo. Câu nói này phảng phất là một cái thần kỳ chú ngữ, để cho người ta không khỏi đối cái kia thần bí đồ vật tràn đầy chờ mong. đạt được đồ vật bên trong, về sau toàn bộ thiên huyền giới đều là chúng ta hải tộc. Cái này, câu nói càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào, dường như thấy được hải tộc chi phối toàn bộ thiên huyền giới huy hoàng cảnh tượng. Nhưng mà, đúng lúc này, sau lưng một gã chuẩn đế cảnh hải yêu lại thấp giọng nhắc nhở, đại nhân, như bị yêu tộc hoặc chí tôn thần điện phát hiện. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một vẻ lo âu cùng lo lắng. Huyền Minh Long Đế cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với loại này lo lắng chẳng thèm ngó tới. Hắn long chảo một nắm, lòng bàn tay vậy mà hiện ra một cái u lam hạt châu. Hạt châu này tản ra nhàn nhạt lam quang, tựa như trong bầu trời đêm một ngôi sao rực rỡ. Có cái này che thiên châu tại, coi như chí tôn thần điện trưởng lão đích thân đến, cũng chưa chắc có thể phát giác. Huyền Minh Long Đế trong giọng nói tràn đầy tự tin và khí phách. Xác thực, giờ phút này yêu thú sơn mạch ngoại vi yêu tộc đội tuần tra không phát giác gì. Bọn hắn vẫn như cũ dựa theo thường ngày lộ tuyến tuần tra, đối chi này ẩn nút trong bóng tối kỳ tập bộ đội hoàn toàn không biết gì cả. Mà càng xa xôi, hải vực biên giới ẩn nút mấy trăm vạn hải tộc đại quân ngay tại đánh nghi binh. Bọn hắn cố ý chế tạo ra động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn lấy các phe chú ý. Cứ như vậy, liền thành công che giấu chi này kỳ tập bộ đội hành tung, để bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận quy khư chi môn. Chương 160, thần thú cốc, chương 160, thần thú cốc. Nhanh hơn triều tịch nữ đế đầu ngón tay điểm nhẹ, phía trước cản đường cổ thụ lại như dòng nước tách ra. Lại vượt qua ba tòa sơn, chính là quy khư cổ đạo chỗ bằng được. Cửu U Huyền Đế bỗng nhiên dừng lại, râu rồng có chút rung động, không thích hợp, quá an tĩnh. Xác thực, toàn bộ yêu thú sơn mạch tĩnh mịch đến đáng sợ, liền côn trùng kêu vàng chim gọi đều không có. Nhưng tên đã trên dây, bọn hắn đã không có đường lui. Ngay tại đội ngũ sắp bước vào cổ đạo phạm vi sát na, phốc, một gã hải tộc thánh vương bỗng nhiên nổ lâu nổ tung, thi thể không đầu còn duy trì tiến lên tư thế. Ngay sau đó, hạng 2, hạng 3. Trong nháy mắt, 30 tên thánh vương như gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Có mai phục. Vực sâu Long Đế gầm thét, long trảo xé hướng hư không. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng cười khẽ, hiện tại mới phát hiện. Chập. Oeng. Toàn bộ dãy núi bỗng nhiên sáng như ban ngày, vô số đạo hỗn độn xiển xích theo lòng đất bắn ra, trong nháy mắt đem một nửa hải tộc quấn thành bánh trưng. Trên bầu trời, Thẩm Mục Hàm cầm trong tay thanh đăng chậm rãi mà xuống, ánh đèn chỗ chiếu chỗ, hải tộc cường giả ẩn nấp thần thông toàn bộ mất đi hiệu lực. Không có khả năng. Triều tịch nữ đế thét lên. Các ngươi làm sao lại? Trên thực tế, sơ tại hải tộc bí mật chủ hoạch hành động lần này thời điểm, Diệp Phàm Hạo Thiên kính liền đã giống một mặt thần kỳ ma kính như thế, đem tương lai hình tượng rõ ràng chiếu rọi đi ra. Mặt kính mặt ngoài nổi lên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng, giống như là bị một hồi gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Mà tại cái này gợn sóng dập dờn ở giữa, kia tương lai cảnh tượng vậy mà như là một bức rất thật bức tranh đồng dạng, hiện ra ở Diệp Phàm trước mắt. Hắn thấy được dòng dã 300 tên thánh vương, 30 tên chuẩn đế, còn có 3 tôn đại đế đỉnh phong hải tộc cường giả. Bọn hắn mượn bóng đêm yểm hộ, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuyên việt qua yêu thú sơn mạch cùng hải vực chỗ giao giới. Những này hải tộc các cường giả hành động vô cùng cẩn thận, bọn hắn xảo diệu lợi dụng yêu thú sơn mạch bên trong thiên nhiên hình thành hỗn độn bình chướng, thành công che đậy kín khí tức của mình. Cứ như vậy, cho dù là những cái kia tu vi cao thâm tu sĩ, cũng khó có thể phát giác được như thế đại quy mô chui vào hành động. Bọn gia hỏa này, cũng là thật biết chọn lựa địa phương. Diệp Phàm nhìn xem trong kính hình tượng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại tại nụ cười này phía sau, để lộ ra một tia linh ý. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt kính, phát ra thanh thúy tiếng vang, phảng phất là đang suy tư cái gì. Một lát sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, nhẹ nói, đã bọn hắn mong muốn chơi ám độ trần thương một chiêu này. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm đầu ngón tay đột nhiên tại trên mặt kính một chút. Trong chốc lát, trong kính cảnh tượng giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, trong nháy mắt hoán đổi tới yêu thú sơn mạch chốt sâu. Vậy ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Diệp Phàm thanh âm băng lãnh mà kiên định, dường như toàn bộ yêu thú sơn mạch đều trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Phàm lúc này gọi Chí Tôn Thần Điện tứ đại thần thú. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng ngoài điện, nơi đó bò lổn lổn bốn đạo tản ra viễn cổ uy áp thân ảnh. Chí Tôn Thần Điện tứ đại trấn thủ thần thú đồng thời ngẩng đầu. Thanh Long Lân phiến hiện ra hỗn độn quang trạch, mỗi một phiến đều là cấn lấy tiên tiên đạo văn. Bạch Hổ Lợi chảo nhẹ nhàng vạch một cái, không gian liền lưu lại năm đạo thật lâu không tiêu tan vết rách. Chu Tước Long đuôi chạy xuôi niết bàn lửa so phần thiên phượng hoàng càng thêm thuần túy. Huyền Vũ giáp lưng bên trên bát quái đồ tự hành vận chuyển, thôi diễn thiên cơ. Bốn vị này đều là Diệp Phàm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ban thưởng chân chính thượng cổ huyết mạch, xa không phải yêu thú sơn mạch những cái kia có tiếng không có miếng hậu duệ có thể so sánh. Đi yêu thú sơn mạch thần thú cốc. Diệp Phàm tay áo bên trong bay ra bốn đạo hỗn độn phù chiếu, nói cho kia bốn đầu tiểu trùng, hoặc là mang theo tử tôn quỷ sát cổ đạo bố trí mai phục, hoặc là hắn dừng một chút, tứ đại thần thú trong mắt đồng thời hiện lên hung quang, bản tọa không ngại nhường yêu thú sơn mạch đổi bốn cái bảo hộ người. Thanh Long phát ra một tiếng kéo dài long ngâm, vạn trượng thân rồng đẳng không mà lên lúc, cả bầu trời tầng mây đều hóa thành vòng xoáy. Bạch Hổ thả người nhảy lên, trực tiếp đụng nát hư không ghé qua mà đi. Chu Tước hai cánh triển khai, vẩy xuống hỏa tinh đem ven đường dãy núi chiếu thành xích hồng sắc. Huyền Vũ nhất là trầm ổn, mỗi một bước lại vượt qua ngàn dặm, giáp lưng bên trên bắt quái đồ đã bắt đầu thôi diễn tốt nhất phục kích phương vị. Yêu thú sơn mạch hạch tâm nhất thần thú cốc bên trong, nguyên bản đang ngủ say dãy núi tứ đại thần thú đột nhiên bừng tỉnh. Đột nhiên một đạo hỗn độn lôi quang đánh rớt, đem một ngọn núi nổ nát bấy. Ai? Trong dãy núi truyền ra gầm lên giận dữ, thanh âm linh thái nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ dãy núi đều vỡ ra đến. Nhưng mà, tiếng giống giận này vừa mới vang lên, liền bị một cái càng lớn long chảo hung hăng ấn vào lòng đất. Cái long chảo này chủ nhân đang là chân chính thượng cổ thanh long. Nó thân hình to lớn, che khuất bầu trời, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Nó nhìn xuống bị ép dưới đất dãy núi thanh long, dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Tạp giao tới đời thứ 7 cái máu, cũng dám xưng thanh long. Thượng cổ thanh long thanh âm giống như tiếng sét đánh ở trong dãy núi quanh quẩn. Người cái này tạp chủng, bất quá là thanh long nhất tộc sỉ nhục mà thôi. Theo thượng cổ thanh long vừa dứt tiếng, một cỗ cường đại long uy đột nhiên bộc phát. Cỗ này long uy giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, trong nháy mắt đem dãy núi thanh long bao phủ trong đó. Dãy núi thanh long lân phiến tại long uy áp bách dưới, vậy mà bắt đầu chảy ra huyết châu. Dường như thân thể của nó đã không chịu nổi cỗ này áp lực cường đại. Cùng lúc đó, Chu Tước tao ngộ cũng giống nhau bi thảm. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo Nam Minh Ly Hỏa, tại chính thức Chu Tước bản nguyên lửa trước mặt, quả thực như là đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Bản nguyên lửa cháy hùng hực, đem Chu Tước hoàn toàn bao khỏa trong đó. Chu Tước lông vũ tại hỏa diễm bên trong cấp tốc bị đốt cháy khét, nó kêu mỹ lệ lông đuôi tức thì bị thiêu đến trụi lùi. Nhìn xem mình bị thiêu đến thảm không nỡ nhìn thân thể, Chu Tước run rẩy túi thấp đầu xuống sọ, hoảng sợ cầu khẩn nói, "Chức, tiền bối tha mạng a. Ta biết sai, xin ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi." Mà Bạch Hổ bên này thì là bạo lực nhất. Dãy núi Bạch Hổ vừa mới lộ ra nó kia răng nanh sắc bén, còn chưa kịp phát động công kích, liền bị một cái to lớn móng vuốt hung hăng đập trên đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, dãy núi Bạch Hổ nửa bên xương đầu trong nháy mắt bị đập nát. Đây đối với dãy núi Bạch Hổ tộc trưởng mà nói, điểm này tổn thương một hồi liền có thể khôi phục. Sát phạt chi đạo. Bạch Hổ sát thần giẫm lên dãy núi Bạch Hổ đầu, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói rằng, liền ngươi phế vật này, cũng xứng đàm luận sát phạt chi đạo. Ngươi đem Bạch Hổ nhất tộc sát phạt chi đạo dùng thành mèo vờn chuột, quả thực là đối Bạch Hổ nhất tộc vũ nhục. So sánh dưới, dãy núi Huyền Vũ cũng là nhất là thất thời. Khi nó cảm nhận được Huyền Vũ Thánh Tôn giáp lưng bên trên kia cường đại tiên tiên bắt quái khí tức sau, nó không chút do dự trực tiếp rút vào trong vỏ, sau đó nhắm chặt hai mắt, giả trang ra một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Ta thần phục, cầu đừng đánh mặt ta. Dãy núi Huyền Vũ thanh âm theo trong vỏ truyền tới, mang theo một chút sợ hãi cùng cầu khẩn. Vừa mới nửa ngày, tứ đại thần thú liền dẫn bản mệnh tinh huyết cùng bọn chúng các tộc tộc nhân thần phục. Chương 161, thần thú giáng lâm ngày, chương 161, thần thú giáng lâm ngày. Không chỉ có như thế, Chí Tôn Thần Điện tứ đại thần thú còn đem bọn hắn lần này trước tới nơi đây ý đồ chân chính nói thẳng ra, cáo chi dãy núi tứ đại thần thú. Đối mặt cường đại như thế huyết mạch áp, dãy núi tứ đại thần thú hoàn toàn không cách nào sinh ra mảy may ý phản kháng. Bọn chúng chỉ có thể không ngừng gật đầu đáp, là. Tại tinh tường hiểu rõ tới Chí Tôn Thần Điện tứ đại thần thú ý đồ đến về sau, dãy núi tứ đại thần thú không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị ép đi làm tốt tương ứng chuẩn bị. Bọn chúng thuận theo điều khiển mấy vạn tộc nhân cùng mấy trăm vạn phụ thuộc yêu thú, tại quy khư cổ đạo bên trên bố trí xuống một chương nghiêm mật vô cùng thiên la địa võng. Phải biết, cái này tứ đại thần thú bên trong mỗi một cái, trong tộc thành viên số lượng đều chỉ có vạn người tả hữu mà thôi. Nhưng mà, cứ việc mỗi cái chủng tộc nhân số tương đối hơi ít, nhưng tộc nhân của bọn nó thực lực lại cường đại dị thường. Càng quan trọng hơn là, mỗi cái chủng tộc phía dưới đều nắm giữ đông đảo phụ thuộc chủng tộc thế lực. Có thể nói, những này trong chủng tộc bất kỳ một cái nào, hắn thực lực đều vượt xa Phượng Hoàng nhất tộc cùng bộ tộc Kim Ô. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, dãy núi Thanh Long tự mình chiếm cứ tại cổ đạo lối vào. Đem tự thân mỗi một phiến lân giáp đều hóa thành khốn trận tiết điểm, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Chu Tước thì xuất lĩnh lấy phi cầm yêu tộc, đem chỗ có khả năng đường lui đều cho một mùi lửa, đoạn tuyệt địch nhân đường lui. Bạch Hổ khu xử manh thu nhóm, vững vàng phong tỏa ngăn cản sơn hải yếu đạo, không cho địch nhân bất kỳ thời cơ lợi dụng. Ma Huyền Vũ thì tỉ mỉ hội chế một bức phong thiên trận đồ, lấy trận pháp cường đại lực lượng, đem toàn bộ quy khư cổ đạo bao phủ trong đó, để cho địch nhân chắp cánh khó thoát. Cái này tứ đại thần thú cũng không phải là thiên huyền giới có dân bản địa, mấy chục triệu năm trước bọn hắn là theo tiên giới rơi xuống đến đây. Mấy chục triệu năm trước, tại tiên giới trận kia hủy thiên diệt địa trung cực chi chiến bên trong, bốn đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh theo vỡ vụn trong hư không rơi xuống. Bọn hắn vốn là tiên giới tứ đại thần thú tộc trong đám nhỏ yếu nhất tồn tại. Này mới khiến bọn hắn an toàn truyền tống tới thiên huyền đại lục, bởi vì thiên huyền đại lục căn bản là không chịu nổi càng cường đại hơn năng lượng. Nếu là thực lực của bọn hắn càng cường đại hơn lời nói, thiên huyền giới đều muốn bị năng lượng của bọn hắn cho nó bạo. Làm Thanh Long ngao thương lần nữa khôi phục chi giác lúc, đầu tiên cảm nhận được là hoàn toàn khác biệt thiên địa pháp tắc. Nơi này không có tiên khí, hơn nữa linh khí cũng mỏng manh tới đáng thương, không gian kết cấu cũng yếu ớt như giấy dán đồng dạng. Hắn miễn cưỡng mở ra còn sót lại mắt phải, phát hiện mình nằm tại một chỗ xa lạ trong sơn cốc, trung quanh là liên miên bất tuyệt thương thúy sơn mạch. Đây là địa phương nào? Ngao thương giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình liền nâng lên móng đuốt khí lực đều không có. Tiên giới đại chiến lưu lại thương thế so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, ngũ tạng lục phủ của hắn dường như đều bị xoắn nát. Một hồi rất nhỏ tiếng xào xạc truyền tới từ phía bên cạnh. Ngao thương cảnh giác quay đầu, nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết cự hổ đang lảo đảo hướng mình đi tới, là Lăng Thiên. Nhưng giờ phút này Bạch Hổ đâu còn có nửa phần uy phong, đoạn trảo chỗ vết thương đã biến thành màu đen, khí tức yếu ớt đến như là nến tàn trong gió. Lăng Thiên, những người khác đâu? Ngao thương vội vàng hỏi. Bạch Hổ suy yếu lắc đầu, ta chỉ tìm tới Huyền Minh, hắn thương đến càng nặng, đã hiện ra nguyên hình chìm vào đáy cốc Hàn Đàm. Minh Diễm, ta không tìm được. Ngao thương trong lòng cảm giác nặng nề. Chu Tước Minh Diễm trong chiến đấu vốn là thương thế nặng nhất, bây giờ tung tích không rõ. Trước chữa thương. Lăng Thiên nói xong câu đó, liền ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một cái thân dài chỉ có 3 trượng Bạch Hổ. Đây là hắn tại giới này có thể duy trì nhỏ nhất hình thái, lấy giảm bớt năng lượng tiêu hao. Ngao thương khó khăn ngắm nhìn một phía. Chỗ này sơn cốc linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng là trong phạm vi ngàn vạn dặm nồng nặc nhất địa phương. Sơn cốc hiện lên dạng cái bát, chính giữa có một vũng sâu không thấy đáy hàn đàm, chắc hẳn chính là Huyền Minh chìm vào địa phương. Mặt phía nam có một mảnh ngô đồng rừng, phía đông thì là dốc đứng vách núi. Tạm thời, đem nơi này làm cứ điểm a. Ngao thương tự lẩm bẩm, lập tức cũng hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu dài 30 trượng thanh long, chiếm cứ tại sơn cốc chỗ cao nhất một khối trên bình đài. Mấy canh giờ sau, Ngao thương bị một hồi yếu ớt hỏa diễm chấn động bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phương nam bầu trời có một đoàn ảm đạm ánh lửa đang loạn trà loạn trạng mà hướng sơn cốc bay tới. Minh Diễm, Ngao thương ngạc nhiên hô, lập tức trong lòng lại là siết chặt, đoàn kia ánh lửa quá yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Làm Chu Tước rốt cục lảo đảo mà rơi vào sơn cốc lúc, Ngao Thương cơ hồ không nhận ra nàng. Đã từng hoa lệ vô cùng cánh chim bây giờ chỉ còn lại cháy đen khung xương, lông đuôi toàn bộ chóc ra, ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình trong suốt lỗ thủng. Nàng rơi xuống tại ngô đồng trong rừng, liền kêu to khí lực cũng không có. Ngao Thương giang chống đỡ lấy thương thế, theo trên bình đài du hạ, đi vào ngô đồng bên rừng, Minh Diễm, chịu được. Nơi này cây ngô đồng, có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục một chút nguyên khí. Chu Tước suy yếu nháy mắt mấy cái, đem thân thể tựa ở tráng kiện nhất một gốc cây ngô đồng bên trên. Như kỳ tích, gốc cây kia vậy mà bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, đem Chu Tước bao khỏa trong đó. Cứ như vậy, dãy núi tứ đại thần thú bốn vị thủy tổ, tại cái này được xưng là Thiên Huyền Đại Lục thế giới dàn xếp lại. Bọn hắn không biết là, thế giới này yêu tộc sắp bởi vì bọn họ đến mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa một ngày này bị hậu thế xưng là thần thú giáng lâm ngày hoàng hôn. Tứ đại thần thú rơi xuống lúc đưa tới sóng xung kích quét ngang toàn bộ yêu thú sơn mạch, cổ thụ chọc trời liên miên ngã xuống, sơn nhạc lệch vị trí, dòng sông thay đổi tuyến đường. Trước hết nhất phát giác được dị biến là lúc ấy yêu tộc bên trong cường đại nhất Phượng Hoàng nhất tộc. Làm Phượng Hoàng tộc giải xuất lĩnh tộc nhân đuổi tới rơi xuống trung tâm lúc, nhìn thấy cảnh tượng để bọn hắn cả đời khó quên. Phương viên trăm vạn dặm sơn mạch trung ương xuất hiện một cái cự đại dạng cái bát sơn cốc, bốn đạo khí tức kinh khủng theo trong cốc phóng lên tận trời. Vẹn vẹn tràn ra ngoài uy áp liền để tất cả đến đây yêu tộc quỳ rạp trên đất, liền ngẩng đầu đều làm không được. Bởi vì tứ đại thần thú hiện tại bị trọng thương, cho nên cũng không có để ý bọn hắn. Chỉ là thu hồi uy áp, sau đó để bọn hắn rời đi, đừng tới quấy rầy bọn hắn. Mà yêu thú sơn mạch dân bản địa cũng là ngoan ngoãn rời đi vạn yêu cốc, không cần vạn yêu cốc, chủ yếu là đánh không lại. Sau đó Thanh Long Ngao Thương lựa chọn phía đông vách núi xem như cư trú chỗ. Hắn chiếm cứ tại đỉnh núi, đứt gãy sừng rồng cắm vào vách đá, long huyết theo ngọn núi chảy xuống, đem trọn phiến vách núi nhuộm thành thanh kim sắc. Những này long huyết rót vào nham thạch sau, lại làm ngọn núi bắt đầu sinh trưởng ra lóe ra kim loại sáng bóng kỳ dị thực vật. Bạch Hổ Lăng Thiên thì chiếm cứ phía tây một cái huyệt động thiên nhiên. Hắn thở ra hàn khí nhường cửa hang ngưng kết ra vĩnh viễn không hòa tan huyền băng, phương viên trong vạn dặm nhiệt độ chợt hạ, tạo thành đặc biệt băng tuyết lĩnh vực. Mặt phía nam Ngô Đồng rừng bị Chu Tước Minh Diễm chọc trúng, nàng không chọn vẹn cánh chim khe khẽ rung lên, làm cánh rừng liền giấy lên bất diệt hỏa diễm. Kỳ quái là, những ngọn lửa này không chỉ có không có thiêu hủy cây cối, ngược lại nhường cây Ngô Đồng đã xảy ra biến dị, trên cành cây hiện ra hỏa diễm đường vân, lá cây biến thành xích hồng sắc. Huyền Vũ Huyền Minh chìm vào trong sơn cốc hàn đàm, đầm nước trong nháy mắt sôi trào, sau đó vừa vội nhanh làm lạnh. Mặt nước bắt đầu hiện ra phù văn cổ xưa, toàn bộ hàn đàm biến thành một cái thiên nhiên trận pháp. Chương 162, dãy núi tứ đại thần thú thủy tổ vẫn lạc, chương 162, dãy núi tứ đại thần thú thủy tổ vẫn lạc. Một tháng sau, Ngao Thương thương thế hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, có thể ngắn ngủi hóa thành nhân hình. Hắn đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ trên đá lớn, nhìn xuống phía dưới lít nha lít nhít đàn yêu thú. Từ khi tứ đại thần thú đặt chân ở chỗ này, bọn hắn trong lúc vô tình tản ra uy áp liền hấp dẫn phương viên trong vạn dặm tất cả yêu tộc trước tới triều bái. Những này bản thổ yêu thú chưa bao giờ thấy qua như thế tồn tại cường đại, bản năng thần phục tại thần thú uy nghiêm phía dưới. Kể từ hôm nay, nơi đây đổi tên là Thần Thú Cốc. Ngao Thương thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một con yêu thú trong thai. Chúng ta cần phải tĩnh dưỡng chữa thương, các ngươi cần bảo hộ tứ phương, không nên quấy nhiễu. Đám yêu thú cùng nhau cúi đầu, phát ra các loại khác biệt kêu to lấy đó thần phục. Trong đó mấy cái tu vi là đại đế cảnh yêu vương càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Bọn chúng có thể cảm giác được, trước mắt bốn vị này tồn tại huyết mạch chi lực, là thế giới này chưa hề xuất hiện qua đến cao tầng thứ. Cứ như vậy, Thần Thú Cốc trở thành Thiên Huyền Đại Lục yêu tộc thánh địa. Tứ đại thần thú một bên chữa thương, một bên trong lúc vô tình cải biến thế giới này yêu tộc cách cục. Trăm vạn năm thời gian đối thần thú mà nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Một ngày này, Ngao Thương chiếm cứ tại trên bình đài, cảm nhận được sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Tiên giới đại chiến thương thế cuối cùng vẫn là quá nghiêm trọng, tăng thêm giới này linh khí không cách nào hài lòng bọn hắn chân chính nhu cầu, bốn vị thủy tổ đều đã đến mức đèn cạn dầu. Tại sơn cốc chính giữa, nguyên bản bình tĩnh hàn đàm bỗng nhiên như bị đun sôi như thế, kịch liệt cuồn cuộn lấy. Trên mặt nước dâng lên to lớn bọt nước, dường như có đồ vật gì muốn theo đáy đầm lao ra. Rốt cục, một cái to lớn đầu rùa chậm rãi dò ra mặt nước. Con rùa này thủ so với bình thường phong ốc còn một lớn, da của nó bày biện ra màu đen đặc, phía trên hiện đầy cổ lão đường vân. Đầu rùa ánh mắt đóng chặt lại, để lộ ra một cỗ tang thương cùng mỏi mệt. Ngao Thương, thời gian của ta tới, một cái trầm thấp mà thanh niên khàn khàn theo đầu rùa bên trong truyền ra, dường như đến từ thời đại viết cổ. Cùng lúc đó, tại phía nam Ngô Đồng trong rừng, đã từng cái kia hoa lệ vô cùng Chu Tước, bây giờ đã chỉ còn lại một bộ khung xương giống như thân thể. Nàng lông vũ sớm đã chóc ra, nguyên bản tiên diễm màu đỏ cũng biến thành ảm đạm vô quang. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như đã mất đi tất cả sinh mệnh lực. Đột nhiên, Chu Tước phát ra một tiếng hư nhược kêu to, thanh âm này mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy vô tận đau thương. Đây là nàng sau cùng cáo biệt, cũng là nàng với cái thế giới này cuối cùng một tia lưu luyến. Mà tại phía tây trong huyệt động, Bạch Hổ Lăng Thiên cũng phát ra hét dài một tiếng. Cái này rít gào tiếng điếc tai nhức óc, quanh quẩn tại làm cái sơn cốc bên trong. Nhưng mà, theo tiếng gào kết thúc, Bạch Hổ Lăng Thiên thân thể cũng chậm rãi ngã xuống, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Ngao Thương ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu giới bích, trở lại cái kia bọn hắn đã từng quát tháo phong vân tiên giới. Nhưng mà, hiện thực lại là như thế tàn khốc, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có thể trở về đi. Theo cuối cùng một tiếng long âm, thanh long thủy tổ khí tức hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Thân thể của hắn cũng trong nháy mắt hóa thành một đầu đốn lượn dây núi, phản phất là tính mạng hắn kéo dài. Bạch Hổ Lăng Thiên di hải thì biến thành một tòa băng điêu, băng lãnh mà cứng rắn, phản phất là hắn bất khuất linh hồn biểu tượng. Chu Tước Minh Diễm lông vũ như là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm, dung nhập Ngô Đồng rừng vĩnh không tắt hỏa diễm bên trong, cùng mảnh đất này hòa làm một thể. Ma Huyền Vũ Huyền Minh giáp sắt thì trở thành trong hàn đàm một hòn đảo, lặng lặng đồng bền ở trên mặt nước, chứng kiến lấy tuế nguyệt biến thiên. Tại 10 vạn năm trước, bọn hắn đều đem huyết mạch của mình chi lực rót vào sơn cốc này, hy vọng có thể dựng dục ra cường đại đời sau. Bây giờ, tính mạng của bọn hắn mặc dù nhưng đã kết thúc, nhưng huyết mạch của bọn hắn lại ở trên vùng đất này kéo dài, chờ đợi kế tiếp luân hồi đến. Nhưng ở hắn nhắm mắt trước, thấy được trong sơn cốc chạy chơi đùa mấy cái tiểu long, tiểu hổ, tiểu quy cùng tiểu tước, đó là bọn họ lưu lại huyết mạch. Những này hậu duệ kế thừa thủy tổ nhóm ngoại hình, lại còn lâu mới có được như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa. Huyết mạch của bọn nó đã bị thế giới này pháp tắc pha loãng, một đời so một đời nhỏ yếu. Tại Ngao Thương ý thức tiêu tán trước một khắc cuối cùng, hắn hoảng hốt thấy được bầu trời phương xa bên trong, một đám hỏa hồng phượng hoàng đang bay lượn mà qua. Kia là bản thổ yêu tộc bên trong mới quật khởi thế lực, tại tứ đại thần thú suy yếu lúc bắt đầu bộc lộ tài năng. Huyết mạch, cuối cùng rồi sẽ tiêu tán. Đây là Thanh Long thủy tổ sau cùng suy nghĩ. 1000 năm sau, thần thú cốc như cũ tồn tại, nhưng đã không còn năm đó rầm rộ. Tứ đại thần thú hậu duệ nhóm huyết mạch mỏng manh tới chỉ so với phượng hoàng nhất tộc mạnh lên một chút xíu. Một cái thể dài không quá 3 mét tiểu thanh long xoay quanh tại thủy tổ Ngao Thương đã từng nghỉ lại trên bình đài. Tò mò nghe trong tộc trưởng lão giảng thuật viễn cổ cố sự. Trưởng lão, thủy tổ nhóm thật sự có cường đại như vậy sao? Tiểu Thanh Long nháy mắt hỏi. Trưởng lão cười khổ một tiếng, sờ lên đầu của đứa bé, đứa nhỏ ngốc, chúng ta bây giờ huyết mạch chi lực chỉ có thủy tổ 1/1 triệu. Tiểu Thanh Long cái hiểu cái không gật đầu, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, tưởng tượng thấy các vị tổ tiên đã từng quát tháo phong vân bộ dáng. Cho tới bây giờ tứ đại thần thú huyết mạch liền bọn hắn thủy tổ 1/1 triệu. Trước tờ mở sáng quy khư cổ đạo bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Nồng đậm biển sương mù giống lấp kín màu xám trắng tưởng, đem trọn đầu cổ đạo cùng ngoại giới ngăn cách. Thanh Long tộc trưởng Thanh Minh chiếm cứ tại cổ đạo phía đông trên vách núi, băng lạnh mắt rồng xuyên thấu qua sương mù nhìn chằm chằm phía dưới thông đạo. Bọn hắn trông coi quy khư cổ đạo lối vào, chờ hải tộc người tiến vào sau liền chặt đứt đường lui của bọn hắn. Hắn long chảo thật sâu khảm vào nham thạch, mỗi một phiến thanh kim sắc lân phiến đều tại có chút rung động, thể nội yên lặng trăm vạn năm chiến máu ngay tại dần dần thức tỉnh. Tại phía sau hắn, 800 tên Thanh Long tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ lặng lặng quận tại nham thạch bên trên. Bọn hắn long tức tại không khí rét lạnh bên trong ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh. Phía tây sườn núi băng bên trên, Bạch Hổ tộc trưởng Bạch Sắt đang dùng lợi chảo nhẹ nhàng phá lau vách đá. Cái thói quen này nguồn gốc từ thủy tổ Lăng Thiên, nghe nói có thể trong chiến đấu bảo trì móng vuốt sắc bén độ. Bên cạnh hắn Bạch Hổ tộc đại trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng này song lông sủ hổ thai cũng không ngừng chuyển động, bắt giữ lấy trong xương mù nhỏ bé nhất tiếng vang. 3000 Bạch Hổ tộc chiến sĩ mai phục tại băng dưới vách khe rãnh bên trong. Tiếng hít thở của bọn họ cơ hồ hoàn toàn biến mất, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên băng lạnh ánh mắt bại lộ vị trí của bọn hắn. Mặt phía nam trong rừng cây, Chu Tước tộc Xích Vũ ngay tại trải vớt chính mình hỏa hồng lông vũ. Động tác của nàng ưu nhã thong dong, nhưng mỗi một cây lông vũ cuối đều nhảy lên nguy hiểm hỏa tinh. Tại nàng dưới chân, toàn bộ rừng cây lá cây không gió mà bay, phát ra sàn sạt tiếng vang. Đây là 2000 tên Chu Tước tộc chiến sĩ đang điều chỉnh vị trí. Rừng cây chỗ sâu, vài quặng cổ xưa nhất trên cành cây, hỏa diễm đường vân đang theo hô hấp tiết tấu sáng tắt lấp lóe. Cổ đạo cực bắc hàn đàm mặt nước bình tĩnh như gương, nhưng dưới nước lại cuồn cuộn sóng ngầm. Huyền Vũ tộc trưởng Huyền Trọng đem nửa người chìm ở trong đầm nước, giáp lưng bên trên cổ lão phủ văn tản ra yêu ớt lang quang. Tại trung quanh hắn, 800 tên Huyền Vũ tộc tinh nhuệ xếp thành đặc thủ trận hình phòng ngự. Bọn hắn cứng rắn giáp lưng kẹp vào nhau, hợp thành một đạo không thể phá vỡ dưới nước trưởng thành. Đáy đầm nước bùn bên trong, còn ẩn nút 3000 tên cái khác thủy tộc yêu thú, bọn hắn là Huyền Vũ tộc thế hệ thống lĩnh phụ thuộc tộc đàn. Hơn nữa tại quy khư cổ đạo đằng sau, còn có hơn 100 vạn yêu tộc người, bọn hắn đều là tứ đại thần thú phụ thuộc yêu tộc. Chương 163, hải tộc hành động. Vỡ vụt, chương 163, hải tộc hành động. Vỡ vụt. Làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu biển sương mù lúc, vực sâu Long Đế, Cửu U Huyền Đế, Triều Tịch Nữ Đế bọn hắn dẫn đầu xuất hiện tại quy khư cổ đạo chỗ sâu. Tại nhà hắn sau lưng, 300 tên Thánh Vương cảnh hải tộc cường giả xếp thành hình mũi khoan chiến trận, 30 tên chuẩn đế phân tán tại đội ngũ hai bên. Toàn bộ đội ngũ như cùng một cái vận sức chờ phát động gián biển, lặng yên không một tiếng động trượt vào quy khư cổ đạo sâu. Đi tại phía trước nhất vực sâu Long Đế đột nhiên dừng bước, cái kia song màu hổ phách dựng thẳng đồng có chút co vào. Không thích hợp. Hắn giọng trầm thấp còn chưa rơi xuống, toàn bộ quy khư cổ đạo đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Phía đông vách núi ầm vang sụp đổ, Thanh Minh xuất linh thanh long tộc theo trong đá vụn phóng lên tận trời, đầy trời long tức như mưa to chút xuống. Phía tây băng sườn núi nổ tung, Bạch Sắt mang theo Bạch Hổ tộc hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc nhào vào trận địa địch. Mặt phía nam rừng cây giấy lên ngập trời liệt diễm, Xích Vũ triển khai chừng trăm trượng hỏa dực, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc. Đầu Bắc Hàn Đảm nhấc lên sóng lớn, Huyền Trọng mang theo Huyền Vũ tộc theo dưới nước tập kích, trong nháy mắt cắt đứt hải tộc đường lui. Một gã chuẩn đế cảnh vực sâu long tộc tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh, hắn hiện ra dài đến ngàn trượng hắc long chân thân, lại bị ba đầu thanh long kéo chặt lấy. Một gã chuẩn đế cảnh hải tộc vừa ngưng tụ ra nước chi cự nhân vừa giơ cánh tay lên, liền bị Bạch Hổ tộc giáng dấp lợi chảo xé thành hai nửa. 3000 hải tộc tinh nhuệ tại tứ đại thần thú tộc vây công hạ liên tục bại lui, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ toàn bộ quy khư cổ đạo. Huyết sắc tà dương bao phủ quy khư cổ đạo, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Vực sâu Long Đế dài hàng vạn trượng đen nhánh thân rồng bị Thanh Minh Long Trảo gắt gao đặt tại trên vách đá. Nguyên bản lóe ra u quang lân phiến giờ phút này đã vỡ vụn hơn phân nửa, đã mất đi ngày xưa quang trạch cùng sinh cơ. Kiêu màu hổ phách long đồng bên trong, nguyên bản uy nghiêm cùng khí phách sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Vị này hải tộc cổ tổ thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tỉ mỉ bày kế tập kích vậy mà lại rơi vào địch nhân bày cả bẫy. Hắn vốn cho là đây là một lần vạn vô nhất thất hành động, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ rơi vào thê thảm như thế kết quả. Tại bên cạnh hắn, Cửu U Huyền Đế từ nước biển ngưng tụ mà thành thân thể ngay tại bằng tốc độ kinh người bốc hơi lấy. Kia nguyên bản lực lượng cường đại tại thời khắc này dường như đã mất đi chèo chống, biến yếu ớt vô cùng. Bạch Hổ tộc dáng dấp răng nhọn thật sâu khảm vào hắn hạch tâm nước hạch, mỗi một lần cắn xé đều mang đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, nhường vị này hải tộc đại đế nhịn không được phát ra thống khổ gào thét. Nhưng mà, thảm thiết nhất vẫn là Triều Tịch nữ đế. Nàng kia hoa lệ san hô chiến giáp tại Chu Tức chân hỏa thiêu đốt hạ biến đến đỏ bừng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan. Mà nàng kia ba búi tóc đen giống như rong biển tóc dài, sớm đã tại hừng hực trong liệt hỏa hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Nàng chỉ có thể vô ích cực khổ thao túng càng ngày càng yếu ớt sóng biển, làm lấy sau cùng dãy rủa, hy vọng có thể ngăn cản được cái này kinh khủng hỏa diễm. Đúng lúc này, theo một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm, thanh minh sừng rồng đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt thanh quang. Cái này đạo thanh quang tựa như tia chớp, trực tiếp xuyên thủng vực sâu long đế vảy ngược. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, vực sâu long đế phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gào thét. Cơ hồ ngay tại cùng một cái mắt, bạch hổ tộc dáng dấp lợi trảo cũng rốt cục xé nát Cửu Vũ Huyền Đế trái tim. Tiên nguyên bản cường đại trái tim tại thời khắc này hoàn toàn vỡ vụn, Cửu Vũ Huyền Đế thân thể cũng theo đó sủi lơ xuống dưới, đã mất đi tất cả sinh cơ. Mà Xích Vũ Chu Tức chân hỏa thì như cùng một đầu hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Triều Tịch nữ đế hoàn toàn nuốt hết. Hỏa diễm cháy hùng hực, đem Triều Tịch nữ đế thân ảnh hoàn toàn bao phủ trong đó, rốt cuộc nhìn không thấy một tia tung tích. Theo cái này liên tiếp biến cố, tam đại hải tộc cổ tổ cuối cùng đều vẫn lạc, tính mạng của bọn hắn tại thời khắc này vẽ lên dấu chấm tròn. Chiến đấu kéo dài dòng dã 2 canh giờ. Là một tên sau cùng hải tộc chuẩn đế bị huyền trọng giáp lưng nghiền nát lúc, quy khư cổ đạo mỗi một tấc đất đều ngâm tại huyết thủy bên trong. Tứ đại thần thú tộc chiến sĩ mặc dù cũng có thương vong, nhưng trong mắt của bọn hắn đều thiêu đốt lên đã lâu chiến ý. Nhưng mà, trang thắng lợi này trỗi trả ra đại giới lại là dị thường thảm trọng. Thanh Long tộc tổn thất hơn 100 tên thân kinh bách chiến sĩ tinh nhuệ, những này chiến sĩ đều là trong tộc tinh anh, bọn hắn rời đi không thể nghi ngờ là đối Thanh Long tộc thực lực một lần trầm trọng đả kích. Càng làm cho người ta đau lòng chính là, trong đó còn có hai vị thực lực cường đại chuẩn đế cảnh trưởng lão, bọn hắn vẫn là đối với Thanh Long tộc mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bạch Hổ tộc cũng bị thương nặng, bọn hắn dũng mãnh nhất 300 tên chiến sĩ vĩnh viễn ngã xuống băng sườn núi phía dưới. Chu Tước tộc giống nhau tổn thất nặng nề, gần 100 tên chiến sĩ bị Cửu Vũ Huyền Đế nhược thủy vô tình ăn mòn, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Huyền Vũ tộc mặc dù để phòng ngự chứ danh, nhưng ở trận này thảm thiết chiến đấu bên trong, cũng có hơn 50 tên tộc nhân bất hạnh hy sinh. Toàn bộ cổ đạo bên trên, tứ đại thần thú trận doanh thi thể cùng hải tộc hải cốt đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm không nỡ nhìn hình tượng. Tươi máu chảy như suối giống như chảy xuôi, hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy vào quy khư chỗ sâu, dường như nói trận chiến đấu này thảm thiết cùng bị trắng. Ngay tại tứ đại thần thú tộc giải khẩn trương kiểm điểm tình huống thương vong lúc, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên giống như là bị xé nứt đồng dạng, đã nứt ra chói mắt kim quang. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo kim quang kia bên trong, chậm rãi đi ra chí tôn thần điện tứ đại thần thú. Bọn chúng chân đạp tường vân, uy phong lâm lâm dáng lâm trên chiến trường. Kia thuần chính huyết mạch uy áp như bài sơn đảo hải của tới, khiến cho ở đây đám yêu tộc đều không tự chủ được túi thấp đầu, dường như cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Thần điện Thanh Long mặt không thay đổi quét mắt một cái chiến trường, ánh mắt của nó tựa như tia chớp, vẹn vẹn một cái, liền đem toàn bộ chiến cuộc thu hết vào mắt. Sau đó, nó nhìn về phía Thanh Minh, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu hạ đạt mệnh lệnh mới, mang theo các người lập tức tiến về yêu thú sơn mạch cùng hải vực chỗ nối tiếp. Thanh Minh trong lòng căng thẳng, hắn biết nơi đó nhất định có chuyện quan trọng chờ đợi bọn hắn đi xử lý, nhưng vẫn không do dự chút nào đáp, "Tuân mệnh." Thần điện Thanh Long nói tiếp, "Theo chúng ta đạt được tình báo, nơi đó còn ẩn nút 100 vạn hải tộc đại quân, bọn hắn còn không nhận thấy được hành động của chúng ta. Các ngươi nhất định phải tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, đem khắc nhất cử tiêu diệt, tuyệt không thể để bọn hắn đào thoát." Thanh Minh biết rõ nhiệm vụ gian khổ, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, lập tức phát ra một tiếng sục sôi long ngâm, đây là tập kết tín hiệu. Nghe được tiếng long ngâm, tứ đại thần thú tộc nhóm cấp tốc hành động. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người chỉnh biên đội ngũ, đem những thương thế kia hơi nhẹ tộc nhân tổ chức, hình thành một chi lực chiến đấu mạnh mẽ lượng. Cùng lúc đó, Thanh Minh vẫn không quên mang lên vừa rồi giấu ở quy khư cổ đạo phía sau yêu tộc đại quân. Những yêu tộc này nguyên bản cũng không ra tay, bởi vì bọn hắn biết rõ lấy thực lực của mình, tùy tiện tham chiến chỉ có thể tăng thêm thương vong. Nhưng bây giờ, có tứ đại thần thú tộc nhóm dẫn đầu, bọn hắn cũng không chút do dự gia nhập chi này trùng trùng điệp điệp thảo phạt đại quân. Khi bọn hắn đến lưỡng giới chô nối tiếp lúc, vừa hay nhìn thấy hải tộc đại quân bắt đầu bối rối rút lui cảnh tượng, hiển nhiên, tam đại cổ tổ vẫn lạc tin tức đã truyền đến nơi này. Chương 164, hải tộc hành động thất bại, chương 164, hải tộc hành động thất bại. Không có dư thừa hiệu lệnh, tứ đại thần thú tộc dài dẫn đầu xông vào trận địa địch. Thanh Minh Long tức trên mặt biển nhấc lên ngàn mét sóng lớn. Bạch Sát Hổ khiếu đông kết lớn phiến hải vực. Xích Vũ Hỏa Vũ nhường nước biển sôi trào. Huyền Trọng thì trực tiếp chui vào đáy biển, đem trọn phiến thềm lục địa lật tung. Đã mất đi vực sâu Long Đế Cửu Vũ Huyền Đế Triều Tịch Nữ Đế chấn giữ hải tộc quân đội căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Trăm vạn đại quân tại yêu tộc liên quân trùng kích vào rất nhanh quân lính tan rã. Máu nhuộm hải vực bên trên, ba đảo mãnh liệt, sóng lớn cuộn cuộn, dường như toàn bộ hải dương đều bị nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Vô số tàn phá yêu thú thi thể trên mặt biển nổi lơ lửng, bọn chúng có bị xé nứt thành mảnh vỡ, có bị đốt thành than cốc, có thì bị đông thành khối băng, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi, để cho người ta buồn nôn. Yêu tộc đại quân tại tứ đại thần thú xuất lĩnh dưới, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, thế không thể đỡ của tới. Tiếng la giết của bọn họ đinh tai nhức óc, cùng sóng biển gào thét đan vào một chỗ. Thanh Long tộc trưởng Thanh Minh xoay quanh tại Cửu Thiên chi thượng, thân thể của nó to lớn vô cùng, bao trùm toàn bộ bầu trời. Mỗi một lần nó long tức phun ra, đều giống như là núi lửa phun trào, ngọn lửa nóng bỏng cùng cường đại lực trùng kích nhường phương viên trăm dặm mặt biển nổ lên ngập trời của nước, nước biển như mưa rơi vãi xuống đến. Bạch Hổ tộc trường bạch sắt thì hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, bằng tốc độ kinh người trên mặt biển phi nhanh. Nơi nó đi qua, không khí đều bị đông cứng, hải tộc các chiến sĩ còn không kịp phản ứng, liền đã bị đông cứng thành băng điêu. Còn duy trì vẻ mặt sợ hãi, dường như thời gian tại thời khắc này dừng lại. Chu Tước tộc trưởng Xích Vũ triển khai nó kia che khuất bầu trời hỏa dược, cháy hừng hực hỏa diễm đem trọn phiến hải vực đều đun sôi. Nhiệt độ cao khiến cho nước biển không ngừng bốc hơi, tạo thành nồng đậm hơi nước. mà những cái kia hải tộc các chiến sĩ thì tại cái này nóng bỏng trong địa ngục thống khổ dễ dội lấy. Huyền Vũ tộc trưởng Huyền Trọng thì ẩn nút tại bên trong biển sâu, nó thân hình khổng lồ tại đáy biển đưa tới rung động dữ dội. Mỗi một lần nó di động, đều sẽ nhấc lên đáy biển địa chấn, nhường hải tộc công sự phòng ngự lão đảo muốn ngã. Hải tộc các chiến sĩ tại cái này không ngừng bị chấn động đã mất đi cân bằng, nhao nhao ngã vào trong biển, bị sóng biển mãnh liệt thôn phệ. Trận này tính quyết định hải chiến kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, song phương đều rết đỏ cả mắt, không thối lui chút nào. Hải tộc phòng tuyến tại yêu tộc đại quân công kích mãnh liệt hạ dần dần sụp đổ. Cuối cùng, là một lần cuối hải tộc chiến kỳ chậm rãi chìm vào đáy biển lúc, yêu tộc đại quân đã thành công thúc đẩy tới khoảng cách đường ven biển 3000 dặm hải vực. Nhưng mà, trang thắng lợi này phía sau chỗ trả ra đại giới lại là cực kỳ nặng nề. Tứ đại thần thú tộc nhóm đều riêng phần mình tổn thất gần 3 thành lực lượng tinh nhuệ, mà những cái kia phụ thuộc yêu tộc càng là thương vong thảm trọng, khó mà tính toán. Thanh minh trên thân, nguyên bản cứng rắn vô cùng vảy rồng bây giờ đã chóc ra hơn phân nửa. Lộ ra phía dưới vết đục, máu tươi không ngừng mà theo trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ thân thể của nó. Bạch sát lợi trảo cũng đứt gãy hai cây, kia đứt gãy chỗ xương cốt cùng huyết nhục có thể thấy rõ ràng, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng thương hại. Xích vũ lông đuôi cơ hồ toàn bộ bị đốt cháy khét, nguyên bản tiên diễm lông vũ biến một mảnh đen kịt, dường như bị dùng lửa đốt qua đồng dạng, đã mất đi ngày xưa con trạch. Huyền trọng mai rùa bên trên hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, những này vết rách như là mạng nhện đồng dạng, dường như chỉ cần lại nhận một chút xung kích, liền sẽ hoàn toàn nứt toát ra. Trong vòng 3 tháng sau đó, thiên huyền đại lục bên trên từng cái chủng tộc cùng hải tộc ở giữa triển khai một trận toàn diện chiến tranh. Nhân tộc tu sĩ nhóm khống chế lấy đủ loại phi hành pháp bảo, như phi kiếm, phi thuyền chờ, tại đám mây cùng hải tộc cường giả triển khai kịch liệt chém giết. Tây Mạc Phật tu nhóm thì kết thành từng đạo trận pháp cường đại, chặn lại theo Tây Hải mãnh liệt mà ra hải tộc dị thú. Những dị thú kia mặc dù hung mãnh, nhưng ở Phật tu nhóm trận pháp trước mặt lại cũng khó có thể đột phá. Nam cương cổ sư nhóm thi triển ra cổ lão mà thần bí chú thuật. Nhưng Lam phiến hải vực đều bị một tầng xương độc bao phủ, hải tộc sinh vật một khi tiến vào mảnh này xương độc khu vực, liền sẽ bị độc tố ăn mòn, thân thể dần dần hư thối. Bắc Nguyên băng tu nhóm thì không ngừng mà thi triển cường đại đóng băng pháp thuật, đem mặt biển đông kết thành một tầng thật dày tầng băng, là liên quân mở ra một cái tương đối an toàn chiến trường. Mà trong cuộc chiến tranh này nhất là chiến đấu kịch liệt, phát sinh ở Đông Hoang Hán Hải thành ngoại hải. Trung Châu Hạo Thiên Thánh Địa Thánh Chủ cùng những cái kia đế cấp thế lực chủ nhân, tự mình xuất lĩnh lấy các đệ tử của bọn hắn, tiến về Hán Hải ngoài thành biển, cùng hải tộc chủ lực triển khai một trận kinh tâm động phách quyết chiến. Trận chiến kia đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, liền đáy biển dãy núi đều bị chiến đấu dư ba chấn động đến nát bấy, vô số đá vụn cùng bụi bặm bị nhấc lên, che khuất bầu trời. Trải qua dài dằng dặc mà chiến đấu kịch liệt, hải tộc cuối cùng không thể không bất đắc dĩ ngắn ngủi từ bỏ tiến công. Nhưng mà, trận chiến tranh này đối nhân tộc mà nói đồng dạng là một trận thê thảm đau đớn kinh lịch. Vượt qua 20 vị chuẩn đế trong chiến đấu bất hạnh vẫn lạc, trên trăm chiếc linh chu cũng tại ba đảo mãnh liệt trên mặt biển đắm chìm. Trong thời gian 3 tháng này, song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau có thắng bại. Mỗi một trận chiến đấu đều tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc, song phương đều đem hết toàn lực, không thối lui chút nào. Nhưng mà, theo chỉnh thể chiến cuộc đến xem, hải tộc hiển nhiên ở thế yếu. Bọn hắn không chỉ mất đi 7 vị cường đại đại đế, còn có trên trăm tên chuẩn đế trong lúc kịch chiến mất mạng. Ngoài ra, thánh vương cảnh cường giả càng là tổn thất nặng nề, khó mà tính toán. So sánh dưới, đại lục liên quân mặc dù cũng gặp nhất định tổn thương, nhưng ở chí tôn thần điện tỉ mỉ điều hành hạ, bọn hắn từ đầu đến cuối có thể duy trì chiến lược bên trên ưu thế. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt hải tộc công kích mãnh liệt lúc, có thể đều đâu vào đấy ứng đối, cũng dần dần thay đổi chiến cuộc. Mà tại Tây Mạc phương Tây, U Minh Hải Nhãn cũng bị hải tộc tiến công. U Minh Hải Nhãn trên chiến trường tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Đen như mực nước biển lăn lộn sôi trào, vô số hải tộc chiến sĩ thi thể đồng bệnh trên mặt biển, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng vô hình kéo vào vực sâu. Nơi này là Tây Mạc thần bí nhất hải vực cấm địa, giờ phút này hải tộc cùng quý tộc ở đây chém giết. Hải tộc phái ra tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong, vực sâu quân đoàn. Cái này quân đoàn là từ 3 vị đại đế xuất lĩnh, ý đồ một lần hành động công phá U Minh Hải Nhãn. Như thủy triều hải tộc chiến sĩ không chế lấy xương cá mập chiến thuyền xông vào Hải Nhãn, lại trong nháy mắt bị vô số từ đáy biển rũa ra tái nhật quỷ thủ kéo vào vực sâu. Quỷ tộc đại tế ti đứng tại Hải Nhãn trung ương khô lâu tế đàn bên trên, trong tay bạch cốt quyền trượng mỗi một lần vung lên, đều sẽ tỉnh lại hàng ngàn hàng vạn vong linh. Trên mặt biển đồng bền thi hải bỗng nhiên mở ra trống rông hốc mắt, kéo lấy dập nát thân thể nhào về phía sinh tiền chiến hữu. Tiếp tục tiến công, không cần cho bọn họ cơ hội thở dốc. Hải tộc đại đế sóng dữ đế quân gầm thét. Hắn thao túng ngàn thước cao sóng lớn chụp về phía tế đàn, lại tại tiếp xúc đến hải nhãn biên giới hắc vụ lúc trong nháy mắt đông kết. Quỷ tộc phệ hồn âm phong chuyên môn khắc chế thủy hệ thần thông, cho dù là đế cảnh cường giả cũng khó có thể hoàn toàn chống cự. 3 tháng kịch chiến xuống tới, hải tộc tại U Minh Hải Nhãn hao tổn 2 vị đại đế, 17 vị chuẩn đế, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cuối cùng cái kia đạo từ ước vạn đoán linh tạo thành phong tuyến. Đây chính là thiên huyền giới cấm địa thực lực. Bất quá U Minh Hải Nhãn cấm địa cũng có tổn thất, U Minh Hải Nhãn diện tích rút nhỏ lúc đầu 1/1000. Bất quá chút tổn thất này, đối với U Minh Hải Nhãn bên trong quỷ tộc mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Chờ sau này hải tộc thực lực bị suy yếu về sau, khi đó còn có thể chiếm lĩnh trở về. Chương 165, chúng thế lực lao tổ thức tỉnh, chương 165, chúng thế lực lao tổ thức tỉnh. Nhưng mà, cái này tất cả hy sinh vậy mà đều bị hải tộc tính vào kế hoạch của bọn hắn bên trong. Tại quy khư chỗ sâu, có 10 bộ cổ lao thạch quan lẳng lặng lơ lửng tại phía trên ao máu. Những này thạch quan nhìn qua đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm cùng lít nha lít nhít cấm kỵ phù văn. Giờ phút này, những này thạch quan phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, đang tham lam thôn phệ lấy theo từng cái chiến trường liên tục không ngừng chuyển vận mà đến khí huyết tinh hoa. Những này khí huyết cũng không phải là đến từ đơn nhất chủng tộc, mà là đến từ chiến tử hải tộc, nhân tộc, yêu tộc, thậm chí còn có quỷ tộc. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại mà thuần túy sinh mệnh năng lượng. còn kém cuối cùng 3 thành khí huyết, các vị tổ tiên liền có thể thức tỉnh. Phụ trách trông coi thạch quan huyết tế đại tế ti thấp giọng nỉ non. Cái kia khô cạn như tuổi ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua huyết trì mặt ngoài, trong huyết trì lập tức nổi lên gợn sóng, một vài bức chiến trường thê thảm cảnh tượng tại gợn sóng bên trong như ẩn như hiện. Có thể nhìn thấy, hải tộc quân đội ngay tại tấn công mạnh đại lục, thế công của bọn hắn so trước đó càng thêm hung mãnh cùng điên cuồng. Mà mỗi một trận chiến đấu, mỗi một lần hy sinh, đều trở thành trận này cổ lão nghi thức chất dinh dưỡng, là trong thạch quan tồn tại cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. 3 ngày sau, đến lúc cuối cùng một tia khí huyết như tia nước nhỏ giống như rót vào thạch quan lúc, toàn bộ quy khư giống như là bị xúc động nào đó căn thần kinh nhạy cảm, đột nhiên run rẩy kịch liệt. Phản phất là ngủ say ngàn năm cự thú đang thức tỉnh trước cuối cùng dãy rủa. Quy khư mỗi một tấc đất đều tại kịch liệt lắc lư, liền nước biển chung quanh đều bị nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà liền tại cái này kinh tâm động phách thời điểm, cỗ thứ nhất thạch quan nắp quan tài giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động, chậm rãi trượt ra. Theo nắp quan tài di động, một cỗ cổ xưa mà khí tức cổ xưa đập vào mặt, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Ngay sau đó, một cái bao trùm lấy sâu vảy màu xanh lam bàn tay theo trong quan ló ra. Kia lân phiến lóe ra thần bí quan mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Cái bàn tay này mới vừa xuất hiện, toàn bộ quy khư chấn động biến càng thêm kịch liệt, phản phất là đang hoan hô vị này cổ lão tồn tại thức tỉnh. Sau đó, thứ hai cỗ, bộ thứ ba, thẳng đến thứ 10 cỗ thạch quan, cũng đều như cỗ thứ nhất thạch quan đồng dạng, nắp quan tài chậm rãi trượt ra, từng cái giống nhau bao trùm lấy sâu vảy màu xanh lam bàn tay theo trong quan dò ra. 10 vị ngủ say mấy trăm vạn năm hải tộc cổ tổ, tại cùng thời khắc đó, đồng thời mở ra bọn hắn kia đóng chặt đã lâu hai mắt. Trong con mắt của bọn hắn, phản chiếu lấy thời kỳ thượng cổ thương hải tăng điển. Kia là một cái cùng hiện nay thế giới hoàn toàn khác biệt, tràn đầy vô tận thần bí cùng không biết. Một thế này, hải tộc làm hưng trung ương nhất vị kia cổ tổ, dùng cái kia khàn khàn mà thanh âm trầm thấp, phát ra một câu dường như xuyên việt thời không nói nhỏ. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại như là hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ quy khư bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Theo lời của hắn rơi xuống, hắn trên trán khảm nạm viên kia hải thần chi nước mắt bảo thạch. Đông nhiên bắn ra lam quang chói mắt, như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ quy khư. Mà cái này đạo lam quang, tựa như là một cái tín hiệu, đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Theo hắn thức tỉnh, toàn bộ vô tận hải vực đều giống như bị nhen lửa đồng dạng, bắt đầu sôi trào lên. Vô số biển sâu cự thú theo trong ngủ mê bừng tỉnh, bọn chúng cảm nhận được cổ tổ khí tức, nhao nhao từ đáy biển chỗ sâu nổi lên mặt nước, hướng phía quy khư phương hướng quỳ bái. Những này biển sâu cự thú, mỗi một cái đều hình thể to lớn, dữ tợn đáng sợ. Nhưng ở cổ tổ trước mặt, bọn chúng lại có vẻ vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như thành tín nhất tín đồ. Cái này 10 vị cổ tổ, mỗi một vị đều là trải qua thượng cổ đại chiến đỉnh phong tồn tại. Thực lực của bọn hắn sớm đã siêu việt đương đại đại đế, đạt đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng độ cao. Trong đó 3 vị càng là đụng chạm đến nửa bước tiên đạo cánh cửa, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá giới này cực hạn. Bây giờ bọn hắn tập thể thức tỉnh, mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này cách cục sắp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại quy khư bên ngoài, phụ trách cảnh giới yêu tộc thám tử bỗng nhiên phát hiện nước biển biến thành quỷ dị máu màu lam. Không đợi hắn phát ra cảnh báo, cả người lại đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ, đây là cổ tổ sau khi tỉnh dậy vô ý thức tán phát uy áp bố trí. Rất nhanh, lấy quy khư làm trung tâm, phương viên vạn dặm hải vực bắt đầu xuất hiện dị thường triều tịch. Chỗ có sinh vật đều tại bản năng thoát đi mảnh này bỗng nhiên biến nguy hiểm thủy vực. Theo 10 vị hải tộc cổ tổ hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ thiên huyền giới cũng vì đó rung động. Quy khư chỗ sâu nước biển đi ngược dòng nước, hình thành 10 đạo bản lĩnh hết sức cao cường thủy long quyển. Mỗi một đạo vòi rồng bên trong đều như ẩn như hiện hiện lên một vị cổ tổ thân ảnh. Bọn hắn tản ra uy áp nhường phương viên 300 vạn dặm hải vực trong nháy mắt bình tĩnh như gương, đây là lực lượng tuyệt đối mang tới áp chế. Thương hải tam điển, không nghĩ tới một thế này hải tộc lại lưu lạc đến tận đây. Cầm đầu Thương Minh Vương Long cổ tổ Thương Minh chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn dường như đến từ viết cổ, mỗi một cái âm tiết đều gây nên hải triều cộng minh. Hắn cái chán con mắt thứ ba, hải thần chi đồng đảo qua chiến trường, trong nháy mắt liền thấy rõ 3 tháng qua tất cả tình hình chiến đấu. Còn lại 9 vị cổ tổ riêng phần mình hiện ra thần dị, có quanh thân còn quấn vĩnh hằng bất diệt huyền minh chân thủy, có phía sau hiện lên vạn trượng hải thần pháp tướng. Trẻ tuổi nhất vị tiên nữ tính cổ tổ thậm chí đã là đại đế cảnh đỉnh phong, cực cảnh. Ngay tại hải tộc cổ tổ uy áp quét ngang thiên huyền giới sát na, trung vực cấm địa chỗ sâu cũng truyền tới cổ lão cộng minh. Đầu tiên là Thái Hư Đế cung Cửu Tiêu Đăng Thiên Tháp đột nhiên toát ra chói mắt kim quang, lục đạo bị phủ bụi đã lâu khí tức liên tiếp thức tỉnh. Thái Hư Đế cung 6 vị lão tổ phá quan mà ra, bọn hắn mặc dù không kịp hải tộc cổ tổ sống được lâu đời, nhưng mỗi một vị đều là đã từng chấn áp một thời đại cường giả tuyệt thế. Cầm đầu Thái Hư Tử thủ nắm phất trần, mỗi bước ra một bước đều để hư không nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, kiếm trùng vạn kiếm phong chấn động kịch liệt, lục đạo kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời. Kiếm trùng lục tổ theo táng kiếm trong ao thức tỉnh, bọn hắn khô gầy thân thể dường như cùng kiếm hòa làm một thể. Vẹn vẹn ánh mắt chiếu tới chỗ, không khí liền bị cắt chém ra tinh mịn vết rách. Thứ ba tổ kiếm vô trần đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, xa xa một ngọn núi liền vô thanh vô tức một phân thành hai. Thái Huyền Đế các 5 vị lão tổ là theo tinh thần đồ bên trong đi ra. Bọn hắn quanh thân còn quấn sáng chói tinh huy, mỗi một bước đều không bản mà hợp chu thiên tinh đấu quý tích vận hành. Mà tinh thần các 5 vị người thức tỉnh thì càng thêm thần bí, bọn hắn trực tiếp theo tinh không giáng lâm. Thân thể xen vào hư thực ở giữa, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành tinh quang tiêu tán. Những này trung vực cấm địa các lão tổ, hắn thực lực mặc dù hơi kém tại hải tộc cổ tổ một bậc, nhưng mỗi người bọn họ đều có độc bộ thiên hạ tuyệt thế thần công. Thái Hư Đế cung lấy tinh diệu tuyệt luân không gian bí thuật mà nổi danh trên đời. Bọn hắn có thể trong nháy mắt xuyên việt không gian, để cho người ta khó lòng phòng bị. Kiếm chủng thì lại lấy đăng phong tạo cực sát phạt kiếm đạo mà uy chấn thiên hạ. Kiếm pháp của bọn hắn sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát ý vô tận. Thái Huyền Đế các nắm trong tay thần bí mà cường đại tinh thần chi lực. Bọn hắn có thể triệu hoán tinh thần chi lực, thi triển ra hủy thiên diệt địa uy lực. Tinh thần cát thì có thể dẫn động cửu thiên chi thượng tinh huy, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bọn hắn tinh huy chi lực giống như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, sáng chói chói mắt. Làm những lao tổ này nhóm theo trong ngủ mê tỉnh lại lúc, bọn hắn trước tiên liền cảm nhận được đến từ hải tộc cổ tổ lớn đại uy hiếp. Thế là bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía kia phiến rộng lớn vô ngần vô tận hải vực. Cùng lúc đó, thế lực khác đại đế cảnh các lao tổ cũng lần lượt thức tỉnh. Những lao tổ này nhóm giống nhau thực lực cường đại, bọn hắn thức tỉnh không nghi ngờ gì cho thế giới này mang đến càng nhiều biến số cùng sự không chắc chắn. Đông đảo thế lực các lao tổ lần lượt thức tỉnh, ý vị này một trận kinh thiên động địa đại chiến sắp bùng phát. Thế giới này nhất định bị cuốn vào một trận gió tanh mưa máu bên trong. Chương 166, Chí Tôn Thần Điện thăng cấp, chương 166, Chí Tôn Thần Điện thăng cấp. Tại Chí Tôn Thần Điện nội bộ, Diệp Phàm thần chủ ngồi ngay ngắn ở một trường to lớn bảo tọa bên trên. Trước mặt hắn trưng bày một mặt cổ lão mà thần bí hạo thiên kính. Cái gương này dường như có được vô tận ma lực, có thể chiếu rọi xuất thế ở giữa vạn vật. Lúc này, hạo thiên kính bên trong đồng thời hiện ra 22 vị cường giả tối đỉnh thân ảnh, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, tản mát ra khí tức cường đại. Những cường giả này đến từ địa phương khác nhau, có là hải tộc 10 tổ, có thì là đến từ cấm địa 22 lão. Diệp Phàm thần chủ sau lưng, đứng đây hắn ngũ đại đệ tử. Thần sắc của bọn hắn đều 10 phần nghiêm trọng. Hiển nhiên đối cái này 22 vị cường giả tối đỉnh xuất hiện cảm thấy chấn kinh. Đại đệ tử Lâm Viêm Cửu Dương thần thể không tự giác giấy lên kim sắc hỏa diễm, phản phất tại cùng trong kính các cường giả giằng co. Nhị đệ tử Tiêu Trần Tiên Thiên kiếm thể thì phát ra réo rắt kiếm minh, dường như tại đáp lại một loại nào đó khiêu chiến. Tam đệ tử Ngô Thiên Phần Thiên thần thể nhường nhiệt độ chung quanh đột nhiên thăng, dường như toàn bộ thần điện đều muốn bị khí tức của hắn nhóm lửa. Mà Mặc Vũ cùng Sở Uyên hai vị này tiên phẩm tư chất đệ tử thì nhíu mày. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính, dường như đang suy tư cách đối phó. Sư tôn, những lao quái vật này Lâm Viêm nhịn không được mở miệng nói ra, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phàm đưa tay ngăn lại. Diệp Phàm thần chủ chậm rãi vuốt ve Hạo Thiên Kính, trong kính cảnh tượng cũng theo động tác của hắn mà không ngừng biến hóa. Ngoại trừ kia 22 vị cường giả tối đỉnh bên ngoài, trong kính lại nổi lên mặt khác mấy chỗ ẩn thế chi địa cảnh tượng. Hải tộc 10 tổ, cấm địa 22 lão Diệp Phàm nhẹ nói, xem ra trận chiến tranh này chuẩn bị muốn đi vào giai đoạn sau cùng. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại Yêu Thú Sơn mạch chỗ sâu nhất, kia bốn cố đã yên lặng mấy ngàn vạn năm lâu thủy tổ di hải. Vậy mà giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí tỉnh lại đồng dạng, đột nhiên đồng thời phát ra hào quang nhỏ yếu. Đầu tiên là Thanh Long Hải cốt sừng rồng, nó lóe ra một sợi nhàn nhạt thanh quang, dường như nói thời kỳ viễn cổ huy hoàng. Ngay sau đó, Bạch Hổ Băng Điêu hai mắt cũng sáng lên ngân mang, tựa như trong bầu trời đêm hàn tinh, băng lãnh mà thần bí. Chu Tước Hỏa Diễm thì giống như là bị nhen lửa đồng dạng, đột nhiên thăng cao ba trượng, cháy hừng hực hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ dãy núi, phảng phất tại hướng thế nhân biểu hiện ra sự cường đại của nó cùng uy nghiêm. Cuối cùng, Huyền Vũ giáp lưng bên trên phù văn cũng lại bắt đầu lại từ đầu lưu chuyển. Kia cổ lão mà phù văn thần bí lóe ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất tại đáp lại trận này sắp quét sạch toàn bộ thiên huyền giới quyết đấu đỉnh cao. Thời gian đổ về tới dãy núi tứ đại thần thú đánh bại hải tộc về sau, Chí Tôn Thần Điện tứ đại thần thú dẫn theo dãy núi tứ đại thần thú trở lại Chí Tôn Thần Điện, hướng Diệp Phàm thần phục một phút này. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở thần điện vương tọa phía trên, thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, tựa như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía dưới Quỷ Sát Thanh Long tộc trưởng Thanh Minh, Bạch Hổ tộc trưởng Bạch Sát, Chu Tước tộc trưởng Xích Vũ cùng Huyền Vũ tộc trưởng Huyền Trọng. Kia thâm thúy đôi mắt bên trong dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Làm tứ đại thần thú tộc dài dâng lên bản mệnh tinh huyết biểu thị thần phục một phút này, Diệp Phàm sâu trong thức hải bỗng nhiên vang lên một đạo đã lâu máy móc âm. "Đốt, chúc mừng tộc chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn, thu phục Thiên Huyền Đại Lục tứ đại thần thú. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho bên trong. Thu hoạch được Thiên Địa Dung Hợp thẻ 1, có thể đem chỉ định vật phẩm cùng Thiên Địa Hoàn Mỹ dung hợp, duy trì liên tục thời gian thấy vật thành phẩm đẳng cấp mà định ra, cao nhất có thể dung hợp tiên khí cấp vật phẩm. Thu hoạch được Linh Dược Tiểu Thế Giới thẻ thăng cấp 1, sử dụng sau có thể dùng dược viên tiểu thế giới diện tích mở rộng gấp 10, tốc độ thời gian trôi qua điều tiết hạn mức cao nhất tăng lên gấp 100 lần. Thu hoạch được Hỗn Độn Bí Cảnh thẻ thăng cấp 1, bí cảnh không gian tính ổn định tăng lên đến có thể tiếp nhận nửa bước tiên cảnh cường giả chiến đấu, hỗn độn chi khí nồng độ gấp bội, có xác suất tự nhiên diễn sinh hỗn độn chí bảo. Thu hoạch được Thần Điện thẻ thăng cấp 1, có thể tăng lên thần điện đẳng cấp. Những tin tức này như nước chảy tại Diệp Phàm trong thần thức hiện lên, mỗi một kiện ban thưởng đều tản ra mông lung đạo vận quang hoa. Đặc biệt là tấm kia hiện ra cựu thải hào quang thiên địa dung hợp thẻ. Mặt ngoài lưu chuyển đường vân lại cùng trời huyền giới bản nguyên pháp tắc mơ hồ hô ứng. Diệp Phàm trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào tối đại hóa lợi dụng những phần thưởng này để ứng đối tức sắp đến đại chiến. Diệp Phàm đứng tại Chí Tôn Thần Điện trên không, trong tay bốn tờ lóe ra khác biệt quang mang tấm thẻ lơ lửng trước người. Hắn đầu tiên là vê lên tấm kia tản ra mùi thuốc nồng nặc linh dược tiểu thế giới thẻ thăng cấp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tấm thẻ liền hóa thành ngàn vạn điểm sáng màu xanh lục tiêu tán trong không khí. Trong chốc lát, toàn bộ thần điện phía đông linh dược tiểu thế giới bắt đầu chấn động kịch liệt. Nguyên bản phương viên hơn 10 vạn dư mẫu dược điển biên giới bỗng nhiên hướng ra phía ngoài kéo dài vô hạn, không gian bích lũy như là sóng nước nhộn nhạo lên. Những cái kia trồng mấy năm linh dược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt. Một gốc vạn năm nhân sâm trong chớp mắt liền trưởng thành hình người, toàn thân kim hoàng. Bảy sắc linh chi khuẩn đóng tầng tầng lớp lớp triển khai, nhưng vẫn không sai tạo thành tiên tiên bát quái đồ án. Năm đầu bóng ánh sáng long lanh cực phẩm linh mạch theo trong hư không sinh ra, như là như cự long chiếm cứ tại dược viên lòng đất, khiến cho toàn bộ không gian nồng độ linh khí trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Hơn nữa còn sinh ra một đầu tiên mạch, làm cho cả không gian tiên khí nồng độ trong nháy mắt tăng lên gấp 10. Hơn nữa trong này tiên khí bồng bền. Kinh người nhất là trung ương chiếc kia nguyên bản bình thường linh tuyển. Giờ phút này lại dâng lên nhàn nhạt tiên vụ, nước chất hoàn toàn chuyển hóa thành trong truyền thuyết ngọc dịch quỳnh tương. Nơi này đã không còn là bình thường linh dược vườn, mà là danh xứng với thực tiên dược vườn. Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn xem cảnh tượng này sau, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Phàm cầm lấy hỗn độn bí cảnh thẻ thăng cấp. Tấm thẻ này toàn thân tối tăm mờ mịt, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện lên hỗn độn lôi đỉnh. Làm tấm thẻ bị bóp nát trong nháy mắt, thân điện dưới mặt đất chuyển đến như sấm rền oanh minh. Nguyên bản chỉ cho phép đại đế cùng đại đế cảnh trở xuống tiến vào hỗn độn bí cảnh nhập khẩu bỗng nhiên làm lớn ra gấp ba, cánh cửa bên trên hiện ra cổ lão hỗn độn đạo văn. Bí cảnh nội bộ, nguyên bản không ổn định không gian bích lũy giờ phút này biến không thể phá vỡ. Ngay cả đại đế một kích toàn lực đều khó mà dung chuyển. Nồng đậm hỗn độn chi khí ngưng kết thành thể lỏng, trên mặt đất hình thành vô số vũng nước nhỏ. Mỗi cái trong vũng nước đều mơ hồ có tiên thiên đạo vận đang lưu chuyển. Chỗ sâu nhất một mảnh hỗn độn hồ trung tâm, một quả toàn thân kim hoàng hạt sen đang chậm rãi thành hình. Đây chính là hệ thống nhắc nhở hỗn độn chí bảo hình thức ban đầu. Cuối cùng, Diệp Phàm hít sâu một hơi, đem thần điện thẻ thăng cấp ném không trung. Tấm thẻ trên không trung hóa thành một vệt kim quang trực trùng vân tiêu, toàn bộ chí tôn thần điện lập tức bị bao phủ tại thần thánh quang huy bên trong. Từ nội bộ nhìn, tất cả kiến trúc đều tại bằng tốc độ kinh người gây dựng lại khuyết trương. Chủ điện mái vòm lên cao tới ngàn trượng, 72 căn bản long ngọc trụ tự động tăng sinh tới 360 căn. Tàng kinh các giá sách tầng tầng lớp lớp kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, mỗi quyển sách đều dắt lên một tầng kim quang. Nơi ở của đệ tử biến thành từng tòa độc lập cỡ nhỏ cung điện, trước cửa tự động hiện tụ linh trận pháp. Thần kỳ nhất chính là, bất luận nội bộ không gian như thế nào khuyết trương, từ thần điện nhìn ra ngoài lại không chút nào thấy biến hóa. Đây là không gian trồng chất đại thành thể hiện, làm trong một cái thần điện bộ thực tế đã tương đương với một cái cỡ nhỏ quốc gia. Chương 167, Tiên Vẫn Thâm Viên dung hợp ở thiên địa, chương 167, Tiên Vẫn Thâm Viên dung hợp ở thiên địa. Sau đó linh khí nồng nặc dần dần hướng tầng thứ cao hơn tiên khí chuyển hóa, trong điện tạo thành màu vàng kim nhàn nhạt sương mù. Ngũ đại đệ tử bên trong tu vi cao nhất Lâm Viêm thử hấp thu một ngụm, lập tức cảm giác đỉnh trệ đã lâu bình cảnh có dấu hiệu bừng lòng. Ngay tại luyện võ tràng luận bàn các đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt, trung quanh kiến trúc đông nhiên biến xa không thể chạm, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn hóa lỏng thành mưa. Nhưng cảnh tượng như vậy bọn hắn đã gặp quá nhiều lần, lần trước sư tôn tiện tay cải tạo phòng luyện đan lúc, trực tiếp đem đan lô biến thành có thể tự chủ luyện chế đế đan tiên khí. Cho nên lần này bọn hắn chỉ là ngắn ngủi ngẩn ra một chút, liền tiếp theo ai cũng bận rộn đi. Dù sao tại chí tôn thần điện, bất kỳ không thể tưởng tượng nổi biến hóa phát sinh ở thần chủ trên tay, đều lộ ra như vậy đương nhiên. Sau đó Diệp Phàm đứng ở chí tôn thần điện chỗ cao nhất quan tinh đài bên trên, trong tay tấm kia lưu chuyển lên cựu thải hào quang thiên địa dung hợp thẻ đang phát ra làm người sợ hãi chấn động. Hắn ánh mắt thâm thúy xuyên thấu hư không, xa xa nhìn về phía bắc nguyên chỗ sâu nhất kia quanh năm bị hàn vụ bao phủ tiên vẫn thâm nguyên. Nơi đó chôn giấu lấy thời kỳ thượng cổ vẫn lạc tiên nhân di hải, ẩn chứa đủ để hủy diệt toàn bộ thiên huyền giới kinh khủng năng lượng. Hệ thống, sử dụng dung hợp thẻ, mục tiêu tiên vẫn thâm nguyên. Diệp Phàm nhẹ nói. Trong tay tấm thẻ ứng thanh vỡ vụn, hóa thành nức vạn đạo ánh sáng lóng ánh tia không có vào hư không. Trong chốc lát, toàn bộ thiên huyền giới không gian cũng vì đó ngưng kết. Toàn bộ sinh linh đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất có cái gì từ xưa đến nay chưa hề có biến đổi lớn đang phát sinh. Bắc Nguyên trên không, nguyên bản bình tĩnh thương khung bỗng nhiên vỡ ra một đạo ngang qua chân trời khe hở. Tiên Vẫn Thâm Nguyên bên trong những cái kia yên lặng mấy trăm vạn năm tiên đạo năng lượng bắt đầu sôi trào, hàn vụ bên trong hiện ra một bộ trong suốt như ngọc tiên thi hư ảnh. Cái này hư ảnh cao đến vạn trượng, mặc dù nhưng đã vẫn lạc vô tận tuyết nguyệt, lại như cũng duy trì sinh tiền uy nghiêm dáng vẻ. Trên người hắn quấn quanh tiên đạo pháp tắc bị một loại nào đó lực lượng vô hình rút ra, hóa thành từng đầu ánh sáng óng ánh mang thăng lên không trung. Vực sâu chỗ sâu nhất, cô kia bảo tồn hoàn chỉnh nhất tiên nhân Di Hải bỗng nhiên mở ra trống rông hốc mắt. Bộ ngực hắn cắm chuôi này vết dị loang lổ cổ kiếm phát ra thê lương tranh mình, trên thân kiếm phong ấn tiên đạo tinh hoa như là hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra. Những năng lượng này đang lên cao tới độ cao nhất định sau, bỗng nhiên giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng vẩy hướng lên trời huyền giới mỗi một cái góc. Toàn bộ quá trình dung hợp kéo dài dòng dã 3 ngày. Ngày đầu tiên, thiên huyền giới không gian bích lũy bắt đầu xảy ra chất biến, nguyên bản yếu ớt giới màng dần dần nổi lên như kim loại quang trạch. Ngày thứ hai, thiên địa linh khí nồng độ bằng tốc độ kinh người tăng lên, rất nhiều kẹt tại đại đế cảnh nhiều năm cường giả bỗng nhiên cảm thấy bình cảnh buông lỏng. Ngày thứ ba, tất cả tu sĩ đều phát hiện thần trí của mình cảm giác phạm vi làm lớn ra gấp ba không ngừng, đây là thế giới bản nguyên tăng cường trực tiếp nhất thể hiện. Chỉ có Diệp Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy, những cái kia tiên đạo năng lượng đang cùng thiên huyền giới bản nguyên hoàn mỹ giao hòa, tựa như một giọt mặc rơi vào thanh thủy, nhưng lại không hoàn toàn khuếch tán, mà là tạo thành một loại huyền diệu trạng thái thăng bằng. Đến lúc cuối cùng một tia tiên đạo năng lượng bị thiên địa hấp thu lúc, toàn bộ thế giới pháp tắc dây xích đều phát ra êm thai vụ vụ, phản phất tại chúc mừng chính mình thăng hoa. Chí tôn thần điện bên trong, đang lúc bế quan hơn 10 vị đại đế đỉnh phong trưởng lão đồng thời mở hai mắt ra. Còn có mấy cái phong chủ, thái thượng trưởng lão bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia đạo bối rối bọn hắn mấy năm tiên cảnh hàng rào, vậy mà biến có thể đụng tay đến. Kiếm phong phong chủ cô độc cầu bại thử nghiệm hướng về phía trước phóng ra nửa bước, lập tức cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tuân gia nhập thể nội, hắn thành công bước vào nửa bước tiên cảnh. Ngay sau đó là thuốc viêm, dương quá. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, chí tôn thần điện liền có 37 vị cường giả hoàn thành đột phá. Đến tiếp sau sẽ còn có càng nhiều chí tôn thần điện cường giả đột phá tới nửa bước tiên cảnh. Cùng lúc đó, thế lực khác cường giả cũng lần lượt cảm ứng được thiên biến hóa. Thái Hư Đế cung đương đại cung chủ ngay tại uống trà, chén trà trong tay bỗng nhiên vô cớ lơ lửng. Kiếm chủng thủ kiếm người phát hiện vạn kiếm tề minh. Tinh thần các quan tinh đài bên trên, tất cả tinh đồ tự động gây dựng lại. Nhưng những người này cũng không biết biến cố từ đâu mà đến, chỉ có thể mơ hồ suy đoán cùng 3 ngày trước trận kia không hiểu thiên địa chấn động có quan hệ. Diệp Phàm đứng chắc tay, cảm thụ được thể nội mênh mông nửa bước tiên lực. Hiện tại thiên huyền giới đã có thể đồng thời dung nạp gần trăm vị nửa bước tiên cảnh cường giả tồn tại. Mà người được lợi lớn nhất, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị chí tôn thần điện, thế lực khác cho dù có người đột phá, số lượng cũng tuyệt đối không vượt qua được 10 ngón số lượng. Trận này lặng yên không tiếng động thiên địa thăng cấp, nhường chí tôn thần điện ưu thế tiến một bước huyết trương lớn đến làm người tuyệt vọng trình độ. Tại không người phát giác chiều không gian bên trong, Tiên Vẫn Thâm Viên đã biến thành một chỗ bình thường cực hàn chi địa. Những cái kia đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiên đạo sắc cơ, bây giờ đều hóa thành tầm bổ thiên địa chất dinh dưỡng. Ngay tại Tiên Vẫn Thâm Viên hoàn toàn dung nhập thiên huyền giới bản nguyên sáng sớm ngày thứ hai, Thái Hư Đế Cung trong cấm địa đống nhiên bắn ra vạn trượng hào quang. Bế quan mấy trăm vạn năm Thái Hư một tổ phá quan mà ra, quanh thân còn cuốn vỡ vụn vừa trọng tổ không gian pháp tắc mảnh vỡ. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền tự động tạo ra một đạo không gian cầu thang, đây là đối không gian chi đạo lĩnh ngộ được cực hạn biểu hiện. Thái Hư Đế Cung cung chủ nhìn xem cảnh tượng này, kích động nói: "Hôm nay, ta Thái Hư Đế Cung lão tổ đột phá đến nửa bước tiên cảnh. Mỗi cái trưởng lão cùng đệ tử đều có ban thưởng." Các đệ tử vừa nghe được bọn hắn một tổ đột phá tới nửa bước tiên cảnh, còn trong sự hưng phấn. Sau đó lại bị đằng sau câu nói kia cho khiếp sợ đến. Nguyên một đám đệ tử đều kích động đến ngao ngao kêu to. Ngay tại chúng đệ tử còn đắm chìm trong một tổ đột phá cùng đạt được ban thưởng trong rung động lúc, cấm địa đột nhiên lại truyền đến hét dài một tiếng. Cái này âm thanh thét dài giống như cựu thiên kinh lôi, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, dường như toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run rẩy. Đám người kinh ngạc nhìn về phía cấm địa, chỉ thấy Thái Hư nhị tổ theo sát phía sau, trong nháy mắt bước vào nửa bước tiên cảnh. Hắn quanh thân tản mát ra hào quang chói sáng, hướng trên đỉnh đầu hư không kính hư ảnh càng là lộ ra thần bí mà uy nghiêm, lại có thể chiết xạ ra 3000 tiểu thế giới cảnh tượng. Những đệ tử kia bị cái này một màn kinh người hoàn toàn rung động tới, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời. Nguyên bản huyên náo cảnh tượng trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, không còn có người dám phát ra một chút thanh âm. Qua một hồi lâu, đám người rốt cục lấy lại tinh thần, như ở trong mộng mới tỉnh giống như bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thanh âm của bọn hắn đầu tiên là trầm thấp mà kiềm chế, thời gian dần qua, cảm xúc càng thêm kích động. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành ầm ĩ khắp trốn ngao ngao kêu to. Có hai vị lão tổ đột phá đến nửa bước tiên cảnh, chúng ta Thái Hư Đế Cung thực lực quả thực là như mặt trời ban trưa a. Một tên đệ tử hưng phấn hô. Đúng vậy à, hơn nữa cùng thế lực khác so sánh, thực lực của chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Một người đệ tử khác phụ họa nói. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm trong vui sướng lúc, một tên đệ tử bỗng nhiên tạt một chậu nước lạnh, bất quá, chúng ta Thái Hư Đế Cung lão tổ có thể đột phá, thế lực khác lão tổ nói không chừng cũng có thể đột phá đâu. Hơn nữa, Chí Tôn Thần Điện khẳng định cũng sẽ có cường giả đột phá, nói không chừng số lượng của bọn họ so với chúng ta còn nhiều hơn đâu. Một người đệ tử khác lo lắng nói bổ sung. Tất cả mọi người tán đồng gật đầu. Mà Thái Hư Đế Cung một tổ, nhị tổ đều tại quen thuộc một chút nắm giữ lực lượng mới. Mà Thái Hư Đế Cung cung chủ, các trưởng lão chỉ là ở phía xa vui mừng nhìn xem chúng đệ tử. Chương 168, chúng thế lực lão tổ đột phá, chương 168, chúng thế lực lão tổ đột phá. Cơ hồ cùng thời khắc đó, kiếm trùng chỗ sâu nhất chuyển đến kinh thiên kiếm minh. Kiếm trùng một tổ trôi này yên lặng nhiều năm bản mệnh kiếm táng thiên tự chủ ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm vết dị bong ra từng mảng, lộ ra như ngân hà sáng chói thân kiếm. Lão nhân khô gầy thân thể tại trong kiếm quang dần dần sung mãn, cuối cùng hóa thành một gã tuấn lãng thanh niên bộ dáng, chỉ là cặp mắt kiết như cũ tang thương như vực sâu. Khi hắn chập chỉ thành kiếm nhẹ nhàng vạch một cái lúc, kiếm trùng trên không tầng mây bị chỉnh tề cắt thành hai nửa, trong cái khe mơ hồ có thể thấy được vực ngoại tinh hà. Thái Huyền Đế các đột phá thần bí nhất. Bọn hắn lao tổ là tại quan tinh đài bên trên im hơi lặng tiếng hoàn thành tấn thăng. Màn đêm buông xuống tất cả sao trời quang mang đều quỷ dị chết đi quy tích, toàn bộ tập trung tại quan tinh đài trung ương. Vị lao tổ kia thân ảnh dần dần cùng Chu Thiên Tinh đấu hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có sao trời tiêu tan dị tượng làm bạn. Kinh người nhất là, hắn trên trán vậy mà hiện ra bắt đầu thất tinh đồ án, đây là đem tinh thần chi đạo tu luyện đến đại thành tiêu chí. Tinh thần các đột phá thì đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Bọn hắn lao tổ tại tấn thăng lúc, cả tòa lầu các đều hóa thành thủy tinh trong suốt kết cấu, nội bộ lưu chuyển lên ngân hà giống như tinh quang. Có đệ tử tận mắt nhìn thấy lao tổ nhục thân tại tinh quang bên trong không ngừng gây dựng lại, cuối cùng biến thành nửa năng lượng thể tồn tại, hô hấp ở giữa đều có tinh huy lưu chuyển. Khi hắn nếm thử thi triển thần thông lúc, đầu ngón tay bắn ra một sợi tinh quang vậy mà trực tiếp đánh xuyên ngoài trăm dặm một ngọn núi, uy lực có thể so với đế khí một kích toàn lực. Trung Châu Hiên Viên thế gia tổ địa bên trong, chiếc kia truyền thừa cổ kiếm bỗng nhiên phát ra long ngâm giống như kiếm minh. Bế quan Hiên Viên một tổ phá đất mà lên, trên thân quấn quanh lấy một đầu hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ ngũ trảo kim long. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, sau lưng của hắn hiện đế vương hư ảnh vậy mà mang theo một đỉnh không trọn vẹn tiên miện, đây là đụng chạm đến tiên đạo môn hạm bằng chứng. Thuận lợi đột phá đến nửa bước tiên cảnh. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, trong con mắt phản chiếu lấy sơn hà biến thiên hình ảnh, dường như đã nhìn thấu vạn cổ tuyết nguyệt. Tại Thái Hư Đế Cung lão tổ đột phá đến nửa bước tiên cảnh về sau, thế lực khác lão tổ cũng nhao nhao đột phá. Hơn nữa cũng để bọn hắn thế lực đệ tử kích động lên. So trước đó Thái Hư Đế Cung đệ tử còn không hợp thói thường. Vô tận hải vực dị biến nhất là kịch liệt. 10 vị hải tộc cổ tổ chỗ quy khư bỗng nhiên phun ra 10 đạo thông thiên của nước. Mỗi đạo cột nước đỉnh đều đứng đấy một vị khí tức kinh khủng tồn tại. Vực sâu cổ đế sừng rồng hoàn toàn lộ sắc thành thủy tinh tinh chất. Huyền minh cổ đế quanh thân còn quấn có thể ăn mòn không gian huyền minh chân thủy. Triều tịch cổ đế đầu đầy tóc xanh đều hóa thành lưu động thể lỏng năng lượng. Bọn hắn tản ra uy áp nhường phương viên 10 vạn dặm hải vực trong nháy mắt đứng im, liền bọt nước đều ngưng kết ở giữa không trung. Càng đáng sợ chính là, còn có 13 vị hải tộc đương đại cường giả tại cổ tổ khí tức liên hệ hạ tương kế đột phá, khiến cho hải tộc nửa bước tiên cảnh số lượng đạt đến kinh người 23 vị. Toàn bộ thiên huyền giới không gian tại cổ này đột nhiên xuất hiện lực lượng trùng kích và có chút rung động. Nguyên bản vững chắc thiên địa pháp tác sinh ra tinh mịn vận sóng, tất cả tu sĩ đều có thể cảm nhận được trong không khí nhiều hơn một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Những cái kia vừa mới đột phá nửa bước tiên cảnh cường giả không hẹn mà cùng thu liễm khí tức. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, cái này vừa mới thăng cấp thế giới còn không thể thừa nhận quá nhiều loại tầng thứ này lực lượng tùy ý bộc phát. Mà dãy núi tứ đại thần thú một tổ, nhị tổ đều đột phá đến nửa bước tiên cảnh. Bất quá, bọn hắn liền xem như đột phá, cũng không dám phản kháng Chí Tôn Thần Điện chi phối, bởi vì bọn hắn biết mình cùng Chí Tôn Thần Điện ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Bọn hắn biết chênh lệch rất lớn, nhưng không biết rõ cụ thể lớn bao nhiêu. Yêu tộc không nhưng bọn hắn tứ đại thần thú đột phá, những chủng tộc khác cũng đều có lão tổ đột phá. Thì như, Phượng Hoàng tộc một tổ, Kim Bằng tộc một tổ chờ một chút. Tại Chí Tôn Thần Điện bên trong, Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở Chí Tôn trên điện trên chỗ ngồi, thân ảnh của hắn lộ ra cao lớn mà uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như là bình tĩnh mặt hồ, không có chút rung động nào quan sát lấy các nơi bởi vì đột phá mà đưa tới thiên địa dị tượng. Diệp Phàm trong tay, vuốt vuốt một chiếc gương, bên trong thời gian thực đổi mới thế lực khắp nơi đột phá tình huống. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm gương biên giới, dường như tại cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng. Làm Diệp Phàm nhìn thấy hải tộc lại có 23 vị nửa bước tiên cảnh lúc, lông mày của hắn hơi nhíu một chút, nhưng lập tức lại giãn ra. Cái này một nhỏ xíu biểu tình biến hóa, dường như chỉ là trong lòng của hắn một tia gợn sóng, rất nhanh liền bị hắn cường đại tâm cảnh chỗ vớt lên. Dù sao, Chí Tôn Thần Điện giờ phút này có nửa bước tiên cảnh cường giả, là hải tộc cái số này còn nhiều gấp ba. Thực lực như vậy trên lệnh, nhưng Diệp Phàm đối hải tộc đột phá tình huống cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhưng mà, tại các nơi trên thế giới, những cái kia không có lao tổ đột phá thế lực lại lâm vào trong khủng hoảng. Bọn hắn ý thức được, tại trận này thực lực đọ sức bên trong, bọn hắn đã rơi ở phía sau rất nhiều. Không có cường đại lão tổ tọa trấn, địa vị của bọn hắn cùng an toàn đều hứng chịu tới uy hiếp nghiêm trọng. Bất quá, làm những thế lực này nghĩ đến trên mặt của bọn hắn còn có một cái Chí Tôn Thần Điện đang trấn áp toàn bộ đại lục lúc, bọn hắn khủng hoảng cảm xúc thoáng đạt được làm dịu. Bọn hắn minh bạch, chỉ cần Chí Tôn Thần Điện còn tại, liền không người nào dám tùy tiện đối bọn hắn động thủ. Sự thật này tựa như một viên thuốc an thần, nhường những cái kia nguyên bản hốt hoảng thế lực dần dần bình tĩnh trở lại. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ tình cảnh của mình, suy nghĩ như thế nào tại cái này tràn ngập biến số thế giới bên trong sinh tồn được. Vô tận hải vực, ba đảo mãnh liệt, mênh mông vô bờ. Tại mảnh này đại dương mênh mông chỗ sâu, một cái thần bí địa phương, Quy Khư. Quy Khư chỗ sâu, có một tòa thủy tinh cung điện, bóng ánh sáng long lanh, uyển như mộng huyễn giống như tồn tại. Tòa cung điện này là hải tộc cổ tổ nhóm tụ hội chi địa, 23 vị nửa bước tiên cảnh cường giả đủ tụ tập ở đây. Khí tức của bọn hắn đan vào một chỗ, khiến cho làm tòa cung điện đều bị bao phủ đang vặn vẹo không gian gợn sóng bên trong. Cung điện trung ương, trưng bày một tòa cự đại vương tọa. Vương tọa ngồi lấy vực sâu cổ đế. Hắn người mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, tựa như vực sâu đồng dạng thâm thúy mà không lường được. Vực sâu cổ đế đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy vương tọa lan can, thủy tinh trên mặt đất lập tức chiếu rọi ra quy khư bí cảnh phong ấn cảnh tượng. Kia là một đạo từ thượng cổ hải thần bảy cấm chế, trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, như cũ kiên cố như lúc ban đầu, dường như thời gian đối với nó không hề ảnh hưởng. Chư vị huyền minh cổ đế thanh âm như là biển sâu mạch nước ngầm giống như tại trong cung điện quanh quẩn, chúng ta chờ đợi mấy trăm vạn năm thời cơ cuối cùng đã tới. Lời của hắn dường như sấm sét, tại trong cung điện đưa tới rối loạn tương mừng. 23 vị nửa bước tiên cảnh cường giả ánh mắt đều tập trung vào Huyền Minh Cổ Đế trên thân, chờ đợi hắn nói tiếp. Huyền Minh Cổ Đế chậm rãi giơ tay lên, đánh ra một đạo Huyền Minh chân thủy. Cái kia đạo chân thủy trên không trung tạo thành một đạo màn nước bên trong rõ ràng hiện ra quy khư cổ đạo bên trong tình cảnh. Tại màn nước bên trong, mọi người thấy một thanh lơ lửng tại tế đàn bên trên bí cảnh chìa khóa. Kia là một cái toàn thân xanh thẳm hình thoi tinh thể, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Nhưng mà, thanh này bí cảnh chìa khóa cũng không phải là không người trông coi. Tại trung quanh của nó, có một đám đến từ Chí Tôn Thần Điện cùng dãy núi tứ đại thần thú cường giả. Bọn hắn nghiêm mật bảo hộ lấy cái chìa khóa này, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Chương 169, cưỡng ép mở ra quy khư bí cảnh, chương 169, cưỡng ép mở ra quy khư bí cảnh. Diệp Phàm vốn là muốn cầm đi thanh này quy khư chìa khóa, nhưng một chút Chí Tôn Thần Điện trưởng lão mong muốn dùng cái này quy khư chìa khóa đến dẫn dụ hải tộc cường giả đến cướp đoạt. Từ đó có thể tiêu diệt càng nhiều hải tộc cường giả. Đã bọn hắn muốn làm như vậy, vậy liền để bọn hắn làm như vậy. Diệp Phàm cũng không tiếp tục hỏi đến, nhường chính bọn hắn hành động là được rồi. Trở lại quy khư chỗ sâu. Triều Tịch Cổ Đế cười lạnh một tiếng, nàng lưu động tóc dài nhấc lên trận trận ba đảo. Chí Tôn Thần Điện hiện tại có ít nhất 30 vị nửa bước tiến cảnh, trắng trận cướp đoạt chìa khóa không khác tự tìm đường chết. Ánh mắt của nàng đảo qua ở đây tất cả cổ tổ, nhưng bây giờ chúng ta 23 người liên thủ, 23 vị nửa bước tiên cảnh lực lượng đủ để xé rách đạo phong ấn này. Một vị hải tộc cường giả do dự nói, có thể dạng này sẽ tổn thương bí cảnh bản nguyên, bên trong truyền thừa có thể sẽ tổn thất khoảng 3 phần 10 bí cảnh linh vận mà thôi. Vực sâu cổ đế ngắt lời nói. Long đồng bên trong lóe ra lãnh khốc quang mang, chỉ muốn lấy được bí cảnh hạch tâm hải thần chi tâm không xuất thiên năm liền có thể một lần nữa dựng dục ra một thanh mới chìa khóa. Hắn to lớn đuôi rồng đánh ra mặt đất, toàn bộ quy khư đều tùy theo chấn động, so với tại Chí Tôn Thần Điện ngay dưới mắt cướp đoạt chìa khóa, cái này một cái giá lớn không có ý nghĩa. Chúng hải tộc cường giả nghe được vực sâu cổ đế lời nói sau, đều trầm mặc không nói. Bọn hắn cũng đang lo lắng chuyện này lợi và hại. Sau đó bọn hắn cảm thấy vực sâu cổ đế phương pháp lợi nhiều hơn hại, cho nên bọn hắn đều định dùng phương pháp này. Sau 3 ngày, quy khư bí cảnh lối vào chỗ, 23 vị hải tộc nửa bước tiên cảnh cường giả như gặp đại địch giống như trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn đứng tại vị trí của mỗi người, trong tay mỗi người đều nâng một quả bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Cầu bên trong mơ hồ có thể thấy được một vệt đỏ tươi tinh huyết đang lưu chuyển chậm chậm. Đây là bọn hắn bản mệnh tinh huyết, ẩn chứa tu vi của bọn hắn cùng lực lượng. Làm vực sâu cổ đế phát ra kia một tiếng rồng gầm rung trời lúc, tất cả thủy tinh cầu giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, đồng thời vỡ ra. Trong chốc lát, 30 đạo huyết sắc cột sáng giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, trên không trung xen lẫn thành một thanh to lớn vô cùng tam xoa kích hư ảnh. Chôi này tam xoa kích tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất là theo viễn cổ thời đại xuyên việt mà đến hung khí, mang theo vô tận giết chóc cùng hủy diệt. Phá! 23 vị hải tộc cường giả giận dữ hét lên. Thanh âm giống như tiếng sét đánh trên mặt biển nổ vang. Bọn hắn đồng thời đem lực lượng của mình rót vào chôi này tam xoa kích hư ảnh bên trong, khiến cho biến càng thêm lương thực cùng to lớn. Ngay sau đó, trôi này to lớn tam xoa kích như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, hung hăng đâm về phía bí cảnh nhập khẩu. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không gian giống như là bị xé nứt đồng dạng, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Vô số tinh mịn màu đen khe hở như mạng nhện trong hư không lan tràn ra, dường như toàn bộ không gian đều muốn dưới một kích này sụp đổ. Bí cảnh cấm chế cảm nhận được cỗ này cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, lập tức buộc phát ra chói mắt lang quang, mong muốn ngăn cản được một kích này. Nhưng mà tại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, hào quang màu xanh lam kia lộ ra như thế yếu ớt cùng bất lực. Cứ việc nó liều mạng chống cự lại, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản trôi này tam xoa kích tiến lên. Theo tam xoa kích không ngừng xâm nhập, bí cảnh cấm chế phong ấn bắt đầu dần dần vỡ vụn, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Làm trong cả quá trình, bí cảnh nhập khẩu không ngừng mà run rẩy, mà phụ cận đá san hô cũng tại cái này kinh khủng không gian chấn động bên trong nhao nhao hóa thành một mịn, phiêu tán ở trong nước biển. Nước biển bởi vì năng lượng loạn lưu mà tạo thành vô số nguy hiểm vòng xoáy. Những này vòng xoáy như là đói khát cự thú đồng dạng, thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Có chút đối lập yếu ớt cỡ nhỏ bí cảnh mảnh vỡ, tại lực lượng cường đại trùng kích vào, không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp lột rơi xuống. Những mảnh vỡ này tựa như nến tàn trong gió đồng dạng, ở trong hư không cấp tốc tiêu tán, dường như bọn chúng chưa từng có tồn tại qua như thế. Nhưng mà, hải tộc các cường giả đối với những này cỡ nhỏ bí cảnh mảnh vỡ bong ra từng mảng cùng tiêu tán, hoàn toàn thờ ơ. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là cưỡng ép xé mở bí cảnh nhập khẩu, tiến vào bên trong tìm kiếm bảo tàng cùng truyền thừa. Thế là, bọn hắn không chút lưu tình tiếp tục gia tăng lực lượng chuyển vận, một đợt lại một đợt năng lượng cường đại như mãnh liệt ba đảo đồng dạng, liên tục không ngừng đánh vào bí cảnh lối vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trải qua dòng dã 7 ngày 7 đêm duy trì liên tục xung kích. Rốt cục, tại nào đó trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc tiếng vang. Bí cảnh lối vào không gian giống như là bị xé nứt ra đồng dạng, xuất hiện một đạo rộng chừng trăm trượng cái khe to lớn. Cái này khe nứt như là thông hướng không biết thế giới môn hộ, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Vực sâu cổ đế thấy thế, không chút do dự dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, tựa như tia chớp xông vào trong cái khe. Cái khác hải tộc cường giả thấy thế, cũng nhao nhao theo sát phía sau, sợ lạc hậu một bước. Khi bọn hắn xuyên qua khe hở, tiến vào bí cảnh hạch tâm lúc, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này vốn nên hoàn chỉnh không thiếu sót truyền thừa chi địa, lại nhưng đã gặp không nhỏ phá hư. Mấy cây nguyên bản chống đỡ lấy mái vòm lớn đại thủy tinh trụ, giờ phút này đã đứt gãy sụp đổ, nguồn ngang lộn xộn tán loạn trên mặt đất. Trên mặt đất những cái kia cổ lão mà phù văn thần bí, cũng có nhiều chỗ đã mất đi nguyên bản quan mang, biến ảm đạm vô quang. Mà tại cái này bí cảnh hạch tâm trung ương nhất, có một tòa tế đàn, trên tế đàn trưng bày một quả được xưng là Hải Thần Chi Tâm màu lam tinh hạch. Viên tinh hạch này mặc dù nhìn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nó mặt ngoài đã xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Rất rõ ràng, những này vết rách chính là bởi vì bọn họ cưỡng ép phá vỡ bí cảnh tạo thành tổn thương. Dạng này tổn thương, ít ra cần thời gian ngàn năm khả năng tự hành chữa trị. Đáng giá. Chí Nu cổ đế tham lam nhìn chăm chú lên tinh hạch. Có nó, chúng ta liền có thể nuôi dưỡng được càng hơn nửa hơn bước tiến cảnh, thậm chí. Hắn ý vị thâm trường không có nói tiếp, nhưng ở nơi trốn có hải tộc trong mắt cường giả đều dấy lên dã tâm hỏa diễm. Mà hải tộc cường giả mở ra quy khư bí cảnh mục đích chủ yếu là đem nửa bước tiên cảnh tiên tổ phong ấn mở ra. Những này hải tộc tiên tổ đều là thời kỳ thượng cổ còn sống sót, khi đó thiên địa cũng có thể chịu được nửa bước tiên cảnh. Về sau bởi vì đại chiến, thiên địa hàng rào biến yếu ớt, không còn có thể chịu được nửa bước tiên cảnh năng lượng. Cho nên những này hải tộc các vị tổ tiên nhao nhao đem chính mình phong ấn tại quy khư bí cảnh bên trong, đợi lần sau xuất thế cơ hội. Bất quá thực lực của bọn hắn sẽ trở nên yếu đi mà thôi. Làm 23 vị hải tộc nửa bước tiên cảnh cường giả bước vào quy khư bí cảnh chỗ sâu lúc, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn cũng không khỏi nín hơi. Tại bí cảnh hạch tâm nhất cấm địa khu vực, đứng sừng sững lấy 31 căn bản lĩnh hết sức cao cường huyền băng thần trụ. Mỗi một cây trên thân trụ đều quấn quanh lấy đủ để đông kết thời không cực hàn xiềng xích. Những này xiềng xích cuối cùng, giam cấm chính là hải tộc tại thời kỳ thượng cổ bản thân phong ấn cường giả tuyệt thế. Trung ương nhất cây kia đường kính vượt qua trăm trượng trụ chính bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo mơ hồ long ảnh. Kia là giao long tộc thượng cổ chí tôn Thương Minh Long Tôn nửa bước tiên cảnh đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Vẹn vẹn vô ý thức tán phát một tia long uy, liền để mấy vị tân tấn hải tộc nửa bước tiên cảnh cường giả đầu gối như nhũ ra. Quay trung quanh trụ chính 10 cái ít hơn băng trụ bên trong, phong ấn 10 vị nửa bước trong tiên cảnh kỳ các tộc lao tổ. Bọn hắn bản thể tại băng trụ bên trong như ẩn như hiện, có sau lưng mọc lên hai cánh huyền minh côn bằng, toàn thân như thủy tinh biển sâu ma dao, chín đầu 18 mắt viễn cổ hải ma. Càng ngoại vi 20 cây băng trụ bên trong thì là 20 vị nửa bước tiên cảnh sơ kỳ cường giả thời thượng cổ, cùng hơn 30 vị đại đế cảnh đỉnh phong cổ đại hải tộc tinh anh. Chương 170, hải tộc tiên tổ thức tỉnh, chương 170, hải tộc tiên tổ thức tỉnh. Bắt đầu giải phong nghi thức. Vực sâu cổ đế âm thanh run rẩy lấy, hắn dẫn đầu vạch phá bàn tay, đem ẩn chứa bản mệnh tinh huyết long huyết vẩy hướng trung ương băng trụ. Cái khác hải tộc cường giả nhau nhau bắt trước, 23 đạo khác biệt màu sắc huyết tuyến trên không trung xen lẫn thành phức tạp cổ lao đồ đằng. Làm đồ đằng cùng băng trụ tiếp xúc sát na, toàn bộ quy khư bí cảnh bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Xuất hiện trước nhất vết rách chính là phía ngoài nhất băng trụ. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, một vị toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh lam giao long tộc cường giả phá băng mà ra. Sau đó hắn mở ra cặp tiết như là vực sâu giống như dựng thẳng đồng, hít một hơi thật sâu, mấy trăm vạn năm. Cái này đơn giản năm chữ lại dẫn động thiên địa dị tượng, bí cảnh trên không tầng mây trong nháy mắt bị đánh tan. Ngay sau đó, một cây tiếp một cây băng trụ bắt đầu vỡ vụn. Mỗi vị cường giả thời thượng cổ thức tỉnh lúc đưa tới năng lượng ba động đều để bí cảnh không gian rung động không thôi. Làm người thứ 10 nửa bước trong tiên cảnh kỳ cường giả giải phóng lúc, bí cảnh bầu trời đã xuất hiện giống như mạng nhện vết nứt không gian. Cuối cùng, tại tất cả hải tộc cường giả nín hơi ngưng thần nhìn soi mói, trung ương trụ chính phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt. Thương Minh Long Tôn kia dài đến mấy vạn trượng thân thể như núi lớn, chậm rãi giãn ra. Trên người hắn mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra thần bí mà cổ lão đại đạo phù văn. Những phù văn này dường như ẩn chứa vũ trụ huyền bí, lưu chuyển lên lực lượng vô tận. Khi hắn mở ra cặp kia to lớn long nhãn lúc, hai đạo như thực chất kim quang tựa như tia chớp bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp xuyên thủng bí cảnh mái vòm. Trong nháy mắt đó, toàn bộ bí cảnh đều bị cái này hai đạo kim quang bao phủ, quang mang chói lóa mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Cung nên tiên tổ trở về. Nương theo lấy một tiếng đều nhịp la lên. Tất cả đương đại hải tộc các cường giả đồng loạt quỳ rạp trên đất. Trán của bọn hắn gấp sát mặt đất, không dám chậm trễ chút nào. Ngay cả vực sâu cổ đế dạng này cổ tổ, cũng đều duy trì nhất là khiêm tốn tư thế quỳ, thậm chí không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng cái kia đạo che khuất bầu trời long ảnh. Thương Minh Long Tôn chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái, liền không tiếp tục để ý những này hải tộc cường giả. Hắn quay người dẫn theo một đám cường giả, chậm rãi rời đi quy khư bí cảnh. Mà vực sâu cổ đế bọn hắn thì yên lặng đi theo Thương Minh Long Tôn sau lưng, không dám có chút vượt qua. Làm những này kinh khủng cường giả thời thượng cổ bước ra bí cảnh một phút này, quy khư hải vực lập tức nhấc lên vạn trượng phong ba. Kia kinh đào hải lãng như là ngày tận thế tới đồng dạng, quét sạch toàn bộ hải vực. Thương Minh Long Tôn tựa hồ là cố ý gây nên, hắn tận lực phóng xuất ra một sợi nhàn nhạt long uy. Nhưng mà, chính là đạo này nhìn không có ý nghĩa một sợi long uy, lại làm cho trong phạm vi mấy triệu dặm tất cả hải tộc đều không tự chủ được quỳ xuống lại. Bất luận là đang đi tuần lính tôm tướng cua, vẫn là dưới biển sâu tu luyện các tộc trưởng lão, đều không ngoại lệ. Tất cả đều mặt hướng quy khư phương hướng, đầu rạp xuống đất, dường như gặp được nhất trí cao vô thượng tồn tại. Một màn này bị Trung Châu phái ra điều tra pháp khí hoàn chỉnh ghi chép lại, làm hình ảnh truyền về đại lục lúc, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Những cái kia ngày bình thường vênh váo tự đắc hải tộc đại đế, giờ phút này vậy mà giống hèn mọn nhất nô bộc giống như quỷ ở trên biển. Ngay cả trước đó đột phá hơn 20 vị nửa bước tiên cảnh cổ tổ, cũng đều duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Bọn hắn tại quỳ cái gì? Hạo Thiên Thánh Địa Thánh Chủ thanh âm phát run mà hỏi thăm. Rất nhanh, kỹ lưỡng hơn tình báo theo Chí Tôn Thần Điện truyền ra, cũng truyền đến Hạo Thiên Thánh Chủ trước mắt. Khi biết được hải tộc đống nhiên thêm ra một vị nửa bước tiên cảnh đỉnh phong, 10 vị trung kỳ, 20 vị sơ kỳ cùng hơn 30 vị đại đế cảnh cường giả thời thượng cổ lúc, toàn bộ đại lục cao tầng đều lâm vào khủng hoảng. Bất quá bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Chí Tôn Thần Điện vị trí. Bọn hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Chí Tôn Thần Điện trên thân. Chấn động nhất chính là bọn hắn thu được Chí Tôn Thần Điện mật báo. Thương Minh Long Tôn hiện ra chân thân tuần hành tứ hải lúc, vẹn vẹn đuôi rồng đảo qua dư ba, liền tùy tiện phá hủy ba tòa cỡ lớn hải đảo. Có một vị Chí Tôn Thần Điện đại đế trưởng lão xưng, hắn tại Hán Hải thành đều trông thấy vị này thượng cổ Long Tôn hình thể. Hắn đoán chừng hẳn là so một cái tiểu nhân châu còn muốn khổng lồ, mỗi một chiếc vảy rồng bên trên đều thiên nhiên khắc rõ đại đạo đường vân. Chí Tôn Thần Điện bên trong, sư tôn, trải qua cẩn thận thống kê, trước mắt chúng ta có nửa bước tiên cảnh cường giả số lượng đã đạt đến 87 vị. Nếu như lại thêm lời của ngài, đó chính là 88 vị. Lâm Viêm ngữ khí gấp rút hướng Diệp Phàm hồi báo mới nhất số liệu tình huống. Ân, không tệ. Diệp Phàm khẽ bước cằm, biểu thị đối cái số này coi như hài lòng. Như thế xem ra, chúng ta thần điện thực lực sát thực so với bọn hắn càng hơn một bậc a. Lâm Viêm vội vàng phụ hòa nói, đúng là như thế, sư tôn. Chúng ta thần điện cường giả số lượng so với đối phương còn nhiều hơn, đây không thể nghi ngờ là chúng ta một lớn ưu thế. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói tiếp, rất tốt, ngươi lập tức đi cho Hán Hải thành Tôn Minh Duệ bọn hắn đưa tin, thông báo cho bọn hắn làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lấy ứng đối hải tộc sắp phát khởi đợt thứ nhất thăm dò. Tuân mệnh, sư tôn. Lâm Viêm lĩnh mệnh sau, như gió táp giống như cấp tốc rời đi, chấp hành Diệp Phàm lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chờ Lâm Viêm sau khi rời đi, Diệp Phàm ánh mắt rơi vào lơ lửng ở trước mặt hắn Hạo Thiên Kính bên trên. Lúc này, Hạo Thiên Kính bên trong chỗ hiện ra hình tượng, chính là Giao Long tộc cường giả Thương Minh Long Tôn ngay tại Mênh Mông tứ hải trung du giặc tuần tra. Diệp Phàm nhìn chăm chú trong kính Thương Minh Long Tôn, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trong miệng nhẹ giọng nhỉ nó nói, các ngươi những này lao nê thù, tốt nhất cho ta an phận một chút. Bằng không mà nói, ta chắc chắn để các ngươi vì mình xuất thế mà cảm thấy hối tiếc không thôi. Tại thần ma cấm địa giải đất trung tâm, nguyên bản liền tràn ngập ma khí nồng nặc. Nhưng bây giờ nơi này ma khí nồng độ càng lớn, như quần quần nồng vụ giống như tràn ngập ra. Phạm vi cũng biến thành cực kỳ rộng lớn, dường như vô biên bát ngát đồng dạng. Không chỉ có như thế, những này ma khí dường như còn tại liên tục không ngừng mà hiện lên, không có chút nào dừng lại dấu hiệu, khiến cho toàn bộ không gian đều bị cái này cố cường đại ma khí bao phủ, làm cho người cảm thấy ngạt thở cùng kiềm chế. Tại cái này nồng đậm ma khí vị trí trung ương, có một đạo khe nứt to lớn thình lình hiện ra. Cái này khe nứt cao đến 10 mét, độ rộng đạt đến 3 mét, tựa như một đạo dữ tợn vết thương, xé rách không gian bình chứng. Mà kia liên tục không ngừng ma khí, chính là từ cái này khe nứt bên trong phun ra ngoài, như dòng lũ đen ngòm đồng dạng, liên tục không ngừng hướng bên ngoài chút xuống. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này khe nứt nguyên bản chỉ có tay lớn chừng ngón cái, bây giờ lại khuyết trương tới như thế quy mô, hiển nhiên là có lực lượng nào đó cùng ma khí đang không ngừng ăn mòn cùng phá hư không gian ổn định. Mà cái này khe nứt một chỗ khác, kết nối lấy chính là kia thần bí mà nguy hiểm vực ngoại ma giới. Theo khe hở một bên khác, thỉnh thoảng truyền đến trận trận dị hưởng cùng chấn động. Phản phất có to lớn gì tồn tại ngay tại ngao ngoe muốn động, ý đồ xông phá cái này đạo không gian bình chướng, giáng lâm tới thế giới này. Chương 171, hải tộc lại song khởi sướng tiến công, chương 171, hải tộc lại song khởi sướng tiến công. Chờ Thương Minh Long Tôn tuần hành xong tứ hải sau, quy khư bí cảnh bên trong, Thương Minh Long Tôn chiếm cứ tại quy khư bí cảnh trung ương Huyền Tinh Vương tọa bên trên, vạn trượng thân rồng tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Tại trung quanh hắn, lít nha lít nhít đứng đấy hơn 60 vị hải tộc đại đế cùng nửa bước tiên cảnh cường giả. Trong đó đã có vừa mới thức tỉnh thượng cổ tồn tại, cũng có đương đại đột phá tân tấn cường giả. Toàn bộ bí cảnh không gian đều bởi vì cỗ này lực lượng kinh khủng mà có chút vặn mèo. Bản tôn tuần hành tứ hải 3 ngày, đã lớn gây nên hiểu rõ đương kim cách cục. Thương Minh Long Tôn thanh âm như là biển sâu mạch nước ngầm, tại mỗi vị cường giả trong lòng chấn động. Chí Tôn Thần Điện đoán chừng có được hơn 80 vị nửa bước tiến cảnh, sắp thực khó giải quyết. Nhưng Long Đồng bên trong hiện lên một tia khinh miệt, bọn hắn trung quy là chút tân tấn hạng người. Chí Đu Cổ Đế tiến lên một bước, quanh thân huyền minh chân thủy lưu chuyển, Long Tôn Minh dám, Chí Tôn Thần Điện Diệp Phàm thần chủ sâu không lường được, trước đây đủ loại thiên địa dị biến tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Hừ. Một đầu toàn thân xích hồng phần hải trúc long theo trong đội ngũ bơi ra, râu rồng như bó đuốc thiêu đốt. Thuộc hạ nguyện xuất bộ tiến về Hán Hải thành thử thăm dò hư thực. Đây là phần hải trúc long tộc cường giả thời thượng cổ xích luyện nửa bước tiên cảnh sơ kỳ thực lực, tính cách hung hăng nhất. Bên cạnh hắn một vị khác phần hải trúc long tộc tiên tổ Viêm Tấn cũng ngẩng đầu nói, thuộc hạ cùng xích luyện cùng đi, sẽ làm cho cái này nhân tộc thành trì hóa thành biển lửa. Thương Minh Long Tôn trầm ngâm một lát, đuôi rồng vỗ nhẹ vương tọa, chuẩn. Lấy hai người các ngươi xuất trăm vạn hải tộc đại quân tiến công Hán Hải thành, nhớ kỹ, Long Đồng bên trong hàn quang chợt hiện. Như gặp Chí Tôn Thần Điện chủ lực, lập tức rút lui. Bản tôn muốn làm một trận thăm dò, không phải quyết chiến. Sau 3 ngày, Hán Hải trên thành không đống nhiên mây đen dày đặc. Thủ thành các tướng sĩ vốn cho là chỉ là một trận báo tố lại sắp tới. Trên bầu trời tầng mây biến càng ngày càng dày, đè nén để cho người ta không thở nổi. Nhưng mà, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy tầng mây bên trong vậy mà xuất hiện hai cái uốn lượn vạn mét xích hồng long ảnh. Địch tập, là phần hải trúc long. Có người hoảng sợ hô to, tiếng báo động vang vọng làm tòa thành thị, cảnh cáo lây tất cả mọi người nguy hiểm giáng lâm. Hộ thành đại trận cấp tốc khởi động, quang mang lấp lóe, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Nhưng mà, ngay tại đại trận vừa mới sáng lên trong nháy mắt, hai đạo phần thiên trừ hải long tức như là cỗ sao chổi chạy nhanh đến, hung hăng đụng vào trên đại trận. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, danh xưng có thể ngăn cản đại đế công kích hộ thành đại trận vậy mà như là giấy mỏng đồng dạng bị xé nứt ra, cửa thành đông trong nháy mắt bị lửa nóng hừng hực thôn vệ, hóa thành một cái biển lửa. Xích luyện cùng Viêm Tấn thân ảnh theo trong ngọn lửa hiện ra, bọn hắn đạp không mà đứng, tựa như hai tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Hai vị này cường giả thời thượng cổ khí tức như bài sơn đảo hải sôi trào mãnh liệt. Vẹn vẹn phóng thích ra uy áp, liền để thành nội tất cả thánh vương cảnh trở xuống tu sĩ nhóm trong lòng siết chặt, phảng phất có một tòa núi lớn đè ở trên người. Đây là tại Chí Tôn Thần Điện nửa bước tiên cảnh cường giả toàn lực ngăn cản phía dưới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trăm vạn hải tộc đại quân theo sôi trào trong nước biển tuôn ra, như là mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa nhào về phía tường thành. Lũ sâu kiến nghe, xích luyện thanh âm như là lôi đình nổ vang, đinh hai nhức óc. Hiến thành người đầu hàng có thể sống, người chống cự, lời của hắn bỗng nhiên gián đoạn. Chỉ thấy hắn tùy ý vung cánh tay lên một cái, ngoài thành nguyên một phiến quảng trường giống như là bị một cái vô hình cự thủ bóp nát đồng dạng, trong nháy mắt khí hóa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hình thần câu diện, xích luyện thanh âm lãnh khốc mà quyết tuyệt, để cho người ta không rét mà run. Bất quá, ngoài thành quảng trường vốn là đã không có mưa hay. Hơn nữa phòng ốc rách nát không chịu nổi, bây giờ bị hóa khí cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Liên tại bọn hắn hai cái chuẩn bị đối Hán Hải thành khởi xướng tiến công lúc, Chí Tôn Thần Điện hai vị nửa bước tiên cảnh trưởng lão, Huyền Kiếm trưởng lão cùng Thiên Hỏa trưởng lão rốt cục ra tay. Huyền Kiếm trưởng lão bước ra một bước, tay áo vung lên, ngàn vạn kiếm khí như mưa to chút xuống, đem xích luyện phần thiên liệt diễm sinh sinh chém chết. Thiên Hỏa trưởng lão thì lạnh hừ một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng hừng hực đại nhật, trực tiếp cùng Viêm Tấn Long tức đụng nhau, bộc phát sóng xung kích chấn động đến mặt biển nổ lên vạn trượng sóng lớn. Chỉ là hải tộc nghiệt xúc, cũng dám phạm nhân tộc ta cương thổ. Thiên Hỏa trưởng lão giận quát một tiếng, quanh thân hỏa diễm hóa thành chín đầu hỏa long, gầm thét phóng tới Viêm Tấn. Xích luyện thấy thế, giận dữ hét, muốn chết. Hắn thân rồng bay xuống, vô tận biển lửa bốc lên, ý đồ thôn phệ Huyền Kiếm trưởng lão. Nhưng mà, Huyền Kiếm trưởng lão kiếm đạo sớm đã đạt đến hóa cảnh. Chỉ thấy hắn chập chỉ thành kiếm, một đạo vượt thông trời đất kiếm quang chém xuống, lại trực tiếp đem xích luyện long tức chém thành hai khúc. Nơi này không thi triển được, đi trên biển đánh. Huyền Kiếm trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức cùng trời hỏa trưởng lão cùng nhau thi triển không gian Nazi, cưỡng ép đem xích luyện cùng Viêm Tấn kéo đến viễn hải không trung, tránh cho chiến đấu dư ba hủy diệt Hán Hải thành. Nửa bước tiên cảnh chiến đấu trên bầu trời bộc phát, mà trận chiến dưới mặt đất trên trận. Hải tộc 6 tên đại đế cảnh cường giả tung bay ở hải tộc đại quân phía trước. Trong đó một gã đại đế cường giả đối với Hán Hải thành đánh ra một đạo công kích. Đúng lúc này, Hán Hải trong thành truyền tống trận đống nhiên sáng lên chói mắt kim quang. Năm thân ảnh đạp quang mà ra, người cầm đầu một bộ áo trắng, bên hông treo lấy một thanh nhìn như bình thường kiếm sắt. Chí Tôn Thần Điện nhị đệ tử Tiêu Trần, phụng sư mệnh trước đến linh giáo. Thanh niên kiếm tu thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Hắn đứng phía sau bốn vị giống nhau tuổi trẻ tu sĩ, mỗi cá nhân trên người đều rung động làm cho người kinh hãi khi tức. Cái kia hải tộc đại đế đầu tiên là sức sở, tiếp theo cùng thiếu, chỉ là năm cái tiểu bối, cũng dám. Ngay tại tiếng cười của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống trong ngáy mắt. Đột nhiên, thấy lạnh cả người theo cổ sống dâng lên, nhiều tiếng cười của hắn như bị người bỗng nhiên bóp lấy cổ như thế, im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng Tiêu Trần, chỉ thấy Tiêu Trần tay đã cầm chuôi kiếm. Mà chuôi kiếm này, chẳng biết lúc nào, lại nhưng đã lặng yên ra khỏi vỏ. Kia là một đạo như thế nào kiếm quang a? Nó như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, sáng chói mà lóa mắt, lại phảng phất là vũ trụ cuối cùng, bóng tối vô tận cùng thâm thúy. Đạo kiếm quang này, dường như có thể chặt đứt thời gian cùng không gian giới hạn, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung nó tồn tại. Khi hắn rốt cục lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy cánh tay trái đau đớn một hồi truyền đến. Túi đầu xem xét, cánh tay trái của hắn lại nhưng đã sóng vai mà đứt, chỗ đứt còn quấn quanh lấy từng tia từng sợi kiếm khí. Những này kiếm khí dường như ủng có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà thôn phệ lấy sinh mệnh lực của hắn. Giờ này phút này, hắn mới chính thức ý thức được, trước mắt Tiêu Trần đã xưa đâu bằng nay. Không chỉ có là Tiêu Trần, bọn hắn năm cá nhân thực lực đều có chất tăng lên. Lâm Viêm cùng Tiêu Trần đều thành công đột phá đại đế cảnh sơ kỳ, đây là một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới đột phá. Nhưng mà, so sánh dưới, Lâm Viêm thực lực so Tiêu Trần càng mạnh. Mà Ngô Thiên cùng Mặc Vũ cũng đều lấy được tiến bộ cực lớn, bọn hắn song song đột phá đến chuẩn đế cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại đế cảnh cách chỉ một bước. Có thể đoán được, bọn hắn rất nhanh liền có thể đột phá tới cái kia làm cho người hướng tới cảnh giới. Về phần Sở Uyên, mặc dù thực lực của hắn cũng có tăng lên, nhưng cùng bốn người khác so sánh, vẫn là hơi có vẻ kém, trước mắt chỉ có chuẩn đế cảnh hậu kỳ trình độ. Chương 172, nửa bước tiên cảnh cường giả vẫn lạc, chương 172, nửa bước tiên cảnh cường giả vẫn lạc. Thiên Thiên kiếm thể. Nghe được cái tên này, cái kia hải tộc đại đế sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Thân thể của hắn run lên bần bật, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trấn nhiếp. Trong chốc lát, hắn không chút do dự hiện ra chân thân của mình, một đầu to lớn hải thú theo trong biển đằng không mà lên, che khuất bầu trời, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới hiện thân trong nháy mắt, mặt khác bốn vị trí tôn thần điện đệ tử cũng đồng thời xuất thủ. Bọn hắn tựa như tia chớp cấp tốc, riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ của mình, hướng về hải tộc đại đế bổ nhào mà đi. Trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng khuấy động, toàn bộ mặt biển đều bị nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cùng lúc đó, người của thế lực khác cũng không chút gì yếu thế. Bọn hắn như hổ đói vồ mồi đồng dạng xông vào hải tộc trong đại quân, cùng hải tộc cường giả triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử vật lộn. Tiếng la giết, tiếng gầm gừ, tiếng va đập đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem vùng biển này đều vỡ ra đến. Mà tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, Lâm Viêm thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý. Chỉ thấy toàn thân hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, như là chiến thần giáng lâm đồng dạng, khí thế bằng bạc. Hắn cửu dương thần thể tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, lực lượng vô tận ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Mỗi một quyền của hắn, mỗi một chân đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Viêm nắm đấm như là thiên thạch va chạm địa cầu đồng dạng hung hăng đánh vào một vị hải tộc đại đế hộ thể cương khí bên trên. Tầng kia nhìn như không thể phá vỡ cương khí tại Lâm Viêm nắm đấm trước mặt vậy mà như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt, trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy. Mà Lâm Viêm nắm đấm dư thế chưa tiêu, tiếp tục hướng phía trước và mạnh, trực tiếp xuyên thủng vị kia hải tộc đại đế lồng ngực, mang theo một vòi máu tươi. Tiêu Trần Tiên Tiên kiếm thể càng là kinh khủng. Trường kiếm trong tay của hắn mỗi một lần vung chạm, đều có một đạo chặt đứt hư không kiếm quang quét ngang chiến trường, một vị hải tộc đại đế thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một kiếm nêu đầu. Nô Thiên phần thiên thần thể hóa thành ngập trời biển lửa, những nơi đi qua, hải tộc cường giả toàn bộ hóa thành cho tàn. Mặc Vũ cùng Sở Uyên thì liên thủ thi triển hợp kích chi thuật, tiên phẩm phù lục cùng tinh thần kiếm trận sẽ lẫn, đem mấy vị hải tộc đại đế vây giết tại trong trận. Tại Lâm Viêm bọn hắn giết hết hải tộc đại đế sau, bọn hắn 5 người thì trực tiếp giết vào hải tộc đại đế trận doanh. Hiện tại hải tộc đại quân tuy nhiều, nhưng ở chí tôn thần điện 5 vị tuyệt thế thiên kiêu gia nhập tàn sát hạng, lại như mạch thảo giống như liên miên ngã xuống. Mà nửa bước tiên cảnh chiến đấu kéo dài nửa canh giờ. Huyền kiếm trưởng lão cùng trời hỏa trưởng lão từ đầu đến cuối chiếm thượng phong. Nhưng Xích Luyện cùng Viêm Tấn dù sao cũng là cường giả thời thượng cổ, nội tình thâm hậu, trong lúc nhất thời khó mà chém giết. Ngay tại chiến cuộc căng thẳng lúc, tọa trấn Hãn Hải thành nội chí tôn thần điện thái thượng trưởng lão Tôn Minh Duệ rốt cục kìm nén không được, lạnh hừ một tiếng, lãng phí thời gian. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trong chiến trường trung tâm, đưa tay chính là một trường vỗ hạ. Oeng. Một trường này, dường như thiên khung sụp đổ, vô tận lực lượng pháp tắc ngưng tụ, lại trực tiếp nghiền nát Xích Luyện nửa bên thân rồng. Cái gì? Xích Luyện vạn phần hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, Tôn Minh Duệ thứ hai trường đã tới. Phốc. Xích Luyện đầu rồng trực tiếp bị đập bạo, thần hồn câu diệt. Viêm Tấn thấy thế, doa đến sợ vỡ mật, quay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà Tôn Minh Duệ chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhấc tay vồ một cái. Rang rắc. Hư không vỡ vụn, Viêm Tấn thân rồng bị mạnh mẽ bóp nát, hóa thành đầy trời huyết vũ vẩy xuống. Ba vị trí tôn thần điện nửa bước tiên cảnh cường giả liên thủ, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền hoàn toàn diệt sát hai vị hải tộc cường giả thời thượng cổ. Mà phía dưới đại chiến trường bên trên chiến đấu còn chưa kết thúc, còn đang chém giết lẫn nhau. Mà Tôn Minh Duệ bọn hắn giải quyết hải tộc nửa bước tiên cảnh cường giả sau, cũng không có lựa chọn gia nhập chiến trường, mà là đứng tại Hãn Hải thành trên tường thành nhìn phía dưới chiến đấu. Bất quá theo Xích Luyện cùng Viêm Tấn vẫn lạc, hải tộc đại quân hoàn toàn sụp đổ, trăm vạn hải tộc điên cuồng chạy trốn, lại bị chí tôn thần điện cường giả truy sát ngàn dặm, tử thương vô số. Bất quá, trận chiến đấu này kéo dài chưa tới một canh giờ, liền kết thúc. Nhưng mà trận chiến này nhân tộc cũng tổn thất nặng nề. Hãn Hải thành bị hủy hơn phân nửa, hơn 10 vạn tu sĩ chiến tử, nếu không phải chí tôn thần điện kịp thời ra tay, làm tòa thành chỉ sợ sớm đã hóa thành phế tích. Chiến hậu, tin tức cấp tốc truyền khắp Thiên Huyền đại lục, thế lực khắp nơi chấn động. Chí tôn thần điện lại khủng bố như thế. Thái Hư Đế cung một tổ mặt sắc mặt nghiêm trọng. Vẹn vẹn phái ra 3 vị trưởng lão cùng 5 vị đệ tử, liền diệt sát 2 vị thượng cổ hải tộc cường giả. Kiếm chủng cường giả khó có thể tin. Tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp quy khư mỗi một cái góc. Làm Thương Minh Long Tôn nghe được tin tức này lúc, cái kia nguyên bản uy nghiêm mà bình tĩnh long đồng, lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên Thiên kiếm thể. Cửu Dương thần thể Thương Minh Long Tôn tự lẩm bẩm, xem ra thời đại này quả thật có chút ý tứ. Thanh âm của hắn tại đại điện trống trải bên trong quân quẩn, mang theo một tia khó nói lên lời cảm khái. Thương Minh Long Tôn chậm rãi đứng dậy, thân ảnh của hắn trong điện lộ ra cao lớn lạ thường. Hắn vẫn nhìn trong điện chúng cường giả, mỗi người ánh mắt đều cùng hắn giao hội, cảm nhận được hắn trên người tán phát ra uy áp mạnh mẽ. Truyền lệnh toàn quân, tạm dừng thế công. Thương Minh Long Tôn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như toàn bộ quy khư đều có thể nghe được mệnh lệnh của hắn. Hiện tại tập kết ngàn vạn đại quân. Chúng các cường giả mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng bọn hắn không dám có chút do dự, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thương Minh Long Tôn nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau 10 ngày, bản tôn muốn đích thân chiếu cố vị kia Diệp Phàm thần chủ, xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Cùng lúc đó, tại Chí Tôn thần điện bên trong, Diệp Phàm đang nhìn xem 5 vị mang thương trở về đệ tử. Ánh mắt của hắn rơi trên người bọn hắn trên vết thương, khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Làm tốt lắm. Diệp Phàm nhẹ nói, thanh âm bên trong để lộ ra đối các đệ tử tán thưởng. hắn biết, cái này năm vị đệ tử tại đối mặt như thế địch nhân cường đại lúc, có thể toàn thân trở ra đã đúng là không dễ. Diệp Phàm quay người, chậm rãi đi hướng trên tường treo thiên huyền giới địa đồ. Ngón tay của hắn tại trên địa đồ nhẹ nhàng điểm một cái, chuẩn xác rơi vào quy khư vị trí. Kế tiếp, nên vi sư tự mình kết quả. Diệp Phàm trong giọng nói không có chút nào do dự cùng e ngại, chỉ có một loại kiên quyết cùng tự tin. Đại chiến kết thúc tin tức như là mưa to gió lớn đồng dạng, bằng tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ thiên huyền giới. Bất luận là cái góc nào, mọi người đều đang bàn luận trận này rung động lòng người chiến đấu. Tại trung vực cấm địa bên trong, Thái Hư Đế Cung, Kiếm Chủng, Thái Huyền Đế Các, tinh thần các cường giả tề tụ một đường. Nhưng mà, cùng trước kia khác biệt chính là, lần tụ hội này bầu không khí ngưng trọng dị thường, dường như liền không khí đều có thể ngưng kết thành giọt nước. Thái Hư Đế Cung nghị sự đại điện bên trong, không gian bị tầng tầng cấm chế phong tỏa, kín không kẽ hở. Cho dù là một tia thần thức, cũng khó có thể xuyên thấu cái này nghiêm mật phòng hộ. Thái Hư Tử Bưng ngồi ở chủ vị, trong tay của hắn cầm chuôi này mang tính tiêu chí phất trần. Nhưng giờ phút này, phất trần lại tại run nhẹ nhẹ, dường như liền nó cũng cảm nhận được cái này bầu không khí ngột ngạt. Vị này từ trước đến nay lấy thong dong bình tĩnh chứ danh Thái Hư Đế Cung lão tổ, giờ phút này cau mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, chắc hẳn các ngươi đều đã thấy, Chí Tôn Thần Điện vẹn vẹn phái ra 3 vị trưởng lão cùng 5 tên đệ tử, liền dễ dàng như vậy chém giết 2 vị thượng cổ hải tộc cường giả." Lời của hắn ở trong đại điện quen quần, nhưng không ai đáp lại. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi trận chiến đấu này mang đến ảnh hưởng. Thái Hư Tử tiếp tục nói, "Nếu là Diệp Phàm tự mình giáng lâm, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi." Hắn lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng ở trận mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Trong đại điện, thủy kính thuật ngay tại lập đi lặp lại phát hình Tôn Minh Duệ một trưởng vô nát xích luyện thân rồng hình tượng. Kia sức mạnh như bẻ cánh khô, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là ở đây những cường giả này, thấy cảnh này cũng không nhịn được cảm thấy lưng phát lạnh. Chương 173, Thiên Huyền Minh Hội, chương 173, Thiên Huyền Minh Hội. Kiếm trùng tam tổ kiếm vô trần đột nhiên đập nát bên cạnh bàn ngọc, vỡ vụn ngọc phiến trên không trung ngưng tụ thành hình kiếm, thần phục. Ta kiếm trùng truyền thừa hàng ngàn vạn năm kiếm đạo, há có thể? Hắn đột nhiên kẹt tại trong cổ họng, bởi vì thủy kính thuật vừa lúc hoán đổi tới tiêu trần một kiếm chém chết 3 vị hải tộc đại đế cảnh tượng. Kia tuần túy trước thiên kiếm ý, lại so với hắn suốt đời sở ngộ còn tinh diệu hơn 3 phần. Thái Huyền Đế các tam tổ tinh lão cười khổ lắc đầu, lão hủ đêm qua thôi diễn chu thiên tình đấu, phát hiện thiên cơ đã hoàn toàn bị Chí Tôn Thần Điện khí vận che đậy. Các ngươi nhìn, hắn tay áo bên trong bay ra một mảnh tinh đồ, vốn nên sáng chói sao trời giờ phút này tất cả đều vây quanh đại biểu Chí Tôn Thần Điện điểm sáng màu vàng nóng xoay tròn. Thiên ý như thế a? Tinh thần các mấy vị lão tổ từ đầu đến cuối trầm mặc, thân thể bọn họ nửa hư nửa thực, khuôn mặt tận tại tinh quang bên trong nhìn không rõ ràng. Thằng đến nghị sự sắp tán, nhiều tuổi nhất tinh nhận mới buồn bã nói, ta các đêm qua quan sát tới, thần ma cấm địa có gì động? Kia ma khí nồng đậm rất nhiều, có thể muốn xuất thế. Câu nói này làm cho tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại, nhưng tinh nhận lập tức lắc đầu. Bất quá cùng Chí Tôn Thần Điện so sánh, cũng không thể coi là cái gì. Giống nhau tranh luận tại các nơi ẩn thế trong thế lực trình diễn. Tây Mạc cổ xưa nhất Phật Tông luân hồi tự bên trong, 3 vị bế tử quan La Hán đồng thời mở mắt. Trước mặt bọn hắn xá lợi tử toàn bộ vỡ ra, tỏ rõ lấy đại kiếp sắp tới. Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu, Tu La tộc tế đàn bên trên mai rùa tự hành tiêu hủy, đại tế ti nhìn xem cho tàn hình thành đồ án tự lẩm bẩm, thần phục người sinh, nghịch kháng người vong. Nhất ý vị sâu xa chính là yêu tộc thái độ. Cửu Vĩ Thiên Hồ tổ địa bên trong, đương đại tộc trưởng Hồ Thiên Ca nhìn qua thần thú cốc phương hướng xuất thần. Nơi đó cư trú đã từng chi phối yêu tộc tứ đại thần thú hậu duệ, bây giờ lại đối Chí Tôn Thần Điện túi đầu xương thần. Liên Thanh Long tộc đều túi đầu, chúng ta 3 ngày 3 đêm tranh luận qua đi, những thế lực này cuối cùng không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Đã không có tuyên bố thần phục, cũng không dám công nhiên đối kháng. Thái Hư Đế cung lặng lẽ mở ra không gian đại trận, kiếm trùng vạn kiếm phong dâng lên tuyệt thế kiếm trận. Tinh thần các quan tinh đài ẩn vào hư không. Tất cả mọi người ngầm hiểu ý làm lấy dự tính xấu nhất, nhưng lại ăn ý duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Ở đằng kia tòa to lớn hùng vĩ, trang nghiêm túc mục Chí Tôn Thần Điện bên trong, chỉ có ở đằng kia mặt thần bí Hạo Thiên kính trước. Diệp Phàm lặng lặng đứng lặng lấy, ánh mắt của hắn xuyên việt mặt kính, nhìn chăm chú trong kính chỗ hiện ra các nơi thế lực động tĩnh. Trong kính hình tượng như là một bức to lớn bức tranh, chậm chậm triển khai, thể hiện ra các cái thế lực hoạt động cùng bố cục. Diệp Phàm khẽ miệng có chút dương lên, nổi lên một tia nụ cười như có như không, dường như đối những thế lực này mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập vương tọa lan can, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại yên tĩnh trong thần điện quân quần. Cái này rất nhỏ tiếng đánh, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó thâm ý, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía hầu đứng ở một bên Lâm Viêm, chậm rãi mở miệng nói, truyền lệnh xuống, 3 ngày sau Thiên Huyền Minh hội cho những thế lực này phát thiệp mời màu vàng. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà uy nghiêm, nhất là đang nói đến Thiên Huyền Minh hội 4 chữ lúc, ngữ khí rõ ràng tăng thêm, dường như 4 chữ này có đặc thù hàm nghĩa. Lâm Viêm cung kính lên tiếng, quay người rời đi, chấp hành Diệp Phàm mệnh lệnh. Không lâu sau đó, những cái kia đỉnh cấp thế lực đều nhận được đến từ Chí Tôn Thần Điện thiệp mời. Những này thiệp mời chế tác xinh đẹp tinh xảo, toàn thân kim hoàng, phía trên có khắc Chí Tôn Thần Điện tiêu chí cùng minh hội thời gian, địa điểm chờ tin tức. Nhưng mà, đối với những cái kia chưa thần phục với Chí Tôn Thần Điện thế lực mà nói, thu được tấm thiệp mời này nhưng lại làm cho bọn họ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Chí Tôn Thần Điện cử hành trận này minh hội mục đích tuyệt không đơn giản, mà bọn hắn thế lực của mình tại trận này minh hội về sau, chỉ sợ cũng phải gặp phải trọng đại biến đổi. Cứ việc trong lòng không tình nguyện, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chính mình không cách nào cự tuyệt tham gia trận này minh hội. Dù sao, Chí Tôn Thần Điện thực lực cùng địa vị còn tại đó, bọn hắn không dám tùy tiện đắc tội. Sau 3 ngày, Chí Tôn Thành, tòa này nguy nga cự thành hôm nay bao phủ tại một mảnh trang nghiêm bên trong. Phủ thành chủ bên ngoài, 999 cấp bạch ngọc trên bậc thang phủ lên ám kim sắt thảm. tại hai bên đứng vững thuần một sắc thánh nhân cảnh định phong thị vệ. Bọn hắn người mặc tử kim chiến giáp, cầm trong tay lóe ra hàn mang chiến kích, khí tức cô đọng như vực sâu. Làm các thế lực lớn đại biểu đạp vào truyền tống trận đến lúc, đều chấn động trong lòng. Cả tòa phủ thành chủ bên ngoài lại lơ lửng 36 tòa lơ lửng chiến đài, mỗi tòa trên chiến đài đều ngồi xếp bằng một vị khí tức thâm trầm như biển thân ảnh. Kia rõ ràng là 36 vị đại đế cảnh cường giả. Càng làm cho người ta hít thở không thông là, tại phủ thành chủ ngay phía trên tầng mây bên trong, mơ hồ có thể thấy được 10 đạo mông lung thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Mỗi một vị tản ra uy áp đều để không gian có chút vặn mèo, kia là Chí Tôn Thần Điện 10 vị nửa bước tiên cảnh trưởng lão. Thái Hư Đế Cung đương đại cung chủ Tiêu Vô Nhai, mới vừa từ trong truyền tống trận cất bước mà ra, còn chưa đứng vững gót chân. Hắn trong tay áo ngón tay tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế đồng dạng, không tự chủ được run rẩy lên. Cái này động tác tinh tế, cũng không có trốn qua đi theo phía sau hắn hai vị trưởng lão ánh mắt. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi mịn. Bởi vì bọn hắn hai người đều biết rõ vô cùng, loại này trên thân thể phản ứng dị thường ý vị như thế nào. Những cái kia lơ lửng trên chiến đài đại đế nhóm, tùy tiện cái nào, hắn thực lực đều mạnh mẽ hơn bọn họ mấy lần. Đúng lúc này, một hồi du dương gọi tên tiếng vang lên. Thái Hư Đế cung tới, kiếm chủ tới, tinh thần các tới. Theo người phục vụ kia to mà rõ ràng thanh âm, thế lực khắp nơi các đại biểu bị theo thứ tự dẫn vào chủ điện. Tòa này chủ điện nội bộ bày biện có thể xưng cực điểm xa hoa, nhưng ở cái này xa hoa bên trong, nhưng lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời đạo vận. Dưới đất là dùng cả khối ngộ đạo ngọc lát thành mà thành. Loại ngọc này thạch không chỉ có tính chất ôn nhuận, hơn nữa còn có thể giúp người ta ngộ đạo, là cực kỳ bảo vật chân quý. Mái vòm bên trên treo 365 khỏa chu thiên tinh thần châu, mỗi một khỏa đều tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất là trong bầu trời đêm đầy sao rơi xuống nơi này. Những này hạt châu phẩm chất đều vô cùng cao, mỗi một khỏa đều có thể so với một cái đế khí, giá trị quả thực khó mà đánh giá. Nhưng mà cứ việc tòa này chủ điện như thế xa hoa, vị trí cao nhất tử kim vương tọa lại như cũ bỏ không, hiển nhiên chủ nhân Diệp Phàm còn không có hiện thân. Nhưng dù vậy, trong điện đã ngồi xuống các phương các đại lão, lại đều như ngồi bàn trống, không ai dám có chút thư giãn. Keng, một tiếng du dương trung vang vọng đất trời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy. Vương tọa trước không gian như là sóng nước dập dờn, Diệp Phàm thân ảnh vô thanh vô tức ra hiện ra tại đó. Hắn không có tận lực phóng thích uy áp, nhưng chỉ là tùy ý liếc nhìn ánh mắt, liền để mấy vị đại đế sơ kỳ thế lực đại biểu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chương 174, không thần phục, liền bị từ bỏ. Chương 174, không thần phục, liền bị từ bỏ. Chư vị đường xa mà đến, bản tọa rất an ủi. Diệp Phàm thanh âm rất bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hôm nay Tiên Huyền Minh hội, chỉ nghị một chuyện, đối kháng hải tộc. Vừa dứt lời, trong điện dâng lên một màn ánh sáng, phía trên rõ ràng biểu hiện ra quy khư chỗ sâu cảnh tượng. 23 vị hải tộc nửa bước tiên cảnh ngay tại cử hành một loại nào đó cổ lão nghi thức, Thương Minh Long Tôn thân rồng chiếm cứ tại chính giữa tế đàn, đang hấp thu lấy một loại nào đó năng lượng màu đỏ ngòm. Chắc hẳn chư vị đã biết được, hải tộc mở ra quy khư bí cảnh, thực lực tăng nhiều. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ đánh vương tọa lan can. Bản tọa có thể rõ ràng nói cho các vị, lấy đơn nhất thế lực chi lực, không người có thể chống đỡ hiện tại hải tộc. Câu nói này giống một thanh trọng truy đện ở trong lòng mọi người. Kiếm chủng nhị tổ rốt cục kìm nén không được, mở miệng hỏi, vậy theo thần chủ góc nhìn, chúng ta nên ứng đối ra sao thế cuộc trước mắt đâu? Diệp Phàm cũng không trả lời ngay. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ thấy chói mắt kim quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Đạo kim quang này như là sao băng, thẳng tắp bay về phía đỉnh điện. Cùng lúc đó, đỉnh điện sao trời châu cũng giống là bị lực lượng nào đó kích phát đồng dạng, đồng thời toát ra hào quang sáng chói. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, tại mái vòm phía trên bắn ra một bức to lớn thiên huyền giới toàn cảnh đồ. Đám người tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi. Bản vẽ này bên trên không chỉ có rõ ràng ghi chú các cái thế lực phòng ngự yếu kém điểm, ngay cả bọn hắn tài nguyên phân bố cũng đều liếc qua thấy ngay. Càng làm cho người ta khiếp sợ là đồ bên trên thậm chí liền một chút tuyệt mật tọa độ không gian đều không giữ lại chút nào phô bày đi ra. Chí Tôn Thần Điện có năng lực che chở toàn bộ thiên huyền giới. Diệp Phàm thanh âm tại yên tĩnh trong đại điện vang lên, ngữ khí của hắn bình tĩnh như trước như nước. Nhưng mà, hắn lời kế tiếp lại dường như sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang, nhưng chúng ta chỉ có thể che chở người một nhà. Câu nói này như là lạnh như gió, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện, nhường trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Thái Hư Đế cung ngũ tổ trong tay phất trần bỗng nhiên phát ra ba một tiếng vang dọn, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia nguyên bản mềm mại tơ bạc vậy mà gãy mất mấy cây. Tinh thần các tinh nhận lão tổ thân thể cũng rõ ràng hư hóa mấy phần, dường như tùy thời đều có thể tiêu tán trên không trung. Hiển nhiên, đây là bọn hắn cảm xúc kịch liệt chấn động biểu hiện. Tất cả mọi người nghe hiểu câu nói này lời nói ám chỉ, không thần phục, liền bị từ bỏ. Trầm mặc kéo dài dòng dã thời gian một nén nhang. Cuối cùng, Thái Hư Đế cung cung chủ cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, khó khăn theo trên châu ngồi đứng lên. Thanh âm của hắn dường như bị rút đi trình độ đồng dạng, biến đến mức dị thường khô khốc, việc này quan hệ trọng đại, tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng quyết định, xin cho chúng ta. Sau 3 ngày lại đáp lại phục. Diệp Phàm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, có thể. Ngay trong nháy mắt này, thế lực khác các đại biểu cũng giống là đạt được một loại nào đó ám chỉ đồng dạng, nhao nhao đứng dậy, trong miệng một lời thỉnh cầu Diệp Phàm thư thả 3 ngày. Diệp Phàm ánh mắt chậm rãi đảo qua những người này, không có chút nào do dự, hắn giống nhau từng cái đáp ứng. Nhưng mà, ngay tại tinh thần các đại biểu mở miệng trong nháy mắt, một cái biến hóa rất nhỏ đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ thấy mái vòm bên trên đối ứng tây mạc kia phiến sao trời, đột nhiên ảm đạm mấy phần, dường như đã mất đi vốn có hào quang. Cái này nho nhỏ nhạc đệm nhường nguyên vốn là có chút ngưng trọng bầu không khí biến càng thêm đè nén. Minh hội kết thúc dị thường cấp tốc, không có quá nhiều nói nhảm cùng Hàn Huyên. Thế lực khắp nơi các đại biểu như được đại xá đồng dạng, vội vàng đứng dậy rời đi. Cước bộ của bọn hắn rõ ràng so lúc đến muốn mau hơn rất nhiều, thậm chí có ít người đã không lo được hình tượng, trực tiếp thi triển bộ thuật, như lưu tinh xông về truyền tống trận. Tiêu Vô Nhai tại bước ra cửa điện lúc, trong lúc vô tình thoáng nhìn cột trụ hành lang chỗ bóng tối đứng đấy một vị áo bào đen lão giả. Kia là Chí Tôn Thần Điện Ám Điện điện chủ, nghe nói chuyên môn phụ trách xử lý không hợp tác thế lực. Ánh mắt của lão giả giống như rắn độc đảo qua, nhường Tiêu Vô Nhai đạo bào dưới phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Làm vị cuối cùng khách nhân rời đi, Diệp Phàm thân ảnh theo vương tọa bên trên chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, Chí Tôn Thành trên không kia 10 vị nửa bước tiên cảnh trưởng lão cũng lặng yên biến mất. Nhưng tất cả mọi người biết, cái này vô hình uy hiếp đã hằn sâu ở mỗi cái tham dự người trong lòng. Sau 3 ngày trả lời chắc chắn, kỳ thật đã được quyết định từ lâu. Làm các thế lực lớn đại biểu hốt hoảng rời đi Chí Tôn Thành sau, toàn bộ thiên huyền giới đều lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc truyền khắp đại lục mỗi một cái góc. Bất luận là phồn hoa tu chân thành trì, vẫn là vắng vẻ sơn dã thôn xóm, tất cả mọi người tại nín hơi chờ đợi, những cái kia chưa thần phục đỉnh cấp thế lực, đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Thái Hư Đế Cung Cựu Tiêu Đăng Thiên Tháp tầng cao nhất, nơi này là Thái Hư Đế Cung hoạch tâm khu vực. Chỉ có nhất cường giả đứng đầu mới có tư cách đặt chân. Giờ phút này, 6 vị lao tổ đang ngồi vây quanh tại một mặt cổ lao trước gương đồng. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, dường như đối mặt với một trận sống còn lựa chọn. Trong gương đồng không ngừng chiếu lại lấy minh hội bên trên Diệp Phàm nói câu kia chỉ che chở người một nhà. Từng chữ cũng giống như trọng truy đồng dạng đập vào bọn hắn trong lòng. Câu nói này mặc dù ngắn gọn, lại ẩn chứa vô tận thâm ý cùng ý hiệp. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Trẻ tuổi nhất vị lao tổ kia cười khổ một tiếng. Đầu ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve trong tay áo thiệp mời màu vàng. Trên thiệp mời thiếp vàng Chí Tôn hai chữ giờ phút này lộ ra phá lệ trước mắt. Tại kiếm chủng vạn kiếm trên đỉnh, lục đạo kiếm ý bén nhọn đang kịch liệt giao phong. Mỗi một đạo kiếm ý đều đại biểu cho một vị tuyệt thế kiếm tu ý chí, bọn hắn ở giữa phiến thiên địa này triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức. Kiếm chủ đội kiếm Táng Tiên tại trận này trong lúc kịch chiến không ngừng phát ra rên rỉ, nó dường như cảm nhận được chủ nội tâm người ta dãy rủa cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng, theo một tiếng thanh thúy băng minh, Táng Tiên trở vào bao, kiếm chủ thân ảnh cũng chậm rãi hiện hiện. Mà thôi, nàng thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Vì kiếm đạo truyền thừa không ngừng trong thanh âm của nàng để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Cùng lúc đó, tinh thần các quan tinh đài bỗng nhiên ảm đạm xuống, nguyên bản sáng chói tinh quang dường như bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Năm vị lao tổ thân ảnh theo tinh quang bên trong đi ra, sắc mặt của bọn hắn giống nhau âm trầm. Thôi diễn 36 lần, tinh ẩn thanh âm khàn khàn đến đáng sợ, phản phất đã trải qua một trận dài dằng dặc tra tấn, không có một lần có thể nhìn thấy phản kháng thành công tương lai. Lời của hắn như là chịu nặng tảng đá đặt ở trái tim của mỗi người. Cùng lúc đó, yêu thú sơn mạch chỗ sâu, cựu vi hồ tộc tổ địa bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đương đại tộc trưởng Bạch Ly nhìn qua trong kính chính mình tuyệt mỹ dung nhan, chín đầu tuyết trắng cái đuôi phờ phạc mà rủ xuống. Liên thanh long tộc đều cúi đầu, chúng ta những này tẩu thú chi thuộc nàng cười khổ lấy ra một cái ngọc giản, phía trên khắc lấy thần phục hai chữ. Tây Mạc thần bí nhất luân hồi tự bỗng nhiên chuông tiếng nổ lớn, ba vị bế tử quan la hán đồng thời xuất quan. Bọn hắn nhìn xem bên ngoài chùa chẳng biết lúc nào xuất hiện Chí Tôn Thần Điện sứ giả, cuối cùng chắp tay trước ngực, thật sâu cúi đầu. Nhất khiến người bất ngờ chính là Trung Châu ẩn tàng thế gia Tiêu gia. Cái này truyền thừa gia tộc cổ xưa nhất, tại minh hội kết thúc sau ngày thứ 2 liền công khai tuyên bố quy thuận. Đương đại gia chủ Tiêu Phá Thiên sẽ tại 2 ngày sau, tự mình mang theo trong tộc chí bảo đế kiếm phảng phẩm tiến về Chí Tôn Thành. Chương 175, chúng ẩn giấu thế lực thần phục, chương 175, chúng ẩn giấu thế lực thần phục. Mà tại chúng thế lực đều tan tác như ong vỡ tổ giống như rời đi về sau, toàn bộ đại lục đều lâm vào một mảnh xôn xao bên trong. Mọi người nhao nhao nghị luận liên quan tới thần phục sự tình, chuyện này tựa như giã hỏa liệu nguyên đồng dạng, cấp tốc truyền khắp mỗi một cái góc. Bất luận là công dân nhỏ thành thị vẫn là quan lại quyền quý, bất luận là giang hồ nhân sĩ vẫn là tông môn đệ tử, tất cả mọi người đang bàn luận chuyện này. Đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, thậm chí là thâm sơn u cốc bên trong, đều có thể nghe được mọi người đối với chuyện này tiếng nghị luận. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào những cái kia chưa tỏ thái độ thế lực trên thân. Bọn hắn đều tại rửa mắt mà đợi, muốn nhìn một chút những thế lực này cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Dù sao, cái này không chỉ có quan hệ tới những thế lực này tự thân vận mệnh, cũng có thể sẽ đối toàn bộ đại lục thế cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nhưng mà, đại đa số người ở sâu trong nội tâm kỳ thật đều hy vọng thế lực này có thể thần phục với Chí Tôn Thần Điện. Bởi vì, cứ như vậy có thể giảm mạnh nhân tộc nội bộ tranh đấu cùng xung đột. Trải qua thời gian dài, nhân tộc ở giữa nội đấu một mực là một cái nhường người đau đầu vấn đề. Không chỉ có tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng nhân lực, cũng khiến cho nhân tộc thực lực tổng hợp nhận lấy suy yếu. Chủ yếu nhất là rất nhiều người đều sẽ bị áp sát vào chiến đấu bên trong. Bây giờ còn có hải tộc người tiến công đại lục. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là tất cả mọi người tu luyện Chí Tôn Thần Luật. Bộ này pháp điện chính là Chí Tôn Thần Điện sáng tạo, tu luyện người sẽ đối với Chí Tôn Thần Điện trung thành. Bởi vậy, mọi người tự nhiên hy vọng đối Chí Tôn Thần Điện có lợi, dạng này cũng có thể tốt hơn bảo hộ chính mình con đường tu luyện. Ngắn ngủi 3 ngày, thiên huyền giới cách cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm kỳ hạn chót đến lúc, Chí Tôn Thần Điện Hạo Thiên Kính bên trên, đại biểu thế lực khắp nơi điểm sáng một cái tiếp một cái sáng lên kim sắc, kia là thần phục tiêu chí. Quả là thế. Diệp Phàm đứng tại chư trên sân thượng, nhìn xem trong kính dần dần bị kim sắc bao trùm thiên huyền giới địa đồ, khóe miệng có chút dương lên. Tại phía sau hắn, Lâm Viêm các đệ tử cung kính mà đứng, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên cuồng nhiệt sùng bái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, quy định thời gian rất nhanh liền tới. Sau 3 ngày, Chí Tôn Thần Điện bên ngoài, ánh bình minh vừa hé dạng lúc, chân trời đã hiện ra lít nha lít nhít linh chu quang ảnh. Thái Hư Đế Cung Cựu Tiêu Vân Chu toàn thân như ngọc, 36 trọng lầu cắt trôi nổi tại đám mây. Kiếm chủng vạn kiếm phi thuyền hình như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bao quanh lấy ngàn vạn kiếm khí. Tinh thần các tinh hà thuyền hoa thì tựa như lấy ra một đoạn ngân hà, tinh quang sáng chói đến làm cho người mở mắt không ra. Mỗi một chiếc đều là riêng phần mình thế lực truyền thừa vạn năm bảo vật chân phái, giờ phút này lại cùng nhau hội tụ ở này. trên mặt đất cảnh tượng càng thêm hùng vĩ. Trung Châu Tiêu gia 3000 đệ tử thân mang kim sắc chiến giáp, xếp thượng cổ chiến trận chậm rãi thúc đẩy, mỗi bước ra một bước đều để đại địa có chút rung động. Tây Mạc Luân Hồi tự 800 La Hán chân trần mà đi, mỗi một bước đều tại hư không nở rộ kim sắc hoa sen. Ngay cả Nam Cương từ trước đến nay thần bí U Minh Tông, cũng phái ra 12 cỗ thượng cổ thi khôi giơ lên hắc ngọc kiệu liễn, những nơi đi qua mặt đất ngưng kết ra màu đen băng tinh. Thái Hư Đế cũng tới. Theo lễ quan âm thanh vang dội, Cửu Tiêu Vân Chu chậm rãi đáp xuống thần điện trước cửa chính trên quảng trường. Tiêu Vô Nhai cầm trong tay phất trần, đi lại nhẹ nhàng, tựa như tiên nhân hạ phàm đồng dạng, chậm rãi theo chỗ cao đi xuống. Phía sau hắn theo sát lấy 36 vị hạch tâm trưởng lão, những trưởng lão này từng cái khí vũ hiên ngang, thần sắc trang nghiêm, phảng phất là bảo hộ lấy cái gì trọng yếu bảo vật. Làm cho người khiếp sợ là, mỗi vị trưởng lão trong tay đều kéo lên một tòa vi hình cung điện. Những cung điện này mặc dù khéo léo đẹp đẽ, nhưng lại tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Thì ra, đây chính là Thái Hư Đế cung tiếng tăm lừng lẫy hư không bí cảnh. Tòa này bí cảnh cho tới nay đều là Thái Hư Đế cung trấn cung chi bảo. Bây giờ lại bị toàn bộ cắt đi, xem như cống phẩm hiến tặng cho cái nào đó thần bí tồn tại. Đúng lúc này, một hồi du dương tiếng kiếm reo vang lên, ánh mắt của mọi người nhao nhao bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy Kiếm Vô Trần mặt không thay đổi bưng lấy một cái cổ phát hộ kiếm, chậm rãi đi tới. Khi hắn mở ra nắp hộp một sát na, một cỗ ngút trời kiếm khí phun ra ngoài, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, quét sạch phương viên trăm dặm phạm vi. Tại cái này cỗ cường đại kiếm khí trùng kích vào, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả bộ kiếm đều giống như bị kích đang sống, phát ra ông ông vang lên, phảng phất là tại hương cái này ba thanh cổ kiếm gửi lời chào. Mà trong hộp lặng lặng nằm, chính là kiếm trùng truyền thừa mấy trăm vạn năm thiên, người tam tại kiếm. Kiếm của bọn nó thân lóe ra hàn quang, để lộ ra vô tận uy áp. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất vẫn là yêu tộc đội ngũ. Cửu Vĩ Tiên tộc tộc trưởng Bạch Ly ngồi một chiếc từ 9 cái tuyết hồ lôi kéo lưu ly xe vua, chậm rãi lái tới. Xe vua bốn phía tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, khiến cho Bạch Ly thân ảnh như ẩn như hiện, tựa như tiên tử lâm thế. Xe vua theo sát phía sau 300 vị biến hóa đại yêu, những này đại yêu nhóm đều có được thực lực cường đại cùng đặc biệt mị lực. Bọn hắn mỗi trong tay người đều bưng lấy một cái lóe ra bảo quang yêu tộc chí bảo. Những bảo vật này tản ra quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh hoa mỹ bảo quang hải dương. Làm yêu tộc đội ngũ trải qua lúc, trong không khí tràn ngập lên một cỗ say lòng người dị hương. Cỗ này dị hương phảng phất có được một loại nào đó ma lực, khiến cho không ít tu vi hơi thấp tu sĩ tại chỗ liền hoảng hốt thất thần, dường như đã mất đi bản thân đồng dạng. Vào lúc giữa trưa, Chí Tôn Thần Điện Cửu Trọng Thiên cửa thứ tự mở ra. Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện tại cao nhất Chư Thiên Đài bên trên, một bộ áo trắng trong gió bay phất phới. Hắn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, làm tòa thần điện bỗng nhiên toát ra vạn trượng kim quang. Tất cả cống phẩm tại kim quang này bên trong tự động bay lên, có thứ tự không chăm chú điện chỗ sâu. Thần phục nghi thức cao trào xuất hiện tại giờ mùi ba khắc. Theo Diệp Phàm đầu ngón tay một chút, tất cả thế lực đại biểu bên hông treo lệnh bài đồng thời sáng lên, trên không trung hình chiếu ra lít nha lít nhít đạo văn. Những đạo văn này lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng hình thành một cái bao phủ toàn bộ thiên huyền giới to lớn trận đồ. Chính là trong truyền thuyết Chu Thiên Tinh Đầu đại trận hoàn chỉnh trận đồ. Sau ngày hôm nay, các ngươi đều là ta Chí Tôn Thần Điện phụ thuộc. Diệp Phàm thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, cùng chống chọi với hải tộc, cùng hưởng đại đạo. Vừa dứt lời, tất cả thế lực đại biểu không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất. Khiến người nghiền ngẫm chính là, cho dù là tại thần phục thời điểm, thế lực khắp nơi vẫn trong bóng tối phân cao thấp. Thái Hư Đế cung đệ tử quỳ lạy lúc kích phát kim quang áo ánh nhất. Kiếm trùng đám người kiếm khí ngưng tụ thành cự kiếm hư ảnh xuyên thẳng trời cao. Cửu Vĩ Hồ tộc quỳ lạy tư thế ưu nhã đến như là vũ đạo. Thế này sao lại là đơn thuần thần phục, rõ ràng là một trận khác loại chiều cống thi đấu. Làm mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc, nghi thức rốt cục chuẩn bị kết thúc. Diệp Phàm chắp tay đứng ở chư trên sân thượng, nhìn qua ngoài thành vẫn như cũ như nước chảy linh chu đội ngũ, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Hắn biết, kể từ hôm nay, thiên huyền giới đem chân chính nên đón hoàn toàn mới cách cục. Mà hết thảy này, bất quá là hắn trong bố cục bước đầu tiên. Chương 176, thống nhất thiên huyền đại lục, chương 176, thống nhất thiên huyền đại lục. Tại thần phục nghi thức kết thúc mỹ mãn về sau, những cái kia thực lực thế lực cường đại nhóm nhau nhau hài lòng mang theo Chí Tôn Thần Điện rời đi. Những thế lực này chi như vậy coi trọng Chí Tôn Thần Điện là bởi vì nó bên trong ẩn chứa một loại có thể để người ta tu luyện tới nửa bước tiên cảnh tuyệt thế công pháp. Loại công pháp này đối với bất kỳ một cái nào người tu hành mà nói, đều là tha thiết ước mơ chí bảo. Mà Diệp Phàm, xem như Chí Tôn Thần Điện chủ nhân, chút nào không keo kiệt đem bộ này chân quý công pháp ban cho những này thế lực cường đại. Cái này không chỉ có cho thấy khẳng khái của hắn hào phóng, càng thể hiện hắn đối những thế lực này tán thành cùng tín nhiệm. Ngoại trừ những này thế lực cường đại bên ngoài, cái khác một chút nắm giữ đại đế cấp bậc cường giả, cũng đã sớm thần phục với Diệp Phàm thế lực, cũng tương tự thu được bộ này Chí Tôn Thần Điện một bộ phận. Những thế lực này đối với Diệp Phàm ban thưởng cảm thấy vô cùng cảm kích cùng thích thú. Bởi vì trước đó, bọn hắn một mực là không thể tu luyện tới nửa bước tiên cảnh công pháp mà khổ nào không thôi. Bây giờ, cái này bối rối bọn hắn đã lâu vấn đề vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay được giải quyết, điều này có thể không để bọn hắn kích động vạn phần đâu. Bọn hắn đối Diệp Phàm cùng Chí Tôn Thần Điện lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, theo ở sâu trong nội tâm đối Diệp Phàm tràn đầy khâm phục cùng kính ý. Đến lúc cuối cùng một phương thế lực linh trụ như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, biến mất tại xa xôi đám mây lúc, Chí Tôn Thần Điện kia phiến lóng lánh ánh sáng màu hoàng kim đại môn, cũng chậm rãi bế hợp lại. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh đứng ở chư trên sân thượng, ánh mắt của hắn xuyên việt tầng mây, nhìn về phía kia dần dần tiêu tán hào quang. Tại khóe miệng của hắn, một vệt như có như không nụ cười lặng yên hiện hiện. Đầu ngón tay của hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt bên hông ngọc bài, dường như có thể cảm nhận được ở trong đó cất giữ vô số bảo vật đang phát ra mê người quan mang. Những bảo vật này đều là thế lực khắp nơi tiến hiến cho Chí Tôn Thần Điện chân quý lễ vật. Bây giờ, bọn chúng đều đã bị Diệp Phàm đều đâu vào đấy cất đặt tại thần điện trong bảo khố, dựa theo chủng loại cùng giá trị phân loại, chỉnh tề trưng bày lấy. quay người trở lại Chí Tôn trong điện, chín trọng cấm chế im ắng khép kín. Ngay tại Diệp Phàm đạp vào chủ điện bậc thềm ngọc sát na, sâu trong thức hải bỗng nhiên vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đốt, kiểm tra tới nhiệm vụ ẩn thống nhất thiên huyền đại lục đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho bên trong. Thu hoạch được xuyên thẳng qua trận 1, có thể thuần gian truyền tống đến thiên huyền giới tùy ý tọa độ, không cần mục đích thiết trận, mỗi ngày hạn dùng 100 lần. Phu, có thể mang theo không cao hơn 3000 người cộng đồng truyền tống. Thu hoạch được nửa bước tiên cảnh tăng lên thẻ 5 tấm, có thể đem đại đế cảnh cường giả trực tiếp tăng lên đến nửa bước tiên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Chú, giới hạn đối độ trung thành 100% mục tiêu sử dụng. Thu hoạch được cảnh giới đột phá thẻ 10, có thể dùng đại đế đỉnh phong tu sĩ 100% đột phá tới nửa bước tiên cảnh sơ kỳ. Phu, giới hạn đối độ trung thành 100% mục tiêu sử dụng. Thu hoạch được thiên huyền giới vô địch quyền hạn, tại giới này phạm vi bên trong, túc chủ tu vi tự động áp đảo tất cả sinh linh phía trên. Bị động hiệu quả, tất cả đối địch công kích cưỡng chế suy yếu 99%. Diệp Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, hệ thống màn sáng ở trước mắt triển khai. Tấm kia xuyên thẳng qua trận thẻ bài bên trên khắc rõ phức tạp không gian đạo văn, chỉ là nhìn chăm chú cũng là người ta đầu váng mắt hoa. Năm tấm hiện ra kim quang nửa bước tiên cảnh tăng lên thẻ tản ra làm người sợ hãi chấn động. Mà 10 cái tử khí lượn lờ cảnh giới đột phá thẻ thì ẩn chứa đột phá thiên địa gông cùng xiển xích huyền diệu lực lượng. Làm người khác chú ý nhất là cuối cùng cái kia như thủy tinh sáng long lanh vô địch quyền hạn ô biểu tượng, trong đó phong tồn lấy một sợi hỗn độn khí tức. Làm Diệp Phàm thần thức tới tiếp xúc lúc, cả tòa Chí Tôn thần điện bỗng nhiên có chút rung động. Tất cả trận pháp phù văn đồng thời sáng lên, giờ phút này lên, thiên huyền giới bản nguyên pháp tắc cũng bắt đầu chủ động hướng hắn dựa sát vào. Lâm Viêm, Diệp Phàm nhẹ giọng kêu. Cửa điện ứng thanh mà mở, đại đệ tử bước nhanh đi vào, lại tại khoảng cách vương tỏa 10 trượng chỗ bỗng nhiên cứng đờ. Hắn kinh hãi phát hiện, giờ phút này sư tôn rõ ràng đang ở trước mắt, lại dường như cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể. Loại kia sâu không lường được uy áp nhường trong cơ thể hắn cửu dương thần hỏa đều không tự chủ được gần nút lên. Truyền lệnh. Diệp Phàm đầu ngón tay điểm nhẹ, năm tấm kim sắc thẻ bài hiện lên ở Lâm Viêm trước mặt, sau 3 ngày, ngươi cùng 4 vị sư đệ dùng vật này đột phá tới nửa bước tiên cảnh đỉnh phong. Hiện tại Ngô Thiên, Mạc Vũ cùng Sở Huyên đều đột phá đến đại đế cảnh, mà Lâm Viêm đã đột phá đến đại đế cảnh trung kỳ. Bọn hắn thực lực bây giờ ngay cả đại đế cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong cường giả đều không nhất định là bọn hắn đối thủ, bởi vì bọn họ căn cơ thật sự là quá mạnh. Hơn nữa tu luyện công pháp cũng là đứng đầu nhất. Lâm Viêm hai tay tiếp nhận thẻ bài trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên tràn vào đại lượng huyền ảo tin tức. Khi hắn thấy rõ thẻ bài công hiệu lúc, hai tay cũng không khỏi run rẩy lên, cái này đúng là có thể trực tiếp tạo nên nửa bước tiên cảnh đỉnh phong chí bảo. Mặt khác, Diệp Phàm lại bắn ra 10 cái tử sắc thẻ bài, từ thần điện bên trong chọn lựa 10 tên đại đế trưởng lão, ngày mai lúc này, ta muốn nhìn thấy 10 vị mới nửa bước tiên cảnh. Là, sư tôn. Lâm Viêm đáp sau, liền lui xuống. Chờ Lâm Viêm cung kính lui ra, Diệp Phàm ánh mắt xuyên thấu đỉnh điện, nhìn về phía vô tận hư không. Hệ thống cuối cùng ban thưởng vô địch quyền hạn đang cùng thần hồn của hắn dung hợp, quá trình này như là nước sữa hòa nhau đồng dạng, không trở ngại chút nào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần hồn của mình đang từ từ bị một cổ lực lượng cường đại bao vây. Cỗ lực lượng này dường như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Giờ này phút này, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể điều động toàn bộ thiên huyền giới lực lượng. Bắc Nguyên Hàn Phong, Tây Mạc Cát Vàng, Đông Hoang Linh Mạch, Nam Cương Độc Trướng, thậm chí Trung Châu Nhân Đạo Khí Vận, đều như là một phần của thân thể hắn, tùy ý hắn tùy ý trưởng khống. Hải tộc, Thương Minh Long Tôn Diệp Phàm nhẹ giọng tự nói, thanh âm của hắn tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, mang theo một tia như có như không uy nghiêm. Đầu ngón tay của hắn vô ý thức tại vương tọa trên lan can nhẹ nhàng gõ, mỗi một cái đều dường như đập vào lòng người bên trên, để cho người ta không khỏi vì đó run lên. Đương nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, như là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, thẳng tắp bắn về phía thần ma cấm địa phương hướng. Ở đằng kia thần ma cấm địa chỗ sâu nhất, nguyên bản liền nồng đậm ma khí giờ phút này biến càng phát ra nồng đậm, dường như một mảnh hải dương màu đen đang không ngừng lan lộn, gào thét. Mà kia đạo không gian kẽ nước, cũng tại cái này ma khí nồng nặc bên trong càng có vẻ to lớn, tựa như một đầu dữ tận cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị thôn phệ tất cả. Không chỉ có như thế, vết nứt không gian một bên khác còn thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh khổng lồ. Phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang giãy giụa, gào thét, muốn xông ra đạo này trói buộc. Có ý tứ. Diệp Phàm khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, xem ra trận này trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Thanh âm của hắn không lớn, lại tại cái này tĩnh mịch trong đại điện lộ ra phá lệ rõ ràng, dường như mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Chương 177, trước khi mưa bao tới, chương 177, trước khi mưa bao tới. Theo Chí Tôn thần điện thống nhất thiên huyền đại lục tin tức như gió bão quét sạch tứ phương, toàn bộ tu hành giới lâm vào trước nay chưa từng có chấn động. Những cái kia sớm đã dự liệu được các thế lực lớn sẽ thần phục tu sĩ nhóm, giờ phút này vẫn bị cái này như lôi đỉnh thống nhất tốc độ cả kinh trận mắt hốt mồm. Tại các đại thành trì trà lâu tiểu quán bên trong, đám tán tu chật ních mỗi một cái góc. Nghe nói không, Chí Tôn thần luật hiện tại chỉ cần chiết khấu 70%. Một cái mặt mũi nhăn nheo lão tu sĩ kích động đến râu ria đều đang run rẩy. Đây chính là Chí Tôn thần điện đỉnh cấp công pháp a. Bên cạnh tuổi trẻ tu sĩ chén trà trong tay ba rơi trên mặt đất, nước trà tung tóe một thân đều không hề hay biết. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, có người bỗng nhiên phát hiện, Chí Tôn thần điện vậy mà giữa bất chi bất giác đã hoàn thành đối làm phiến đại lục thống nhất. Cái này nhận biết nhường tất cả mọi người đều có loại cảm giác không chân thật, tựa như nhìn thấy lão mẫu heo bỗng nhiên leo lên cây nở hoa kết trái đồng dạng hoang đường. Đương nhiên, tại cái này tu tiên thế giới bên trong, lão mẫu heo xác thực sẽ leo cây. Thậm chí còn thật có vài quặng heo nước bọt cây đang treo to mọng heo mẹ tại đầu cành ngủ gật. Nhưng so sánh Chí Tôn thần điện thống nhất đại nghiệp, điểm này kỳ cảnh quả thực không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc đó, tại Vô Tận Hải vực chỗ sâu quy khư bí cảnh bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn ngưng kết xuất thủy đến. Thương Minh Long Tôn kia vạn trượng thân rồng chiếm cứ tại Huyền Tinh Vương tọa bên trên, Long chảo vô ý thức tại vương tọa trên lan can lưu lại thật sâu vết cắt. Thủy kính thuật bên trong rõ ràng biểu hiện ra thiên huyền đại lục các nơi cảnh tượng. Vô số tu sĩ tại tranh nhau mua sắm chí tôn thần luật các đại thành trì trên không phiêu đãng chí tôn thần điện cờ xí. Ngay cả xa xôi nhất sơn thôn đều có thể nhìn thấy thần điện sứ giả truyền thụ công pháp thân ảnh. Phế vật, đều là phế vật. Thương Minh Long Tôn gầm thét chấn động đến toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy. Những cái được gọi là đỉnh cấp thế lực, thậm chí ngay cả 3 tháng đều không có chống đến. Đôi rồng quét qua, bên cạnh một cây đường kính trăm trượng cột thủy tinh ứng thanh mà đức. Chí Đu cổ đế sắc mặt âm trầm như nước, "Long Tôn, bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Chí Tôn thần điện vừa hoàn thành thống nhất, hiện tại còn chưa ổn định lại. Nếu như chờ bọn hắn tiêu hóa xong những thế lực này." Lời còn chưa dứt, nhưng ở nơi trốn có hải tộc cường giả đều hiểu trong đó hàm nghĩa. Triều tịch cổ đế bỗng nhiên đứng lên, cái kia nguyên bản như là thác nước chảy xuôi tóc dài. Giờ phút này giống như là bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, trong nháy mắt hóa thành sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng. "Ta đề nghị chúng ta sớm phát động tổng tiến công." Triều tịch cổ đế thanh âm giống như tiếng sét đánh trong không khí nổ vang, mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng quyết đoán. "Thừa dịp lấy bọn hắn hiện tại còn không có hoàn toàn đứng vững gót chân, chúng ta muốn một lần hành động công phá Đông Hoang phòng tuyến." Thương Minh Long Tôn Long Đồng bên trong hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, hắn không chút do dự đáp lại nói, "Tốt." Lập tức truyền lệnh xuống, nhường tất cả ngủ say cổ tổ toàn bộ thức tỉnh. Thương Minh Long Tôn mở ra to lớn miệng rồng, một quả tản ra kinh khủng chấn động màu lam tinh hạch theo cổ họng của hắn bên trong bay ra. Viên tinh hạch này trên không trung xoay tròn cấp tốc, tản mát ra làm người sợ hãi lam sắc quang mang. "Khởi động hải thần tế." Thương Minh Long Tôn thanh âm tại toàn bộ quy khư bí cảnh bên trong quân quần. "Ta muốn tại trong vòng 3 ngày, nhìn thấy ngàn vạn hải tộc đại quân hỏa lực tập trung Đông Hải bờ." Theo đạo mệnh lệnh này hạ đạt, toàn bộ quy khư bí cảnh đều giống như bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào lên. Những cái kia nguyên bản đang say giấc nồng cổ lão hải tộc nhóm, bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép tỉnh lại. Bọn hắn theo hắc ám trong thâm viên chậm rãi nổi lên mặt nước, to lớn thân ảnh ở trong nước biển như ẩn như hiện. Dưới biển sâu cự thú nhóm cũng cảm nhận được cô này sao động. Bọn chúng nhao nhao theo trong ngủ mê bừng tỉnh, phát ra linh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quy khư bí cảnh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì trận này tức sắp đến đại chiến mà run rẩy. "Báo." Một cái hải tộc trinh sát hốt hoảng xông vào đại điện, thần ma cấm địa phương hướng kiểm chắc tới dị thường năng lượng ba động. "Thần ma cấm địa có dị biến?" Thương Minh Long Tôn nghe nói như thế, cái tia thật dài râu rồng run lên bần bật. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bất kể hắn là cái gì dị biến, hiện tại trọng yếu nhất là công hạ chí tôn thần điện. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ trong hải vực quanh quẩn, nhường tất cả hải tộc đều có thể tin tưởng nghe được mệnh lệnh của hắn. "Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả tiên phong bộ đội lập tức xuất phát, mục tiêu, Hán Hải Thành." Thương Minh Long Tôn thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng quyết tâm. Mệnh lệnh của hắn như là quân lệnh đồng dạng, không có bất kỳ cái gì hải tộc dám chống lại. Ngay tại hải tộc nhóm khẩn trương chuẩn bị trận này quyết chiến lúc, chí tôn thần điện bên trong Diệp Phàm lại đột nhiên giống như là có một loại nào đó cảm ứng đồng dạng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Đông Hải phương hướng. Ánh mắt của hắn tựa như tia chớp, xuyên thấu thần điện vách tường, dường như có thể nhìn thấy phương xa hải tộc đại quân đang áp sát. Ở trước mặt của hắn, lơ lửng một mặt to lớn hạo thiên kính, cái gương này bên trong chiếu phim lấy thiên huyền giới 3 triệu địa đồ. Tại trên địa đồ, một cái đại biểu cho quy khư điểm đỏ đang tại kịch liệt lóe ra, dường như tại biểu thị một trận to lớn biến cố tức sắp đến. "Rốt cuộc đã tới a?" Diệp Phàm nhẹ nói, thanh âm của hắn tại trống rỗng trong thần điện quanh quẩn, mang theo một tia nhàn nhạt chờ mong. Hắn nhẹ nhàng gõ đánh lấy vương tọa lan can, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Vừa vặn thử một chút mới được vô địch quyền hạn." Nói, đầu ngón tay hắn bắn ra, một tia sáng tại thiên huyền đại lục trên không nổ vang. Đột nhiên, một đạo như là hồng trung đồng dạng thanh âm tại toàn bộ đại lục trên không nổ vang, dường như toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Đạo thanh âm này mang theo vô thượng uy nghiêm, như là một dòng lũ lớn giống như quét sạch mỗi một cái góc. Bất luận là đỉnh núi cao vẫn là thâm cốc bên trong, bất luận là phồn hoa đô thị vẫn là yên lặng nông thôn, đều có thể rõ ràng nghe được đạo thanh âm này. Chủ nhân của thanh âm này dường như có được lực lượng vô tận cùng quyền uy, lời của hắn như là thánh chỉ đồng dạng, không thể nghi ngờ. Thanh âm của hắn truyền khắp đại lục mỗi một cái góc, tất cả tu sĩ đều trong nháy mắt này dừng tay lại bên trong chuyện, lặng lặng lắng nghe đạo này đến từ thần chủ mệnh lệnh. Hiện tại hải tộc đã tại tập hợp ngàn vạn đại quân cùng vô số hải tộc cường giả, bọn hắn sắp đối Hán Hải Thành phát động một trận quy mô chưa từng có tiến công. Trận chiến đấu này thắng bại, không chỉ có quan hệ tới Hán Hải Thành tồn vong, càng quan hệ tới chúng ta toàn bộ đại lục vận mệnh. Thần chủ thanh âm tiếp tục trên bầu trời đại lục quanh quẩn, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trận chiến đấu này, đối với đại lục tất cả tu sĩ, yêu tộc mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Nếu như chúng ta không thể ngăn cản được hải tộc tiến công, như vậy chúng ta đại lục sẽ lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng tai nạn bên trong. Bởi vậy, bản thần chủ tại mệnh lệnh này tất cả thế lực của đại lục, phàm là thánh vương cảnh, đại đế cảnh cùng nửa bước tiên cảnh tu sĩ, đều phải lập tức tiến về Hán Hải Thành, bảo hộ chúng ta đại lục. Thần chủ mệnh lệnh như là lôi đình và quân, không người nào dám có do dự chút nào. Thánh vương cảnh, đại đế cảnh cùng nửa bước tiên cảnh tu sĩ nhóm nhau nhau hưởng ứng thần chủ hiệu triệu. Bọn hắn biết trận chiến đấu này tầm quan trọng, cũng rõ ràng chính mình vai chịu trách nhiệm. Thánh vương cảnh trở xuống tu sĩ cũng cần phái ra một bộ phận trước đến tiền tuyến, hiệp trợ thánh vương cảnh trở lên tu sĩ cộng đồng chống cự hải tộc tiến công. Thần chủ thanh âm tiếp tục nói. Đồng thời, tất cả thánh nhân cảnh trở lên tán tu cũng đều muốn đi trước tiền tuyến, làm tốt trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị. Cuối cùng, thần chủ thanh âm thoáng dịu đi một chút. Cái khác tu sĩ nhóm, bản thần chủ cũng hy nhìn các ngươi có thể trước đến tiền tuyến trợ giúp. Trận chiến đấu này là việc quan hệ thiên huyền đại lục tu sĩ tồn vong một trận chiến. Hy vọng chư vị không cần e sợ chiến, dũng cảm đứng ra, cho chúng ta đại lục mà chiến.